Chương 1, trời sập bắt đầu. Giang Phi nghĩ tới xuyên qua, nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh đột nhiên như thế. Đột nhiên đến hiểu rõ không trình duyệt ghi chép thời gian đều không có. Mặc dù nói đi đường chơi điện thoại là cái rất thói quen xấu, nhưng hắn là đi tại lối đi bộ phía trên nhà. Giang Phi đối với kiếp trước sau cùng ký ức, liền làm một đài dùng đến gió lốc công kích vòi rồng bùn đầu xe bay tới. Một lần nữa nắm giữ thân thể quyền chi phối. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy chính là âm trầm phòng, chỉ có một cái tóc trắng xóa lao đầu đang nhìn hắn. Hiền hòa ánh mắt, rất nhiều ký ức điên cuồng tràn vào não hải, chắp vá lên vô số mảnh vỡ ký ức. Giang Phi làm rõ lập tức cục diện. Lão nhân này là nguyên chủ cha, rất lớn tuổi, là cái rất lợi hại luyện khí kỳ tu sĩ. Nguyên chủ ký ức nói cho Giang Phi, lão đầu tuổi già có con, một mực đem hắn nâng như chân bảo. Đầu năm nay, nhận cái cha không quá phận, nhất là cái này cha vẫn là cái tu tiên giả tỉnh một dưới. Có thể lão đầu gặp mặt câu đầu tiên lại là, con à, tha thứ cha, cha giả, không còn dùng được, cha có lỗi với ngươi mẹ. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trường hợp này phải nói điểm lời an ủi, Giang Phi nghĩ thầm. Nhưng hắn không có cách nào nói. Bị trói chặt, hắn bị trói tại trên một cái giường, trói gô, trói bánh trưng, miệng cũng bị phong bế. Lão đầu rúm gió tay vuốt ve lấy mặt của hắn, con à, ngủ đi, mệt mỏi liền ngủ đi, ngủ thiếp đi liền đã hết đau. Sau đó một cái bàn tay lớn bao trùm lên Giang Phi đỉnh đầu. Trong chốc lát, một đoạn ký ức san san tới chậm, như đèn kéo quân từng cái lóe qua bộ não. Giang Phi nghĩ tới, lão đầu không muốn chết, càng không nguyện ý bỏ qua một thân tu vi, hắn phí hết tâm tư tìm cho mình cái kéo dài tính mạng công pháp. Có chút tà môn công pháp, thông qua đoạt xá huyết mạch chí thân thể, sống sót. Tu vi có lẽ sẽ hạ xuống, nhưng tư tưởng lại có thể tiếp tục kéo dài. Cái này trong nháy mắt, Giang Phi trong đầu hiện lên một cái dấu hỏi. Ta đoạt xá con của hắn, sau đó hắn cũng muốn đoạt xá con của hắn, nhưng ta tại hắn đoạt xá con của hắn trước đó đoạt xá con của hắn, hiện tại hắn cũng không biết ta đoạt xá con của hắn, như vậy ta tại đoạt xá con của hắn tình huống dưới bị hắn đoạt xá, cái kia có tính không tức đoạt hắn đoạt xá con của hắn quyền lợi. Đau nhức để Giang Phi không cách nào suy nghĩ, tại khó mà chịu được đau đớn dưới, hắn hôn mê bất tỉnh. Hôn mê trước một khắc, Giang Phi nghe được một cái tuyệt vọng tiếng la, tiện nhân, ngươi lại dám cho ta đội nón xanh. Giang Phi tỉnh lại lần nữa thời điểm, bên cạnh là lao đầu thi thể. Thiệu, thôi quá. Dùng đại thời gian nửa ngày, hắn mới tránh thoát trói buộc, phía sau cái mông cũng không có đau nhức, trùng hoạch tự do cảm giác đơn giản không nên quá tốt. Ken, giống lọ vì bạn hoàn thành công tác thanh âm nhắc nhở. Thoát ly nguy hiểm, thuộc về người xuyên biệt hệ thống mới san san tới chậm. Giang Phi không có kinh ngạc, dù sao lấy nhìn đằng trước qua rất nhiều văn học mạng, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn hô một tiếng, chó hệ thống. Cái kia đinh đinh tiếng vang lên trong nháy mắt, hắn đã dự liệu được cuộc sống sau này. Gia nhập một cái tông môn, sau đó tại khảo thí lúc bị phát hiện là cái gì bảy sắc cầu đồng ảnh trì hoa thạc thánh linh căn, tông môn tài nguyên bắt đầu điên cuồng hướng hắn nghiêng. Tiếp xuống một đường vô địch, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì đánh mặt, cái gì vượt cấp cường sát loại hình, rất nhiều tiên nữ vừa thấy đại yêu, còn đánh đổ thiếp. Đến trung hậu đoạn huyết mạch thức tỉnh, phát hiện mình là cái nào đó đại năng chuyển thế, trở thành phương thế giới này người mạnh nhất. Vượt qua thiên kiếp, đi đến tiên giới, từ lúc tạm bắt đầu, một đường dây người, bài trừ muôn vàn khó khăn, thành làm một đời tiên đế, khinh thường tiên giới. Lại đánh phá không gian bí lũy, phi thăng tới thần giới. Từ thần giới một cái thợ mỏ bắt đầu, lại là cái gì đấu giá hội cướp bóc, miệng méo cười một tiếng, cuối cùng trở thành thần giới mạnh nhất tồn tại. Sau đó lại phi thăng tới cái gì thái cổ thần giới, một đường xá hoa, vòng đi vòng lại, bộ hắn cái 10 tầng tầng 8. Cuối cùng trở thành đỉnh cấp đại lão, mang theo mười mấy cái cấp giới nhận biết hồng nhan chi kỳ ẩn lui. Ai? Nghĩ như vậy, Giang Phi ung dung thở dài. Thật sự là buồn kẻ vô vị một đời. Tuổi thọ hệ thống não loại đỉnh bên trong, hệ thống gia chỉ thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuổi thọ hệ thống, đây là một tin tức tốt, dù sao có hệ thống. Tin tức xấu, cái hệ thống này chỉ có thể gia tăng tuổi thọ. Tin tức tốt, đây là một cái tu tiên giả thế giới. Tin tức xấu, hệ thống không có nói cung cấp bất kỳ tu luyện pháp môn. Thông qua đơn giản khảo thí, Giang Phi phát hiện mình mặc kệ làm cái gì cũng biết gia tăng tuổi thọ. Đi một hồi đường, thế mà đều có thể gia tăng một canh giờ tuổi thọ. Không hợp thói thường. Nói cách khác, liền là không bị giết sẽ không phải chết. Rất khổ cực bắt đầu, người khác đều là để cao chiến lược đi đến nhân sinh đỉnh phong, mà hắn không có cái gì. Nhưng mà, gặp phải khốn cảnh cũng không chỉ những thứ này. Giang Phi nhìn trước mắt liên miên đại sơn, từ bỏ suy nghĩ. Tất cả xuyên qua mỹ hảo đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Một cái nhà gỗ nhỏ, liền là vừa rồi lao đầu cầm tù hắn địa phương. Rõ ràng là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, vì cái gì ngay cả thanh kiếm đều không có. Cái thế giới này đối vũ khí quản chế như thế nghiêm khắc sao? May mà tại trong nhà gỗ tìm được một chút đồ ăn, nhưng điều này hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Cứu mạng nha. Giang Phi tiếng kêu cứu tại trong núi lớn lặp đi lặp lại quanh quẩn. Hẳn là có lẽ không có so với hắn thảm hại hơn nhân vật chính đi. Bắt đầu từ hôn cái gì hắn đều có thể tiếp nhận, có thể trực tiếp thành dã nhân liền quá mức à. Liên tiếp đi 3 ngày, cuối cùng vẫn là đi trở về nhà gỗ nhỏ. Mặc dù làm là một người trưởng thành tới nói ra sẽ có chút xấu hổ, nhưng Giang Phi không thể không thừa nhận. Hắn lạc đường. Đi 3 ngày, tuổi thọ lại tăng lên rất nhiều. Ung dung thương thiên, ác liệt tại ta. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, Giang Phi dứt khoát ngay tại cái này nhà gỗ ở lại. Hàng thật giá thật nguyên sinh thái làng du lịch, quả dại rau dại, có đôi khi còn biết bắt được thỏ rừng bồi bổ, thời gian trôi qua thật dễ chịu. Kỳ thật có hệ thống giúp đỡ người nghèo tăng thêm, hắn đã không cần ăn cũng có thể sinh tồn được. Nhưng không có tu luyện pháp môn thủy chung là cái vấn đề, bất quá căn bản không làm khó được Giang Phi. Kịp gen thể pháp, chống đẩy, nam ngửa ngồi dậy, dẫn thể hướng lên, tự trọng sâu ngồi xổm, còn có phụ trọng trường bảo. Dân ra, Thời gian một năm đi qua, hắn biến thành một cái mãnh nam, không có chọc cái chủng loại kia. Một lúc sau, Giang Phi sợ hãi, tiếp tục như vậy nữa, hắn cảm giác mình cách nhân viên Thái Sơn không xa. Tìm tới một đầu dòng suối, thuận dòng sông phương hướng đi một tháng, hắn rốt cục thấy được một cái trấn nhỏ. Trên trấn người không để ý đến cái này quần áo người kỳ quái, bởi vì mỗi người đều đang thu thập đồ vật làm mệnh. Nghe người ta nói là Nam Hoang đại yêu vượt qua trưởng thành, đã giết tiến Yến quốc, không trốn nữa liền mất mạng. Cứ như vậy, ngày tốt lành một chút cũng không có vượt qua, Giang Phi gia nhập vào đảo vong trong đội ngũ. Tháng thứ nhất, đảo vong đội ngũ phát sinh nội chiến, rất nhiều người đánh lên, chết thật nhiều người. Chiến hỏa kéo dài, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đội ngũ. Trên bầu trời kim quang không ngừng, kiếm khí khắp nơi bay loạn, nhân tộc tu sĩ từng cái vẫn lạc. Tháng thứ ba, rất nhiều người đồ ăn đều đã ăn xong, trên đường đi vỏ cây lá cây đều bị gặm sạch sẽ. Tháng thứ năm, đầu linh chết rồi, thiếu đi luật pháp ước thúc, máu và lửa thí luyện vừa mới bắt đầu. Con đường này không biết thông hướng chỗ nào, rất nhiều người cũng bắt đầu ý thức được, Yến quốc đã không có địa phương an toàn. Khắp nơi đều là một đoàn loạn, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chạy trốn, không có mục đích chạy trốn. Giang Phi cũng chạy, cách xa đám người, tránh trong rừng rậm cầu lấy. Tháng thứ 9, Giang Phi gặp một cô gái, ước chừng 20 mấy tuổi ra mặt. Giang Phi không cần ăn uống cũng có thể sống, hắn đem đồ ăn phân một chút cho nữ hải. Ban đêm hôm ấy, nữ hải mang theo một nhóm người bao vây Giang Phi. Hắn nhìn xem những người kia đói khát bộ dáng, trong nháy mắt đã minh bạch nhóm người này ý đồ. Bọn hắn không chỉ là muốn những cái kia đồ ăn, còn muốn thèm thân thể của hắn. Đúng nhất thèm. Hai năm này ngày qua ngày rèn luyện đã để Giang Phi thể phách mạnh không phải một chút điểm. Một đêm này, Giang Phi tựa như Triệu Vân Chu Thái đồng thời phụ thể, thân chúng 81 đao, như cái con nhím, quả thực là trong đám người giết cái bảy vào bảy ra. Ngày thứ hai, hắn mai táng đánh lén hắn những người kia, chọn vẹn 14 người. Giang Phi còn đánh giá thấp hệ thống giao phó hắn năng lực. Có lẽ bị giết thật sẽ chết, nhưng sinh mệnh lực của hắn đã đến không phải người cấp bậc. Với lại, con đường này không biết khi nào mới có thể đi đến đâu. Có thể Giang Phi đã không cần thiết. Quyển sách sử dụng thông thường tu tiên hệ thống, là vì để các vị thuận tiện nhớ kỹ, xin chớ thay vào sách khác cảnh giới thiết lập. Chương 2, què, lại có thể đứng đem tiền kiếm vì không chọc phiền phức, Giang Phi tránh về đến trên núi đi, dựng cái nhà gỗ, trải qua thành thơi tự tại thời gian. Cái này thoáng qua một cái liền là 5 năm, không có cách, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Người mới bảo hộ kỳ cũng không có, phi thường không hữu hảo. Có thể 5 năm cũng đã qua, đoán chừng yêu tộc xâm lấn sự tình đều đi qua đi. Lý do an toàn, vốn đang dự định cầu nhiều cái 10 năm 8 năm, có thể một cái người hái thuốc xuất hiện, phá vỡ Giang Phi một đầm nước động sinh hoạt. Người hái thuốc là cái đại phu, hắn nói với Giang Phi, đi theo ta đi, Thường Đông liền xuất phát. Có lẽ là chán ghét cuộc sống như vậy, đối mặt người xa lạ này mời, hắn lựa chọn tin tưởng. Giang Phi đi, rời đi cuộc sống này 5 năm địa phương. Giang Cao Trấn, một nhà y quán. Cùng nói là y quán, chẳng nói là một tòa cái phòng dược tử. Cái kia đại phu họ Tưởng, tóc cùng râu ria đều là trắng, có một cái chân là què. Chiêu bài là nát, ngay cả nuôi chó cũng là què. Giang Phi cứ như vậy lưu lại, ngày bình thường cho Tưởng người thọt đánh trợ thủ. Thời gian lâu dài, biết đến đồ vật liền có thêm. Bởi vì khoảng cách tới gần liền sẽ mất đi cảm giác thần bí. Nghe người ta nói, Tưởng người thọt chân là bị đánh hỏng, chỉ hỏng người, bị người ta đánh. Thời điểm đó Giang Phi còn không có nghĩ quá nhiều, dù sao ai không có cái khi thất thủ đâu, ngoại khoa bác sĩ có đôi khi cũng sẽ tham đau đầu. Một năm đầu đi qua, tuế nguyệt vội vàng, thời gian qua mau. Tiếp trước tuổi tác tăng thêm xuyên qua tới thời gian, Giang Phi đã 32 tuổi. Hắn nhớ kỹ hắn là muốn tu tiên tới. Hắn bắt đầu có chút hối hận. Càng lớn nguyên nhân là, Tưởng người thọt ý thuật thật không ra thế nào. Vọng văn vấn thiết, Tưởng người thọt làm được, nhưng rất nhiều bệnh, hắn mở lại là tráng khí bổ dương đơn thuốc. Mỗi làm Giang Phi hỏi thời điểm, Tưởng người thọt luôn luôn nói, thần thủy đủ, người không giả, bệnh tự nhiên là tốt. Giang Phi tin. Sau đó hắn cũng khỏe, bị giao độc khỏe. Tưởng người thọt xem bệnh đến khám bệnh tại nhà nhiều khi đều không lấy tiền, chỉ có tìm hắn bốc thuốc mới có thể thu bên trên một chút, nhà nghèo đến khám bệnh thậm chí sẽ lấy lại. Tưởng người thọt nói, học y là cứu được thế nhân, nếu như cứu không được, cái kia chính là bốc thuốc người thả sai lượng. Giang Phi nghĩ đến vị kia họ Lỗ tiên sinh đã nói, khả năng này không tính tranh luận, chẳng qua là người nhìn đồ vật khác biệt, cho ra kết luận khác biệt mà thôi. Tại học y năm thứ hai, Giang Phi đã thu được Tưởng người thọt một thân chân truyền. Tưởng người thọt là có cái gì, nhưng không nhiều, nói thật, mấy chương bổ dương đơn thuốc, còn có chút thanh nhiệt giải độc loại hình phương thuốc, coi như xong. Giang Phi rất kinh ngạc hỏi, chỉ những thứ này? Tưởng người thọt càng thêm kinh ngạc, những này đều không thỏa mãn được ngươi. Từ từ, Tưởng người thọt không còn đến khám bệnh tại nhà, hắn càng nhiều thời điểm sẽ ở y quán bên trong đợi. Đến khám bệnh tại nhà gánh rơi xuống Giang Phi đỉnh đầu. Giang Phi biết Tưởng người thọt là giả, nhanh giả đi không được đường. Tưởng người thọt là giả, nhưng không hoàn toàn lão. Chị hỏng người bị đuổi theo đánh thời điểm, vẫn là chạy rất nhanh. Con chó kia cũng giả, chạy so trước kia chậm rất nhiều, hiện tại ngay cả đốc tức đều đoạt không qua những kia tuổi trẻ cậu tử. Giang Phi nhớ kỹ, trước kia chó này tử chạy rất nhanh, tuy nói có chút què, nhưng mỗi lần đến khám bệnh tại nhà thời điểm, đều là nó phía trước vừa chờ Giang Phi. Mà bây giờ, biến thành Giang Phi chờ nó. Tiểu trấn thật lớn, chí ít tại Giang Phi trong mắt là dạng này. Người cũng thật nhiều, nhưng tìm Tưởng người thọt chữa bệnh cũng không nhiều. Năm thứ ba, chữa bệnh nhiều người bắt đầu. Trên trấn người đều đang nói, đánh trận, khắp nơi đều là người chết. Đánh trận chết nhiều người, chết đói người càng nhiều. Vương hầu tướng lĩnh, công thành danh thoại, đánh tới đánh lui, trung bi là khổ bạch tính. Khoảng cách yêu tộc xâm lấn mới không có đi qua mấy năm. Yêu tộc không có đánh tới, nhân tộc nội bộ ngược lại trước loạn đi lên. Tưởng người thọt nói hắn không muốn kiếm dạng này tiền, tại cái này thế đạo bên trong, mỗi người đã đủ khổ. Cho nên mỗi cái bệnh nhân, Tưởng Người Thọt cũng chỉ là thu chút tiền vốn, có chút thậm chí không lấy tiền. Giang Phi rất bội phục Tưởng Người Thọt. Khỏe, nhưng lại có thể đứng đem tiền kiếm. Cứ như vậy lại hơn một năm, trên trấn trên mặt người bắt đầu có tiêu dung. Nghe người ta nói là chiến sự kết thúc, thật nhiều người trở về. Nhưng cũng có nhiều người hơn đã không về được. Trên trấn nhiều hơn rất nhiều tiếng cười, cũng nhiều hơn rất nhiều tiếng khóc. Nhưng mà tới gần cửa hải cuối năm thời điểm, Tưởng Người Thọt ngã bệnh, bệnh đến rất nặng. Giang Phi luôn luôn nghe nói thầy thuốc khó từ ý nghĩa, trước kia hắn là không tin, nhưng bây giờ tin. Tưởng Người Thọt già thật rồi, hắn nhanh 70. Hắn luôn luôn nói mình đã sống đủ vốn, so trên trấn người đều muốn trường thọ. Nhưng Giang Phi chưa nói cho hắn biết, sắt vách đổ tể nhà Vương lao đầu đều nhanh 80. Từ từ, y quán không có có bệnh nhân đến. Mọi người đều biết cái kia người thọ sống không được bao lâu, ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại thế nào đi trị người khác. Tưởng Người Thọt mỗi ngày nhìn xem đại môn, lẩm bẩm, hiện tại người đều không ngã bệnh sao? Giang Phi biết Tưởng Người Thọt là chuyện gì xảy ra. Lão nhân này là sợ hãi không còn bị cần. Khoảng cách Tân Xuân còn có nửa tháng, đêm hôm ấy, Tưởng Người Thọt phát khởi sốt cao. Cụ nát trong phòng nhỏ, Tưởng Người Thọt nằm tại tấm kia lung lay sắp đổ giường cây bên trên. Mơ hồ không rõ dặn dò Giang Phi, chờ hắn sau khi chết, muốn đem hắn chôn ở vợ hắn bên cạnh. Có thể Giang Phi biết, Tưởng Người Thọt căn bản cũng không có cái gì thế tử. Cái kia hết thảy đều chẳng qua là trước khi đi huyễn tưởng thôi. Không biết vì sao, Tưởng Người Thọt từ trên giường ngồi dậy, còn ngoài dự liệu ăn một bát cháo. Giang Phi cũng coi là nửa cái đại phu, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Bên ngoài rơi ra tuyết, phong cũng rất lớn, trên bàn ngọn nến phảng phất tùy thời đều muốn dập tắt. Đúng vậy a, Tưởng Người Thọt lửa muốn tiêu diệt, tựa như cây kia ngọn nến, tính mạng của hắn muốn mất hết. Trước khi lâm chung, Tưởng Người Thọt nắm Giang Phi tay, giao phó sau cùng Di Ngôn. Di Ngôn cũng không nhiều, dù sao nên nói đã sớm nói xong. A Phi, ta tại chiếu cố tốt chó của ta nha. Giang Phi nhìn thoáng qua bên chân lão cẩu, nói, hiện tại nó là của ta chó. Tưởng Người Thọt chết rồi, trung bi là không thể bước qua 70 tuổi đạo khảm này. Hắn chết tại tấm kia hắn nằm rất nhiều năm phá trên giường. Vũ Phúc Lâm môn bên trong, trong đó có một cái gọi là chết tử tế, cũng gọi kết thúc yên lành. Cũng là Tưởng Người Thọt duy nhất lấy được phúc. Ngày thứ hai, y quán phủ lên một đoạn vải trắng. Đến giúp đỡ rất nhiều người, ngoài ý liệu nhiều. Giang Phi còn là lần đầu tiên biết Tưởng Người Thọt có nhiều như vậy bằng hữu. Tưởng Người Thọt an táng tại bên ngoài trấn một mảnh trong rừng. Hơn là Giang Phi chọn, hố cũng là hắn đã sớm đào xong. Một ngày này, Giang Phi tại Tưởng Người Thọt trước mộ uống rất nhiều rượu, rất nhiều rất nhiều. Giống như hết thảy đều không có gì thay đổi, chỉ nói là người thiếu đi. Trước kia còn có thể cùng người nói, hiện tại chỉ có thể cùng cậu tự nói. Nhưng tiệc vui trong tàn. Tại Tưởng Người Thọt sau khi đi ngày thứ bảy, lão chó già kia cũng đi. Tại sau giờ ngọ một sợi trong ánh nắng, cậu tự nằm sấp tại cửa ra vào, phơi nắng, lại cũng không tỉnh lại nữa. Giang Phi đem nó chôn ở Tưởng Người Thọt bên cạnh. Người một nhà liền nên cùng nhau dòng dã. Giang Phi về tới trên trấn, hắn nhìn xem không có một hai ý quán. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn lại biến thành một người. Một năm này, Giang Phi 35 tuổi. Thời gian thấm thoát, dung mạo của hắn không có biến hóa chút nào. Thời gian giống như cải biến cái gì, giống như lại cái gì cũng không thay đổi. Chương 03, nhặt được tên ăn mày nhỏ Giang Phi đã từng nghe người ta nói qua, ván cờ thắng bại, không tại một chiêu, mà tại chiêu chiêu. Nhân sinh đặc sắc, không tại một khi, mà tại chiều hướng. Cái kia thuộc về hắn cái kia phần đặc sắc ở nơi nào đâu? Giang Phi muốn tìm đến. Kiếp trước, tăng thêm xuyên qua tới thời gian, hắn đã 35 tuổi, vẫn là một người bình thường. Tuy nói là cái tu hành thế giới, có thể ở độ tuổi này đều không có bất kỳ cái gì tu luyện vết tích, xem như phế đi sao. Kiếp trước rất nhiều người nói, 30 tuổi trước còn không có thức tỉnh thế thân năng lực, cơ bản xem như phế đi, nhân sinh có thể trực tiếp mở lại. Tưởng Người Thọt vật lưu lại không nhiều, mấy lượng bạc vụn, mấy quyển sách thuốc, một gian phòng nhỏ, liền không có. Bất quá Giang Phi cảm thấy Tưởng Người Thọt đã đem tất cả đều để lại cho hắn. Khả năng trọng yếu nhất, liền là y quán danh tiếng. Nhưng chỉ làm hỏng người y quán, thật sự có danh tiếng sao? Giang Phi chỉ có thể đem sinh ý không tốt nguyên nhân đẩy lên cái này phía trên. Năm mới một ngày này, trên đường phi thường náo nhiệt, từng nhà đều dán lên mới câu đối. Có điều kiện còn phủ lên đèn lồng đỏ. Giang Phi cũng không ngoại lệ, hắn tại y quán trước cửa cũng dán. Hôm nay cơm trưa rất phong phú. Một tô mì sợi, một bát mì hoành thánh, cũng coi là cho năm nay mở tốt đầu. Còn đánh một bình nhỏ rượu nóng, một trận này so sánh bình thường, có thể nói là rất xa xỉ. Nhưng mà, một tên ăn mày ăn mặc tiểu hài phá vỡ Giang Phi năm mới bữa cơm thứ nhất. Đại phu, van cầu ngươi, mau cứu mẹ ta a. Van ngươi. Tiểu ăn mày trên mặt đất không ngừng dập đầu, thanh âm rất vang dội. Đi, dẫn đường. Giang Phi để đũa xuống, cầm lấy cái hòm thuốc xông ra cửa. Tiểu ăn mày ở phía trước dẫn đường, Giang Phi đi tới đột nhiên ngừng lại. Thói quen nhìn về phía sau lưng, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Đúng a, cậu tử cũng đã chết a. Đi theo tiểu ăn mày, Giang Phi đi tới đối phương nhà. Cái nhà này tại một đầu ngõ nhỏ góc rẽ, bốn phía hở, vẹn vẹn có ngói che đầu mà thôi. Là một gian đã vứt bỏ nhiều năm phòng. Trong phòng, một nữ nhân nằm tại rơm dạ bên trên, không nhúc nhích. Đại phu, mau cứu mẹ ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Hải tử không ngừng dập đầu. Giang Phi tiến lên nhìn một chút, thở dài. Hắn trị không được, cũng không phải là y thuật không đủ cao, cũng không phải tâm hắn chàng cứng rắn, mà là nữ nhân này đã sớm chết. Có lẽ đã chết rồi có một đoạn thời gian, làn da đã nổi lên một chút thanh ban, tại cái này giữa mùa đông cũng bắt đầu có một chút khó người hương vị. Giang Phi nhìn xem tiểu ăn mày, tiểu ăn mày cũng đang nhìn hắn. Cuối cùng không đành lòng, Giang Phi lưu lại một bộ thuốc. Tiểu ăn mày như nhặt được trí bảo tiếp nhận, lại cho Giang Phi trùng điệp dập đầu hai cái. Tại về y quán trên đường, Giang Phi đi qua một cây cầu đá, róc rách nước chảy bỏ đi hắn cuối cùng một tia lo lắng. Hắn đột nhiên thuận đường đi trở về. Phá ốc bên trong, mẹ ngươi đã chết, đi theo ta đi. Tiểu ăn mày túi đầu không nói, hắn lấy tay quạt lửa cháy, muốn cho cái kia nát trong cái hũ dược chấp nhanh lên tốt. Ta sẽ an táng tốt mẹ ngươi, đi theo ta đi. Lần này, tiểu ăn mày rốt cục ngẩng đầu lên. Bần thịu mặt, phía trên treo hai đạo rõ ràng bệt nước mắt, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Duy chỉ có cặp mắt kia là thanh tịnh hoàn mỹ. Đi cái nào? Nhà ta. Cái kia mẹ ta đâu? Ta sẽ an bài tốt. Tốt. Năm mới một ngày này, tiệm quan tài vốn là không mở cửa, coi như cái này đi làm người cũng sẽ ở năm mới trong khoảng thời gian này hưởng được vui. Làm sao chủ quán không chịu nổi Giang Phi khóc lóc om sòm? Nói cái gì Kim Thiên không khai trương liền treo cổ tại ngươi cửa nhà lời nói. Chủ quán hùng hùng hổ hổ hỏi thăm, bán cho Giang Phi một bộ quan tài mỏng. Quan tài không có, bất quá không có nhân thủ nhất. Bởi vì đây là năm mới, lại người tham tiền cũng sẽ không tại Kim Thiên đụng những này suối quẩy đồ vật. Giang Phi mượn cái xe ba gác, hoa một buổi chiều, đem tiểu ăn mày mẹ kéo đến vùng ngoại ô hắn dự định tại tưởng người thọt mộ phần bên cạnh lại đào hố. Với lại lần này hắn rốt cục có thể nói, ta cho ngươi tìm cái bản đường, còn dán cái em bé, mua một tặng một, về sau có người có thể bồi ngươi nói một chút. Tiểu ăn mày một mực vùi đầu đào hố, không nói một lời, Giang Phi cũng không nói gì. Làm quan tài hạ chôn bụi thời điểm, tiểu ăn mày khóc, ghé vào trên quan tài một mực khóc gọi mẹ. Cái này vừa khóc liền là nửa canh giờ. Có lẽ là nước mắt đều chảy khô, tiểu ăn mày rốt cục không khóc. Hết thể xử lý tốt thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Tiểu ăn mày tại trước mộ phần quỳ thật lâu, Giang Phi cứ như vậy trở lấy. Về sau hắn mới phát hiện, tiểu ăn mày là mệt mỏi đã ngủ. Hắn mang theo tiểu ăn mày trở về y quán. Cùng thời điểm ra đi, nhưng này bát mì, chén kia mì hoành thánh, sớm đã thành cháo. Tại thế đạo này, có ăn thế là tốt rồi. Đốt lên bong bóng nóng, thức ăn trên bàn một phân thành hai. Giang Phi cảm giác y quán bên trong nhiều một chút sinh khí. Nhiều đôi đũa, có thêm một cái nói chuyện trời đất người. Ta là đang sợ cô độc sao? Giang Phi hỏi như vậy mình. Loại vấn đề này thường thường là mình không cho được câu trả lời. Tiểu ăn mày. Hiện tại không thể để cho tiểu ăn mày, hắn là cái Nam Hải, gọi Phan Tam. Phan Tam cha năm ngoái lên chiến trường, về sau liền không có tin tức, sống hay chết cũng không có tin trở về. Trong nhà không có trụ cột, mẹ thân thể cũng không tốt, bán sạch gia sản, từ từ liền luân rơi đến trình độ này. Có thể Phan Tam mẹ trung quy là không thể sống qua cái này năm mới, cũng tưởng người thọt. Bất quá tưởng người thọt mệnh tốt một chút thôi. Cất hôn đồn thời điểm, Phan Tam vừa khóc. Hắn nói, có chén này mì hoành thánh, mẹ ta liền không cần chết. Năm mới ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua, dù sao tân xuân bầu không khí, Giang Phi cảm thấy mình là một chút cũng không có đụng tới. Thời gian khôi phục lại bình tĩnh như trước bên trong, không có một tia gợn sóng. Bất quá lần này, Giang Phi không độc thân. Bởi vì, năm gần 6 tuổi Phan Tam tại y quán bên trong ở lại. Giang Phi ăn cái gì, hắn liền ăn cái gì, Giang Phi đến khám bệnh tại nhà thời điểm, Phan Tam liền phụ trách lấy thuốc dương. Đại nhân bước chân bước đến lớn, đi đường thời điểm, Giang Phi luôn luôn muốn dừng lại các loại nhất đẳng Phan Tam. Giống như trước đây, thay đổi, nhưng trở nên không nhiều. Trước kia là chờ cậu tử, chỉ bất quá bây giờ đổi thành người. Có thể là trải qua rất nhiều biến cố nguyên nhân, Phan Tam lộ ra rất trưởng thành sớm, hành vi cùng tâm trí bên trên thành thục. Hắn cho tới bây giờ đều không cùng hải tử cùng lựa chơi. Mỗi lần đều là đứng xa xa nhìn một đống hải tử ở nơi đó đùa nghịch, mình nhưng căn bản không đi qua. Giang Phi gọi hắn đi, Phan Tam cũng chỉ là lắc đầu đáp lại. Thời gian lâu dài, quan hệ của hai người cũng không có như vậy là nhạt. Nhưng Phan Tam đối Giang Phi xưng hô một mực là đại phu. Muốn cho rằng nhặt được phiền phức sẽ hơi muốn thao điểm tâm, có thể đứa nhỏ này hiểu chuyện đến làm cho Giang Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại ngay cả làm điểm tâm đều là Phan Tam ôm đồn xuống dưới. Giang Phi chữ viết không được há, quen thuộc chữ giản thể hắn, rất khó đốn nắn. Nhưng hắn vẫn là đem xe đổ vật dạy cho Phan Tam. Thợ mộc sống, ý thuật, còn có biết chữ. Có thể dạy đều giáo. Có thể Phan Tam lại nói cho Giang Phi, hắn không muốn luyện chữ, hắn muốn luyện võ. Đối với cái này nhân sinh kế hoạch, Giang Phi không có biện pháp. Trên trấn là có luyện võ, nhưng người ta cũng sẽ không thu một ngoại nhân. Đưa tiền liền có thể học, trình độ cũng rất có hạn. Đối mặt với Phan Tam cặp kia ánh mắt kiên nghị, cùng dây dưa không bỏ tinh thần, Giang Phi một bàn tay đem cái này tiểu thí hải phiến ngã trên mặt đất. Lưu lại một câu, chờ ngươi đánh thắng được ta thời điểm rồi nói sau. Cứ như vậy, Phan Tam luyện võ kế hoạch bị gác lại đến một bên. Bất quá tiểu gia hỏa này cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên vụng trộm đứng trung bình tấn, còn chạy tới trộm xem người ta luyện võ. Mà ở Phan Tam 7 tuổi một năm kia, chưa không muốn, bác sĩ thú y thế mà chơi bên trong quyển. Tại Phan Tam 7 tuổi một năm này, Giang Cao Trấn phát sinh một kiện đại sự. Có lẽ trên trấn người còn không có phát giác, nhưng Giang Phi nhạy cảm há lại người bình thường có thể so sánh. Giang Cao Trấn tới cái bác sĩ thú y ở đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này bác sĩ thú y tại trị người phương diện này so Giang Phi còn lợi hại hơn. Cái kia vấn đề này liền lớn. Tưởng người thọt lưu lại phương thuốc cùng sách thuốc phảng phất đã trở thành quá khứ thức. Giang Phi cảm thấy mình giống như bị thời đại cho từ bỏ. Tìm hắn người xem bệnh từ từ ít, liền ngay cả những cái kia ma bệnh khách quen cũng bắt đầu chậm rãi sói mòn. Tìm cái kia bác sĩ thú y bệnh rất nhiều người, mà hay quay trở lại người hoàn thành nắm. Giang Phi không tin tà, hắn phái ra nội ứng. Nội ứng trở về nói cho hắn biết, bác sĩ thú y thuật rất cao. Cao bao nhiêu? Phan Tam ngẩng đầu, nghĩ, khoa tay lấy hai tay, cao như vậy. Giang Phi hỏi, vậy ta đâu? Phan Tam trầm mặc. Giang Phi nhìn xem cái này tên con kiếp, hắn cũng trầm mặc. Giang Phi bắt đầu nghĩ, mình có phải hay không cũng muốn học một học xuất sinh phương diện này y thuật, cùng đối phương quyền một quyền. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn phủ định. Chính diện khẳng định quyền bất quá đối phương, cho nên Giang Phi quyết định đường rẽ vượt qua. Hắn nhặt lên nhiều năm trước thợ mộc sống, tạo lên đồ dùng trong nhà, thậm chí ngay cả quan tài tờ đơn cũng tiếp. Cứ như vậy, Giang Cao Trấn xuất hiện một vị bán quan tài đại phu. Phan Tam luyện võ thời gian càng ít, trước kia còn là phân lấy cùng sửa sang một chút thảo dược, hiện tại hắn bắt đầu biến thành một cái tiểu mục tượng. Có thể cho dù là dạng này, đứa nhỏ này từ đầu đến cuối không có buông tha hắn đại hiệp mộng. Hai bút cùng vẽ, tăng thêm tưởng người thọt độc môn tráng khí bổ dương đơn thuốc, ý quán còn không đến mức đóng cửa. Nhưng thời gian trôi qua càng khó khăn. Mặc dù thời gian trôi qua căng thẳng, nhưng Giang Phi vẫn là đem Phan Tam đưa đến tư thục. Bởi vì tại đứa bé này trên thân, Giang Phi thể nghiệm được chơi game nuôi tiểu hảo niềm vui thú. Bình thường thời gian trôi qua rất chậm, nhưng dị thường phong phú. Nửa năm thời gian trong nháy mắt liền đi qua, Giang Phi nên đón một tin tức tốt. Cái kia bác sĩ thú y đi, có thể là nhìn tiền kiếm được có ít, đi càng lớn sân khấu. Bác sĩ thú y rời đi đối với hắn mà nói, liền là cái thứ hai mùa xuân. Tại trận này vô binh qua gặp nhau bên trong quyển trong chiến tranh, Giang Cao Trấn bản địa đại phu cười cuối cùng. Với lại trong hai năm qua, Giang Phi cũng không có thất thủ qua, y quán danh tiếng lại từ từ tốt bắt đầu. Liền ngay cả địa phương khác người cũng mộ danh mà đến, muốn gặp vị này bán quan tài đại phu. Dựa vào bổ dương đơn thuốc, Giang Phi ngồi về Giang Cao Trấn y học giới thanh thứ nhất ghế xếp. Dù sao tính cả hắn, trên trấn mới hết thảy ba cái đại phu, bên trong một cái vẫn là bác sĩ thu y, bất quá cái này bác sĩ thu y không có cái chức như vậy quyền. Lẫn nhau đều không có vượt tuyến, Giang Phi trị người, cái này bác sĩ thu y trị xuất sinh. Nước giếng không phạm nước sông. Năm nay Tết Thanh Minh tiến đến trước, Giang Phi mang theo tiểu thí Hải đi tảo mộ. Hắn còn nói cho Phan Tam, về sau ngày lễ ngày Tết đều muốn nhớ kỹ tới đây tế bái. Một cái rừng cây nhỏ, hai tòa mộ phần. Trong rừng đất trống còn có rất nhiều. Giang Phi chỉ vào trong đó một mảnh đất trống, nói với Phan Tam, nếu như ta đi tại trước ngươi, liền đem ta chôn ở cái này. Phan Tam hỏi, vậy nếu là ta so ngươi đi trước đâu? Giang Phi nói, cái kia vị trí này sẽ là của ngươi. Sự tình liền vui vẻ như vậy làm ra quyết định. 15 tháng 8 một ngày này, mặt trăng phá lệ tròn. Đường cái đèn đuốc sáng choang, náo nhiệt phi thường. Giang Phi mua hai khối bánh trung thu, không có nhân bánh trung thu. Một khối là của hắn, một cái khác khối là Phan Tam. Hai người ngồi tại trên nóc nhà, nhìn xem tròn trịa ánh trăng. Đại phu, trên mặt trăng thật sự có hàng ngà sao? Phan Tam chỉ vào mặt trăng hỏi. Có. Những tiên nhân kia cũng có thể bay đến phía trên đi đúng không? Hẳn là a. Giang Phi không xác định trả lời. Hắn nhớ tới trước đó vài ngày mọi người nói lên một sự kiện. Giang Cao Trấn phụ cận có hai cái tiên nhân tại đấu pháp, đánh cho long trời lở đất, hai đạo kim quang trọn vẹn chiến đấu 7 ngày. Thật nhiều hoa màu đều hủy, trên trấn người giận mà không dám nói gì, Giang Cao Trấn huyện lệnh cũng không thể tránh được. Đối với bọn hắn tới nói, tiên nhân ở giữa chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể chỉ nhìn. Giang Phi chợt nhớ tới, mình vừa đi vào cái thế giới này cũng là dự định tu luyện tới. Thế nhưng là, hắn nghiêng đầu, nhìn xem vẻ mặt thành thật nhìn mặt trăng Phan Tam. Vẫn là thôi đi, dạng này cũng rất tốt. Trung thu qua đi, thời gian trôi qua bình thường, bất quá trên trấn nên đón một việc nhỏ xen giữa. Mọi người điên cuồng hướng trên trấn tốt nhất khách sạn Dũng Manh lao tới. Nghe nói là tới hai cái tiên nhân, dáng dấp có thể đẹp. Giang Phi cũng đi xem. Đứng tại trên đường cái, xuyên thấu qua khách sạn lầu hai cửa sổ, nhìn xem cái kia hai cái dung mạo xuất chúng tiên nhân. Một nam một nữ, mặt rất trắng, thật là nhìn rất đẹp cái chủng loại kia. Có thể Giang Phi nhìn không ra hai cái này tiên nhân cùng hắn khác nhau ở chỗ nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc tơ lụa, hắn mặc áo gai mà thôi. Đây chính là cái gọi là tiên nhân sao? Giang Phi có chút thất vọng. Hắn coi là tiên nhân là đẳng vân giá vũ, không dính khói lửa trần gian tồn tại, không nghĩ tới như vậy phổ thông. Luôn luôn nghiêm túc huyện lệnh cười đùa tí từng hầu ở tiên nhân bên cạnh, đảm nhiệm một cái tiểu nhị thân phận. Giang Phi càng thêm thất vọng. Với hắn mà nói, đây không phải là tiên nhân, chỉ là một cái thực lực cường một điểm người bình thường thôi. Tiên nhân rất nhanh liền đi, tiểu trấn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lại đến năm gần đây quan thời điểm, Giang Phi cảm thấy có cần phải ban thưởng mình một lần. Dù sao một năm cứ như vậy một lần thời gian. Phan Tam cũng thật cao hứng, bởi vì chỉ có tại những ngày trọng yếu ngày lễ, đại phu sẽ mua lấy nhiều một chút thịt, bao bên trên một trận sủi cảo cùng mì hoành thánh. Có thể mỹ mỹ ăn xong một bữa, không cần đua dính mỡ heo đến ăn với cơm. Sát Bách Vương đồ hộ đã thay người, vẫn là họ Vương, vẫn là nhà kia đồ tể. Chẳng qua là từ lão đổi thành tiểu nhân. Vương lão đầu bình thường sẽ đem trên thất thịt mặt đưa cho Giang Phi, nói đến nhiều nhất câu nói kia liền là, cho nhà ngươi mắt con ăn đi, đều nói thành dặn gì, còn có, gọi hắn về sau tại ta lúc ăn cơm đừng nắm sấp cửa sổ cái kia nhìn lén, quái khó chịu. Vương lão đầu cũng ngã bệnh, kỳ thật cũng không tính bệnh, chỉ là đơn thuần giả mà thôi. Giang Phi lấy đại phu thân phận đi xem Vương lão đầu, trở về thời điểm không hề nói gì. Mỗi người kết cục đều là nhất định, trung bi là chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Vương lão đầu cũng là lúc này rồi, dù sao đã sống 82 cái năm tháng. Có một ngày ban đêm, Giang Phi chính phân chọn thảo dược, Phan Tam chính cho lò thêm củi lửa. Sát Bách đống nhiên truyền đến tiếng khóc. Giang Phi ngồi ngay ngắn, hắn nhìn xem tiếng khóc truyền đến phương hướng, tính tính mà nhìn xem. Thật lâu, hắn sâu kín thở dài. Tiếng khóc một mực tiếp tục đến hướng đông. Vương lão đầu đi, cùng tưởng người thọ, cũng là không thể chống đến năm mới. Bất quá so với tưởng người thọ, Vương lão đầu đưa tang muốn phong quang được nhiều. Vương đồ hộ mời được tuổi kèn, rất nhiều người đều đến đưa cái kia giết thật nhiều năm heo lao đồ hộ. Giang Phi đi ăn thịt, Phan Tam cũng đi, đi đưa Vương lão đầu cuối cùng đoạn đường, mà không phải cố ý đi ăn trên ghế điểm này thịt heo. Hạ chôn bụi thời điểm, Vương đồ hộ khóc, khóc đến lớn tiếng nhất liền là hắn. Vương Đồ Hộ từ nhỏ đã đi theo hắn cha trợ thủ, đến bây giờ đã hơn 40 năm. Viên kia đã cùng đao mổ heo lạnh buốt tầm, giờ phút này cũng bị thân nhân mất đi cho mềm hóa. Người đâu, chung quy là chạy không khỏi sinh lão bệnh tử nhà. Chương 05, học võ gặp gần con đường năm mới một ngày này, Phan Tam nói qua rất nhiều năm bị. Giang Phi biết, tiểu gia hỏa này nói là rất có vị thịt. Thời gian vội vàng trôi qua, tiểu gia hỏa càng ngày càng cao hơn. Từ từ, hai người xưng hô phát sinh biến hóa. Phan Tam bắt đầu gọi Giang Phi là A Cha, Giang Phi cũng không gọi nữa Phan Tam thẳng danh con, gọi Tam Nhi. Nguyên nhân gây ra là có cái phụ nhân gọi Phan Tam tiểu tạp trùng. Giang Phi đi cùng lão phụ kia nhau nhau lên, đằng sau còn đánh bắt đầu. Đối phương trượng phu cùng thân bằng thích bạn cũng gia nhập vào trong cuộc chiến. Trang diện tương đương trướng thai gai mắt. Giang Phi thua, nằm trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi. Không có cách, đối phương nhiều người. Nhưng tại Phan Tam trong mắt, đại phu thân ảnh so với ai khác cũng cao hơn đại. Cứ như vậy, Phan Tam đối Giang Phi xưng hô thay đổi. Cái này trong sinh hoạt khúc nhạc dạo ngắn, cũng làm cho tiểu gia hỏa càng thêm kiên định học võ tâm. A cha, để cho ta luyện võ đi, về sau ta liền có thể bảo hộ ngươi. Vẫn không thể nào cố chấp qua thằng danh con này, Giang Phi khuất phục. Hắn tìm được trên trấn một tên võ sư, giao nửa lượng bạc để võ sư nhận lấy Phan Tam. Võ sư dáng dấp rất khôi ngô, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, hai tay vết chai so với cái kia xuống đất hán tử còn nhiều, xem xét liền là cao thủ. Võ sư thu tiền, đánh giá Phan Tam, nói: vốn cho rằng ta cái này một thân võ nghệ sẽ không người kế tục, không nghĩ tới trời xanh có mắt, cho ta một khối ngọc thô, yên tâm đi, ta sẽ đem ta suốt đời sở học đều dạy cho hắn. Phan Tam thật cao hứng, Giang Phi cũng cao hứng cười. Thằng danh con, lần này ngươi giải mộng đi. Tạ ơn A Cha. Mười ngày sau, Phan Tam cũng cười, Giang Phi cũng không cười được. Người võ sư kia chạy. Hai người nhìn xem không có vật gì võ quán, thật lâu không nói. Giống như bọn họ tao nộ còn có hơn 10 ví dụ. Võ quán phòng ở làm mướn, cái kia lừa đảo cũng làm mưu đồ đã lâu, chỉ là Giang Phi bọn hắn vừa vặn đuổi kịp thu lưới thời gian. Báo quan, huyện lệnh để bọn hắn trở về các loại tin tức. Bất quá Giang Phi biết, nửa lượng bạc kia xem như đổ xuống sông xuống biển. Về phần có hay không cái vang. Nay 10 ngày ngươi học cái gì? Đứng trung bình tấn. Phan Tam như thế đáp. Nói xong còn tại chỗ biểu diễn đi ra. Một cái không quá tiêu chuẩn trung bình tấn. Giang Phi nhìn xem Phan Tam, thật lâu, tâm tình mới bình phục lại. Có lẽ tiểu gia hỏa này thật không có học võ mệnh a. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiểu thí hài 10 tuổi, vóc người càng ngày càng cao. Giang Phi tuổi tác cũng lớn, nhưng tuế nguyệt không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn vẫn như cũ tuổi trẻ, trên trấn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khen đại phu này sẽ dưỡng sinh. Giang Cao trấn huyện lệnh bị điều đi, đổi mới rồi huyện lệnh đi lên. Mặc dù nói không có đem thu thuế đến 20 năm về sau, nhưng thuế phú vẫn là tăng lên. Bất quá 2 năm này đều là năm được mùa, đoàn người mặc dù có ý kiến, cũng không có lên quá gió to sóng. Một ngày này, Giang Phi đến khám bệnh tại nhà trên đường trở về gặp một tên hòa thượng. Chùi lùi đầu, mặc tăng bảo, sấy lấy giới ba, mang theo Phật châu, ước chừng 13-14 tuổi. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu, dựa vào tường, dường như hôn mê bất tỉnh. Tuy nói Giang Cao trấn rất an toàn, nhưng như thế một người sống sờ sờ không có chút nào phòng bị nằm trên đường, khó đảm bảo sẽ không bị những cái kia tà đạo cắt thận. Thế là Giang Phi đem tiểu hòa thượng mang về y quán, cấp nước cho cơm chay. Tiểu hòa thượng nói hắn theo sư phụ đến đây tiêu diệt một đầu đại yêu, công lực của hắn không đủ, bị đả thương, nếu như không phải Giang Phi cứu, chỉ sợ mạng nhỏ liền giao phó ở đó. Tiểu hòa thượng nói muốn báo đáp Giang Phi, nhưng hắn không có tiền, về sau sẽ nghĩ biện pháp báo đáp. Giang Phi nói, vậy ngươi cho ta chiêu bài kia mở quan bái. Tiểu hòa thượng một mặt khó xử nói, ta sẽ không. Vậy ngươi biết cái gì? Niệm kinh. A Di Đà Phật. Tiểu hòa thượng pháp danh Huyền Trần, là cô nhi, trưởng bối trong nhà nuôi không nổi, đem hắn đưa đến Linh Sơn tự làm hòa thượng. Tiểu hòa thượng nói sư phụ hắn diệt đại yêu về sau sẽ tìm đến hắn, trong khoảng thời gian này hắn dự định tại trên trấn đi khất thực, chống nổi trong khoảng thời gian này. Giang Phi đem tiểu hòa thượng lưu lại. Nhiều đôi đũa mà thôi. Cứ như vậy, y quán bên trong bắt đầu có niệm kinh thanh âm truyền ra. Trên trấn người lại bắt đầu nói, cái kia ban quan tài đại phu chiêu cái sẽ siêu độ hòa thượng trở về. Lời đồn càng ngày càng nhiều, Giang Phi cũng không có đi để ý tới. Nửa tháng trôi qua, tiểu hòa thượng sư phụ không có trở về. Một tháng trôi qua, tiểu hòa thượng sư phụ vẫn là không có trở về. Trong nhà chi tiêu bắt đầu biến hơn nhiều. Giang Phi nhìn xem mỗi ngày niệm kinh tiểu hòa thượng, thở dài. Bất quá Phan Tam có mới bạn chơi. Một cái câu cá, một cái phóng sinh, mỗi ngày vòng đi vòng lại, chơi đến quên cả trời đất. Lại qua nửa tháng, trấn đi lên cái đại hòa thượng, pháp tướng uy nghiêm, cầm trong tay kim bắt tiền trượng, như cái trận mắt la hán. Cái kia đại hòa thượng đánh giá Giang Phi thật lâu, đối với hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi nguyên nhân cũng không nói, ở nơi đó chơi bí hiểm. Một tiếng tạ tạ thí chủ qua đi, đại hòa thượng mang đi tiểu hòa thượng. Trước khi đi, hai cái tiểu gia hỏa khóc thành một đoàn. Tiểu hòa thượng nói hắn nhất định sẽ trở lại, lưu lại một câu như vậy lao sói xám lời kịch liền đi. Giang Phi sinh hoạt lần nữa trở về đến bình tĩnh, chỉ là tổn tiền biến thiếu đi. Phan Tam cũng không có lại đi tư thục. Bởi vì tư thục tiên sinh tìm tới Giang Phi, nói, đại phu, ta không biết như thế nào cùng ngươi nói, nhưng Phan Tam đứa nhỏ này. Tiên sinh nói thẳng cũng được. Hắn thật không phải là đọc sách liệu nha. Đưa tiễn tiên sinh về sau, Phan Tam cho là mình sẽ nên đón một trận đánh, nhưng Giang Phi cái gì cũng không có làm. Có lẽ hắn đã sớm biết đứa nhỏ này không phải loại ham học, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Kỳ thật ở trên đời này cũng không nhất định chỉ có niệm thư tài có thể trở nên nổi bật, cũng có thể tìm tới đường ra khác. Đêm đó, trên bàn cơm, Giang Phi hỏi, ngươi muốn học cái gì? Luyện võ. Phan Tam không chút do dự trả lời. Một đêm này, Giang Phi suy nghĩ thật lâu. Bởi vì hệ thống ban thưởng, tuổi thọ của hắn đã nhiều đến ngay cả chính hắn cũng đếm không hết. Đúng vậy a, nhân sinh của hắn đã đủ nhàm chán. Vậy tại sao cũng muốn để đứa nhỏ này nhân sinh như vậy nhàm chán đâu? Nhân sinh khổ đoạn, truy đuổi qua một tưởng, mới là không hưởng công đời này a. Thuyết phục mình, cũng thuyết phục Hầu Bao, Giang Phi sáng sớm ngày thứ hai liền đi ra ngoài. Trở về thời điểm nói với Phan Tam, ta cho ngươi tìm cái sư phụ, lần này ngươi liền hảo hảo học, chớ có biếng nhác. Phan Tam không nói gì, chỉ là trên mặt đất dập đầu hai cái khấu đầu. Lần này, Giang Phi học tinh, cẩn thận tại trên trấn điều nghiên một lần. Tìm ở giữa danh khí coi như không tệ, với lại mở nhiều năm rồi võ quán. Tuế Nguyệt không thiên vị, duy chỉ có Giang Phi không ở trong đám này. Hai năm trôi qua rất nhanh. Phan Tam võ nghệ dường như tiến triển. Giang Phi nhìn cái này thằng dành con đều sẽ phiên cân đầu. Cũng là một năm này, giữa năm thời điểm, Phan Tam xuất sư. Cưỡng chế xuất sư. Võ quán người võ sư kia trên đường phố, gặp được năm cái phỉ nhân cầm đao cản đường cướp bóc. Võ sư xông đi lên. Võ sư chết. Nhưng mấy cái kia phỉ nhân cũng xuống dốc đến tốt, và chết hai thương. Người võ sư kia đều nhanh 70 người, vẫn là một bầu nhiệt huyết, vẫn có thể làm được gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Trên trấn người đều đến ai điếu cái kia làm cho người kính nể võ sư. Giang Phi cũng đi, hắn cũng kính nể dạng này người. Đốt giấy để ta người bên trong, liền có Phan Tam ở bên trong. Một ngày này, Phan Tam khóc rất lâu. Giang Phi nhớ kỹ, lần trước tiểu gia hỏa khóc lâu như vậy, là mẹ hắn thời điểm chết. Hắn nhớ kỹ trước đó tiểu gia hỏa luyện võ trở về thời điểm luôn luôn nói người võ sư kia là như hàng nghiêm lệ, là như thế nào dùng sợi đằng đến đánh hắn. Nhưng đến lúc này, tiểu gia hỏa lại khóc. Tam Nhi, không sao, không sao. A cha. Phan Tam tại Giang Phi trong ngực khóc. Giang Phi không biết làm sao đi an ủi tiểu thí hải. Kỳ thật ta, đạo lý kia ai đều hiểu. Thật là đến phát sinh ở chính mình trên thân, lại có ai có thể như vậy rộng rãi đâu. Chương 06, cũng không tiếp tục thụ ràng buộc Giang Phi mỗi ngày đều tại y quán bên trong bận rộn. Có thể là sinh ra dung mạo tốt đối ra nguyên nhân, bắt đầu có bà mối để mắt tới hắn. Bắt đầu cho hắn làm mối, giới thiệu đều là một chút tiểu quả phụ. Cái này còn chưa tính, Giang Phi cũng không tốt nói cái gì, dù sao người ta cũng là có hảo ý hắn nghĩ, cũng liền nhịn. Có thể mới huyện lệnh cái kia hơn 200 cân thiên kim cũng phải người đến. Xem thường ai đây? Mặc dù dung mạo không thay đổi, nhưng tâm trí đã không phải là năm đó mao đầu tiểu tử, với lại hắn cũng là muốn mặt mũi. Đối phương lúc này thường thường đều sẽ nói, đừng nhìn ngươi bây giờ dáng rất ấn, chờ sau này già, liền không ai muốn. Tiểu thí hài lúc này liền sẽ nhảy ra, ta sẽ nuôi a cha. Danh con không có bị dưỡng thành bạch nhãn lang, Giang Phi rất vui mừng. Ngày này, bình thường một ngày, một cái áo xanh nhỏ buộc đi vào y quán, kéo Giang Phi liền đi. Ngươi làm gì? Buông tay. Ta lượt qua. Đại phu, đi cho lão gia nhà ta nhìn xem. Nhà ngươi lão gia? Là ai? Huyện kiến đại nhân. Giang Phi không dám thất lễ, thu thập xong giá hỏa sự tình hướng huyện lệnh trong phủ đuổi, Phan Tam dẫn theo cái hòm thuốc đi theo phía sau. Cổ Phát là đương kim giang cao trấn huyện lệnh, ở chỗ này có thể nói là bá chủ địa vị. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, từ khi Cổ Phát đến, cả huyện nha đã tiến hành thay máu. Trên trấn nhà giàu nhóm cũng nhìn ra cái này mới huyện lệnh ý mưu, nhao nhao nộp lên một chút thành ý dứt bỏ những này không nói, cùng thêm thuế má sự kiện kia, Cổ Phát cái này huyện lệnh vẫn là thật không tệ. Sự án công chính, bắt lấy phạm nhân hiệu suất cũng cao, trên trấn người đối với hắn phong bình vẫn là rất không tệ. Không có đến thanh thiên đại lão gia tiêu chuẩn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng chính là một người như vậy, Giang Phi đem xong mạch, nhìn xem mặt mày hồng hào giả huyện lệnh, hắn quả thực nhìn không ra có cái gì bệnh đến. Tại hạ y thuật không tinh, thật sự là nhìn không ra đại nhân có cái gì bệnh. Ngậy, chính là cái này, cái kia. Huyện lệnh đáp đúng nói nửa trời cũng không có đúng số. Giang Phi trong nháy mắt đã hiểu. Thế nhưng là thường xuyên ra mồ hôi lạnh, ban đêm nhỏ chìm số lần nhiều. Ách, không kém bao nhiêu đâu, cũng không có nhiều như vậy chính là. Còn có choáng đầu đủ thai, eo đầu gối hế ẩm. Thời có chút, ta hiểu được, đại nhân đây là thật. Giang Phi lời nói lập tức bị huyện lệnh cắt đứt. Thiên sinh biết liền tốt, chớ có lộ ra, tốt không? Thiện. Giang Phi lưu lại hai tờ đơn thuốc, một chương là cho huyện lệnh, khác một chương cũng là cho huyện lệnh. Tại tưởng người thọt bí mật bất truyền bên trong, cái này gọi hai bút cùng vẽ. Sau đó, tại huyện lệnh cặp mắt kính nể bên trong, hắn rời đi cổ phủ. Sau ba ngày, cổ phủ đưa tới một túi bạc, nói đây là huyện lệnh một phen tâm ý còn sai người mang đến một câu. Thiên sinh thật là thần ý cũng. Từ đó về sau, huyện lệnh sẽ thường xuyên phái người đến y quán bốc thuốc. Một truyền mười, mười truyền trăm, chậm rãi Giang Phi danh khí liền truyền ra. Rất nhiều người đều biết liền ngay cả huyện lệnh lao ra đều tìm đến cái này Giang đại phu bốc thuốc, có thể thấy được y thuật chi tinh xảo. Có huyện lệnh cái tầng quan hệ này, song phương đi lại cũng nhiều, Giang Phi thu nhập nơi phát ra cũng chậm chậm ổn định lại, không cần lại đi làm thợ mộc sống. Thời gian qua mau, ngày tháng toi đưa, thời gian 6 năm đi qua. Một năm này, Phan Tam đã 18 tuổi. Giang Phi dung mạo vẫn như cũ tuổi trẻ, tương phản, Phan Tam nhìn qua so với hắn còn già hơn tướng. Cùng đi trên đường phố, người không biết còn tưởng rằng Phan Tam là hắn ca. Giang Phi tại Giang Cao Trấn thêm một chỗ tòa nhà, mặc dù có chút phá, địa phương cũng không lớn, nhưng chí ít không cần có lại tại cái kia nho nhỏ y quán bên trong. Cũng chính là một ngày như vậy, Phan Tam đột nhiên nói với hắn, "A cha, ngươi có thể cho ta đi cầu hôn sao?" Giang Phi ngẩn người, hắn nhìn trước mắt đã còn cao hơn hắn tiểu tử, đột nhiên mới tỉnh lại, năm đó tiểu thí Hải cũng đã trưởng thành, a là thời điểm thành gia lập nghiệp nha. "Là nhà nào cô nương?" Phan Tam nhăn nhăn nhó nhó nói xong, "Là giả lao ra nhà tiểu nữ nhi." Giang Phi nhớ kỹ cái cô nương kia, không giống với huyện lệnh cái kia hơn 200 cân đại nữ nhi. Tiểu cô nương kia dáng dấp duyên dáng yêu kiều, nhìn rất đẹp một người. Thế nhưng, huyện lệnh hắn sẽ đáp ứng sao? Một ngày, thừa dịp đến cổ phủ đến khám bệnh tại nhà thời điểm, Giang Phi mịt mở để chuyện này. Huyện lệnh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to bắt đầu. Tiên sinh thật biết nói đùa, ban đêm, Giang Phi trở lại tòa nhà, nhìn vẻ mặt mong đợi Phan Tam, nói, Tam Nhi, con gái người ta đã có hôn ước, chúng ta lại lựa chọn A. Phan Tam nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng thất hồn lạc phách trả lời, biết. A cha. Hồi tưởng lại Trắng Thiên huyện lệnh nói qua những lời kia, Giang Phi âm thầm thở dài. Đúng vậy à, một cái huyện lệnh thiên kim, như thế nào lại để ý một cái nhà nghèo hài từ đâu? Hắn biết mấy năm này Phan Tam cùng cái cô nương kia đã ngầm sinh tình cảm, có thể vậy thì thế nào? Có thể huyện lệnh đã nói đến rất chuyện. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, chung quy là cái cố sự a. Một năm này, tháng 8, huyện lệnh tiểu nữ nhi xuất giá, đưa thân đội ngũ rất dài, đối phương là một cái khác trấn đại hộ nhân gia công tử. Cố Kiệu, Kiệu Phu, bà mối, liền ngay cả kéo đồ cưới ngựa đều phủ thêm đỏ rực hoa phục. Tân lang quan cưới ngựa cao to, trên mặt tràn đầy tiểu dung. Tân nương tử bị đón đi. Phan Tam đứng tại trên đầu thành, nhìn xem đưa thân đội ngũ đi xa, cho đến cái kia màu đỏ bóng lưng biến mất ở chân trời. Giang Phi nhìn xem cái kia hắn tự tay nuôi lớn hải tử, thật lâu không nói. Cũng là một năm này, tháng 10, hắn cho Phan Tam tìm cái môi. Đối phương là cái tiểu địa chủ nhà nữ nhi, hình dạng bình thường, là cái rất ôn nhu cô nương ra. Phan Tam không có kháng cự, chỉ nói là để Giang Phi đến định đoạt. Cái kia họ Tống địa chủ đã từng qua được bệnh nặng, là Giang Phi cứu được bệnh của hắn, cũng là có cái tầm quan hệ này, lễ tiền hơi thiếu một chút. Tháng 11, Phan Tam cùng địa chủ nữ nhi thành hôn, Tống Cửu Nhi là tân nương tử danh tự. Ngày đó, cơ hồ tiêu hết Giang Phi tất cả tích xúc. Ngày đại hỉ tới rất nhiều người, trên trấn đã có đưa phần tử tiền tập tụ, nhưng người có tiền cũng không nhiều, phần lớn đều là đưa chút hoa quả hoặc là vụn vặt vật. Một ngày này, Giang Phi ngồi tại chủ vị, cười đến rất vui vẻ. Hắn nuôi Tiểu Hảo, cuối cùng đã tới có thể ra tiểu Hảo thời gian. Người bình thường trải qua bình thường thời gian, trôi qua rất nhanh, cũng rất phong phú. Cuối năm, đột nhiên có một ngày, lúc ăn cơm, Tống Cửu Nhi hỏi một câu, "A cha, ngươi làm sao dáng dấp còn trẻ như vậy đâu? Ta nghe ta cha nói, ngươi thật nhiều năm trước cùng hiện tại cơ hồ chưa từng thay đổi." Thức ăn trên bàn lập tức không thơm. Đũa dừng lại giữa không trung, Giang Phi sửng sốt hồi lâu, rất lâu. Hắn biết đây là một câu vô tâm chi ngôn, nhưng hắn cũng biết, hắn là thời điểm rời đi. Trên trấn đã có không thiếu lời đồn, nói hắn có trường sinh bất lao bí quyết. Nếu như lại tiếp tục như thế, cuối cùng có một ngày, những cái kia lợi hại người tu hành sẽ tìm tới cửa. Hắn đã sớm dự liệu được có thể như vậy, chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hắn vốn định chờ cái kia tiểu sinh mệnh xuất sinh về sau lại rời đi. Đêm hôm ấy, Giang Phi cùng Phan Tam nói rất nhiều, căn dặn về sau mua đến ngày lễ ngày Tết nhất định phải đi tế bái cái kia hai tòa mộ phần, còn phải định kỳ khử trừ cỏ. Phan Tam khóc đáp ứng xuống. Giang Phi sờ lấy tiểu thí hai đầu, nói, rốt cục trưởng thành nhà, chớ khóc, đều người lớn như vậy, ngươi sau này sẽ là nhất gia chi chủ. A cha, ngươi còn biết trở về sao? Sẽ, có thể sẽ thật lâu, nhưng ta sẽ trở lại. Một năm này, tuyết lành san san tới chậm. Tại một cái coi như không tệ thời tiết bên trong, Giang Phi đi. Hắn chỉ dẫn theo chút bò mèo, còn có một cái hồng thuốc, còn lại đều để lại cho con của hắn. Phan Tam đứng lặng tại trên đầu thành, nhìn xem Á cha đi xa bóng lưng, hắn khóc. Cái này mười mấy năm qua, hắn chỉ như thế khóc qua ba lần. Mẹ thời điểm ra đi một lần, sư phụ thời điểm ra đi một lần, Á cha, rời đi Giang Cao trấn trước, Giang Phi cố ý đi ngang qua cái kia phiến rừng. Hắn nhìn xem bị một lớp mỏng manh tuyết trắng bao trùm mộ địa, nhìn thật lâu. Tường lão đầu, còn có Tam Nhi mẹ, ta đi. Một năm này, Giang Phi 47 tuổi, vẫn như cũng là người bình thường. Lúc rời đi, không có cố nhân, chỉ có gió bắc đưa tiễn. Phong không lớn, lại thổi đi hắn 20 năm. Chương 07, luyện ngàn vạn loại kiếm pháp, không bằng một loại kiếm pháp luyện ngàn vạn lần yến quốc một chỗ thổ địa, sông cảnh trấn. Đường phố bên trên khắp nơi đều là bán hàng rong đang mua đi, trước khi hai bên đường bày đầy tạp hóa vật. Trong đó một chỗ lại cái gì cũng không có, chỉ có hai tấm ghế nhỏ, phía trên đều ngồi đợi một người. Đại phu, ngươi nhìn ta là hại cái gì vậy? Làm sao hạ làm việc đều không còn khí lực? Nói chuyện chính là một cái làn da ngăm đen đại hán, chỉ gặp hắn thần sắc khẩn trương chằm chằm lên trước mắt mặt trắng tiểu sinh, nhưng có choáng đầu đủ thai, eo đầu gối hế ẩm. Có. Phải chăng chuyện phòng the quá độ? Có. Ngươi đây là thận thủy không đủ, ta cho ngươi hai bộ thuốc, ngươi trở về một ngày ăn hai lần, không đủ ăn ba lần. Một phen thao tác xuống tới, Giang Phi lời thề son sắt vỗ ngực, mới bán ra hai bộ thuốc. Thế đạo gian nan, kiếm miếng cơm ăn thật là khó. Nhìn thoáng qua sát vách đoán mệnh mù lòa, hắn có chút hâm mộ đi lên. Kỳ thật đoán mệnh tính có khó không, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Có thể chịu đánh, miệng sẽ nói, hai thứ này đồng thời thỏa mãn là được rồi. Với lại theo hắn biết, bên cạnh cái này mù lòa là giả mù. Nhưng những người kia liền là dính chiêu này, liền bên cạnh chuyện này mù lòa, ngày kế vận khí tốt liền có 10 cái tiền đồng, ai không thích đâu. Sát trời dần dần muộn, thu thập xong đồ vật, Giang Phi đi tại về nhà trên đường. Rời đi Giang Cao trấn đã một năm, hắn tìm rất nhiều nơi, vẫn không thể nào đạp vào tu hành đường. Khả năng thiên phú cũng cứ như vậy cái dạng, những cái kia đại tông môn cũng chướng mắt hắn. Môn phái nhỏ đâu, cũng không thiếu người. Dù sao tiến vào tông môn cũng coi như chỉ nửa bước lên con đường tu hành, gánh nước nấu cơm sống đều có người cướp đi làm. Những cái kia tiên nhân chân thúi cũng có người hướng về phía đi liếm. Sông cảnh trấn bên này có danh khí nhất gọi núi cao phái, Giang Phi định tìm cái lương thần cắt nhật đi thử thời vận, cho điểm tự tin, vạn nhất lăn lộn tiến vào đâu. Ban đêm gió rất lạnh, Giang Phi nhịn không được quấn chặt lấy y phục. Đột nhiên, một cái kỳ quái tiếng vang truyền lọt vào trong tai, giống lưỡi rắn thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, một đầu như thùng nước thô cự mãng chiếm cứ ở phía trên. Giang Phi ngẩn người, sau đó nhanh chân liền chạy. Ăn cơm ra hỏa cũng không cần, đảm bệnh quan trọng. Chư phụ trọng ra tốc chạy. Cái kia đại mãng dường như cực đói, quay đầu lấy thân thể cao lớn liền hướng bên này bỏ, tốc độ kia so Giang Phi còn nhanh hơn một đoạn. Hắn đã sớm nghe nói qua sông cảnh trấn có đại yêu hại người, nhưng cân nhắc đến xác suất vấn đề cũng không có coi là chuyện đáng kể. Kết quả, vận khí này cũng không có người nào a. Ngay tại Giang Mỗ người sắp táng thân bụng rắn thời khắc, một đạo hàn mang hiện lên, kiếm quang phóng lên tận trời, trong chốc lát sáng như ban ngày. Tại lưỡi dao phong mang trước mặt, đại mãng một phân thành hai, vùng vẫy hai lần không động đậy được nữa. Một bộ bạch tí liền nam tử cầm trong tay lợi kiếm, đứng lặng tại đại mãng bên thi thể. Hôm nay rốt cục bắt được ngươi xuất sinh này, thật là làm cho nào đó phí hết chút công phu. Giang Phi nhìn xem đây hết thảy, thời khắc sinh tử quá độ quá mức đột nhiên, đầu góc của hắn suýt nữa liền đứng máy. Tiểu huynh đệ, không có bị thương chứ? Nam tử áo trắng thu kiếm vào vỏ, đi tới. Giang Phi không có trả lời vấn đề này, chỉ là nhìn đối phương, hỏi, chiêu này kêu cái gì? Cao Sơn Lưu Thủy. Rất đẹp trai. Nam tử áo trắng cười, muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Giang Phi kinh ngạc nhìn nam tử áo trắng, nặng nề gật gật đầu. Cứ như vậy, Giang Phi thành công gia nhập núi cao phái. Tên điên nam tử áo trắng gọi La Hiếu, là núi cao phái trưởng môn, hiện tại trở thành Giang Phi sư tôn. Nghe vào giống là một không dậy nổi đại tông môn, nhưng trên thực tế chỉ có mười mấy người, vẫn là tính cả tạp dịch đệ tử tình huống dưới. Xuyên qua cho tới bây giờ đã hơn 20 năm, Giang Phi cuối cùng là bước vào con đường tu hành. Đoạn đường này cũng đừng xét có bao nhiêu gian khổ. Cũng là gia nhập tông môn, hắn mới biết cái thế giới này tu hành hệ thống. Luyện khí kỳ, thu nạp thiên địa linh khí, nhập thể hóa thành nguyên lực, thọ nguyên đạt hơn 100 tuổi, bắt đầu nắm giữ linh khí vận dụng. Trúc cơ kỳ, đan điền là thể lỏng hình, có thể tích lốc, thần thức tăng gấp bội, thọ nguyên có thể đạt tới thọ nguyên hơn 200 tuổi. Kim đan kỳ, trong đan điền có trạng thái cố định đan nguyên, đã tích cốc, thọ nguyên có thể đạt tới 500 năm, có thể điều khiển độn quang phi hành. Nguyên anh kỳ, phá đan thành anh, thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm tuế nguyệt, độn quang phi hành. Hóa thần kỳ, trong cơ thể nguyên anh tăng gấp bội, nguyên anh hướng nguyên thần quá độ, thọ nguyên có thể siêu 2000 năm. Luyện hư kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới 5000 tuổi, trong cơ thể nguyên anh hóa thành nguyên thần, phản hư ra bản thể, hóa thành phân thân. Hợp thể kỳ, phân thân cùng bản thể hợp hai là một, đạt tới phản pháp quy chân, sơ trưởng thần thông, có thể phá luyện hư ngàn vạn hóa thân, thọ nguyên đạt hơn 5000. Đại thừa kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới hơn 2 vạn trở, thuần thục sử dụng hoặc tự sáng tạo thần thông, là vì tu sĩ đại năng. Cuối cùng còn có độ kiếp kỳ cái gì? Núi cao phái là cái môn phái nhỏ, không có cái gì bế quan không ra lão quái vật, cũng không có cái gì thái thượng trưởng lão. Mạnh nhất liền là sư tôn La Hiếu, trước mắt trúc cơ 7 tầng tu vi. Tiếp theo liền là núi cao phái đại sư Minh, luyện khí tầng 5 tiêu chuẩn. Phóng nhãn Cửu Châu Bắc Hoang, phần này thực lực có lẽ là hạng chót tồn tại. Nhưng tại sông cảnh trấn, tại Giang Phi trong mắt, sư tôn đã là nửa cái tiên nhân không khác. Dẫm lên phi kiếm bay khắp nơi, như cái chim bay lượn tại trời xanh phía trên. Giờ khắc này, Giang Phi có mới triển vọng. Hắn cũng muốn bay đến trên trời, nhìn xem phía trên kia cảnh sắc. Có lẽ dạng này liền có thể nhìn thấy càng nhiều a. Sư tôn cho Giang Phi tu luyện công pháp, để hắn hồi tâm cực kỳ tu luyện, sớm ngày đạt tới luyện khí kỳ. Nếu là muốn cầu đại đạo, vậy liền quên mất tục giới ân oán, nếu không sớm muộn cũng sẽ thành tâm ma. Giang Phi há to miệng, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, có thể vẫn không thể nào nói ra miệng. Tiểu môn phái có tiểu môn phái chỗ tốt, không có cái gì lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, mỗi người tất cả đều bận rộn tu luyện. Tầm 10 nhân khẩu vui vẻ hòa thuận, thời gian liền dạng này trôi qua từng ngày. Núi cao phái chủ yếu thu nhập đến từ sông cảnh trấn, tông môn che chở lấy tiểu trấn cung cấp nuôi dưỡng lấy tông môn, liền là như thế một cái đôi bên cùng có lợi quan hệ. Nhưng người tu hành sẽ không quá phận tham dự tục giới sự vụ, chỉ cần xuất hiện yêu vật cùng tà tu thời điểm, sư tôn mới sẽ ra tay. Sư tôn nói cho Giang Phi rất nhiều tu hành công việc. Đi đại đạo, tốt nhất liền là dừng sát phạt, tục giới ân oán thiếu lẫn bảo. 30 tuổi trước có thể đột phá luyện khí kỳ, phương có hy vọng trúc cơ. Giang Phi trầm mặc, hắn không biết có nên hay không nói cho sư tôn, mặc dù bề ngoài tuổi trẻ, nhưng kỳ thật hắn cũng gần 50 người. Sau khi tự định giá, hắn quyết định đem bí mật này nát ở trong lòng. Núi cao phái khai tông tổ sư là một tên tiếng tăm lừng lẫy tu sĩ kim đan, cũng là sư tôn sư tôn. Bất quá tại 60 năm trước bởi vì tấn thăng nguyên anh thất bại, thân tử đạo tiêu. Tổ sư cũng không có tàng tư, trước khi lâm trùng đem công pháp của mình đều lưu lại, công pháp phương diện đầy đủ bọn hắn tu luyện tới kim đan kỳ. Nhưng tài nguyên phương diện liền khó làm. Tổ sư vốn là cái tán tu, lúc đầu tích xúc liền không nhiều, với lại tại tấn thăng nguyên anh kỳ thời điểm đều tiêu xài một hết. Điều này sẽ đưa đến lưu cho hậu bối tài nguyên quá ít. Sư tôn còn nói cho Giang Phi, người tu hành ở giữa không hỏi số tuổi, tựa hồ là một cái công nhận luật lệ, tựa như nữ tính tuổi tác có giữ bí mật tính. Nếu không liền sẽ sinh ra một loại khinh bị liên. Cùng loại với, cái gì? Người 80 tuổi mới trúc cơ a? Giác rưởi, ta 70 tuổi đều trúc cơ tầng 2. Cái này luật lệ tại tu vi thấp cảnh giới bên trong muốn càng thêm chú trọng, về phần tu vi cao thật không có như vậy giảng cứu. Khả năng những cái kia đại năng đã không thế nào quan tâm năm tháng. Sư tôn còn đem núi cao phái truyền tông kiếm pháp dạy cho Giang Phi, liền là chiêu kia Cao Sơn Lưu Thủy. Cả cái tông môn cũng chỉ có như thế một môn kiếm tu công pháp. Sư tôn nguyên nói thì nói thế, nhớ kỹ, cùng luyện ngàn vạn loại kiếm pháp, không bằng đem một loại kiếm pháp luyện ngàn vạn lần. Giang Phi biết sư tôn ý tứ, là quý tinh bất quý đa. Nhưng thực tế là, núi cao phái tổ sư liền lưu lại một môn kiếm tu công pháp. Không có càng nhiều lựa chọn, cái này có lẽ cũng là môn phái nhỏ bị hại chỗ. Nhưng Giang Phi ưa thích một chiêu này. Cào sơn lưu thủy. Nghe bắt đầu rất không tệ, không phải sao? Quyển sách sử dụng thông thường tu tiên hệ thống cảnh giới thiết lập, là vì để mọi người thuận tiện nhớ kỹ, xin chớ thay vào cái khác tác phẩm cảnh giới thiết lập. Chương 08, tiểu môn phái gia nhập núi cao phái năm thứ 2, Giang Phi đã đạt đến sau thiên võ người cảnh giới. Nghiêm chỉnh mà nói, là sau thiên võ người đại viên mãn, cũng có thể xưng là nửa bước tiên thiên võ giả. Không hiểu không quan hệ, tóm lại liền là rất lợi hại ý tứ. Môn phái nhỏ có môn phái nhỏ chỗ tốt, không có quá nghiêm khắc ô tôn ti phân chia, bất quá cái này cũng giới hạn vu sư minh đệ ở giữa. Sư tôn ngoại trừ bế quan liền là đến sông cảnh trấn trừ ma vệ đạo, cả ngày bay tới bay lui, dẫn đến Giang Phi tu luyện trên cơ bản ở vào một cái nuôi thả hình thức. Chỉ điểm hắn nhiều nhất người, vẫn là đại sư Minh Vương Đằng. Đại sư Minh nói cho Giang Phi, không có việc gì không cần loạn nhìn người khác, cẩn thận rước họa vào thân, không cẩn thận cả cái tông môn toàn cả gia tộc liền không có. Không nên tùy tiện trào phúng người khác, cũng không cần đùa giỡn con gái người ta nhà, nhất là những họ gì đó, Tiêu, Hàn. Đi đấu giá hội không cần loạn ra giá, báo một lần giá liền tốt, không phải ngươi cả phó thân gia tăng thêm vật phẩm đấu giá đều biến người khác. Không có việc gì có thể thu thập một chút tổn hại pháp bảo, nhỏ lên một giọt máu thử một chút, nói không chừng bên trong cất giấu một cái đại năng đâu. Giang Phi biết những tin tức này là từ đâu tới. Đều là những cái kia đại năng các tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm, sau đó tổng kết quy nạp đến trong sách, lấy cung cấp hậu bối tham khảo cùng cảnh cáo. Bất quá những này cùng Giang Phi cũng không có quan hệ gì. Hắn bình thường đều là ở trên núi tu hành, ngoại trừ mua thức ăn đánh xì dầu, trên cơ bản là không hạ sơn. Không hạ sơn chẳng khác nào không có phiền phức, gián tiếp tính giảm mất trực tiếp chết bất đắc kỳ tử khả năng. Đại sư Minh ngày bình thường rất thiếu tu luyện, chí ít Giang Phi nhìn thấy là như vậy. Gia hỏa này nhiều khi đều là ở trên núi đầu kia bên dòng suối nhỏ bên trên câu cá. Liên là một người như vậy, lại là luyện khí kỳ 5 tầng tồn tại. Khả năng này liền là thiên phú tầm quan trọng a. Giang Phi không hâm mộ, bởi vì hắn biết sớm muộn có một ngày, hắn cũng có thể đến cảnh giới kia. Bởi vì thời gian của hắn rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Ở trên núi năm thứ 3, Giang Phi vẫn là nửa bước tiên thiên võ giả cảnh giới. Có thể là không cố gắng một cái đều không biết mình có bao nhiêu phế vật. Liền ngay cả so với hắn sau lên núi một cái tiểu sư đệ đều đến tiên thiên võ giả cảnh giới. Quyền nói chuyện chuyển tiếp một lượt. Bất quá sư minh đệ ở giữa quan hệ tốt, cũng không ai lấy chuyện này đến hoạt động tán gẫu. Nếu như là tại tông môn khác, đoán chừng thả cái giấm đều phải nhìn sắc mặt người. Cũng là nắm câu cá lao đại sư Minh Phúc, mười mấy người cơ bản mỗi ngày đều có thịt ăn, dinh dưỡng đã xuống dốc xuống. Có đôi khi Giang Phi đang nghĩ, bằng sức một mình nuôi sống cả cái tông môn, cái này liền là đại sư minh thực lực sao? Bất quá rất nhanh Giang Phi liền không nghĩ như vậy, bởi vì hắn giết cá đã giết tới nương tay, ăn không hết liền làm thành ước cá, cá khô, cá ướp muối. Tại một đêm nguyệt hắc phong cao bên trong, một bóng người lặng lẽ âm thầm vào đại sư minh gian phòng, bẻ gãy cây kia đã dùng không biết bao nhiêu năm cần câu. Sáng sớm hôm sau, đại sư minh kêu rên vang vọng toàn bộ sân môn, ngay cả bế quan sư tôn đều đã bị kinh động. Bất quá việc này cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Giang Phi cuộc sống hạnh phúc vẹn vẹn kéo dài 2 ngày, rất nhanh hắn lại bị tuyệt vọng bao phủ. Cũ thì không đi, mới thì không tới, cái này cơ hội cho đại sư minh một cái mua mới cần câu lấy cớ. Có thể là trang bị mới chuẩn bị tăng thêm, gia hỏa này mỗi ngày câu trở về cá càng nhiều. Giang Phi hoài nghi gia hỏa này có phải hay không qua cầu đại hạ đều muốn ném lên 2 cây. Tại một cái cơ hội rất tốt bên trong, Giang Phi thừa cơ nói, đại sư minh, đừng câu được, ta hiện đang nằm mơ đều là mơ tới tại giết cá. Ngươi không hiểu. Đại sư minh bình chân như vậy mà nhìn chằm chằm vào lơ là, ta không phải câu cá, ta tại câu một cái cơ duyên. Cơ duyên. Giang Phi không hiểu hỏi, nước này bên trong có một đầu tu luyện nhiều năm cá chép tinh, ăn nó đi có thể tăng trưởng tu vi. Giang Phi từ bỏ dãy rủa. Nửa tháng sau, bởi vì câu trở về cá quá nhiều, đại sư minh động viên tất cả mọi người tại chân núi đào một ngụm hồ nước. Lại là nửa tháng trôi qua, hồ nước cá đầy, thế là cái thứ 2 hồ nước xuất hiện, tận lực bồi tiếp cái thứ 3, cái thứ 4. Cho đến sư tôn đi ra ngoài, một kiếm gây mất đại sư minh cần câu, 3 năm này ăn đồ biển nhai rốt cục nên đón hồi cuối. Từ trước tới giờ không không quân đại sư minh từ đó về sau tựa như biến thành người khác, mỗi ngày ngồi tại ven suối nước kia ngồi xuống. Nghe những sư minh khác nói, đại sư minh là đang đợi đầu kia cá chép tinh mình nhảy lên mở đến. Nhoáng một cái công phu, 1 năm trôi qua đi. Một ngày nào đó, sông cảnh trấn huyện lệnh phái người lên núi. Tiên trưởng, trên trấn gia đại yêu, mong rằng chư vị tiên trưởng xuất thủ tương trợ a. Đối phế 1 năm đại sư minh trong mắt tinh quang lóe lên, lợi kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, vì lê dân bất tính, định làm trừ ma vệ đạo. Đúc lại núi cao phái vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Dứt lời, đại sư minh ngao ngao kêu, mang theo một các sư minh đệ sông hạ sơn. Chuyện này không có Giang Phi phần, hắn tu vi kém cỏi nhất, được an bài ở trên núi thủ nhà. Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhàm chán, không có việc gì. Nhàm chán đến Giang Phi bắt đầu hoài niệm lên giết cá đoạn thời gian kia. Thỉnh thoảng các sư minh đều sẽ cho người mang thư trở về, nói đại yêu vẫn không tìm được, trừ ma vẫn cần cố gắng. Còn nói dưới núi sinh hoạt rất đặc sắc, ăn cơm đồ ăn mỗi ngày đều không phải là một cái dạng. Cơ hồ mỗi một phong thư đều là mang theo khoe khoang giọng điệu, lâu về sau, Giang Phi dứt khoát không nhịn. Cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới luyện khí kỳ, cái này mới là trọng yếu nhất. Một ngày nào đó trong đêm, trên núi thổi lên gió lớn. Đang tính tọa tu luyện Giang Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảm thấy không ổn. Chạy ra cửa xem xét, tâm tại chỗ liền lạnh một nửa. Phơi quần áo đều bị thổi chạy. Đột nhiên, một cỗ dị dạng mùi bắt đầu bay tới. Yêu khí. Đối phương trong nhà. Bang. Rút kiếm che ở trước người, Giang Phi trốn ở trong tủ treo quần áo, cảnh giác quan sát đến tình huống bên ngoài. Yêu quái mùi. mùi càng lúc càng nồng nặc, toàn bộ xoang mũi đều là mùi vị này, tựa hồ toàn bộ sơn môn đều tràn ngập yêu khí. Có ai không? Cứu mạng a! Có yêu quái đang đuổi ta! Một cái nũng nịu giọng nữ ở ngoài điện truyền đến. Nữ nhân. Giang Phi hơi nghi hoặc một chút. Trên núi không biết bao nhiêu năm chưa có tới nữ nhân, với lại đường lên núi rất gập ghềnh, cũng tuyệt không phải những nữ hải tử kia mọi nhà có thể tùy tiện đi lên. Càng quan trọng hơn là, sư tôn đã từng đã nói với hắn, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi tốc độ rút kiếm. Một câu nói kia tại tu tiên giới có thể nói là như sấm bên tai. Nghe nói đã từng có một tên uy danh hiển hách kim đan đại năng liền là trầm mê ở tự sắc, hoang phế một thân tu vi, cuối cùng ngay cả kiếm đều nắm bất động. Trước khi lâm chung, vị này kim đan đại năng lưu lại nhiều điều giới luật cảnh cáo hậu nhân, còn đem mình chân tàng đao pháp công chư tại thế. Trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần. Vô tình đao pháp thức thứ nhất, quên mất người trong lòng. Vô tình đao pháp thức thứ hai, tự đoạn si tình hồn. Vô tình đao pháp thức thứ ba, nổi giận chém tình nhân cũ. Vô tình đao pháp thức thứ tư, vung đao chạm hồng nhan. Vô tình đao pháp thức thứ năm, không làm tình cả người. Vô tình đao pháp thức thứ sáu, tự cung đoạn hồng trần. Vô tình đao pháp phân nam nữ hai bản, đều tại tu hành giới rộng khắp lưu truyền. Tỉnh táo, không cần bởi vì đối phương là nữ liền mất phán đoán. Giang Phi rất cảnh giác, nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn cảm thấy có cần phải ra đi xem một cái. Vụng trộm sờ đến cạnh cửa, thăm dò xem xét, mặc dù đã sống nhiều năm như vậy, Giang Phi vẫn là bị cái kia gọi hàng nữ tử hấp dẫn. Thật rất xinh đẹp. Các loại. Dùng kiếm bỗng nhiên hướng trên đùi vạch một cái, máu tươi lập tức chảy ra, đau đớn để Giang Phi linh thai hơi phục thanh minh. Lúc nào? Hắn là lúc nào đi đến đại điện phía ngoài? Cảnh sát trước mắt để thần kinh của hắn kéo căng tới cực điểm. Là ảo giác. Chương 09, sư tôn nói có việc có thể báo danh hào của hắn là không mặc quần áo, rất rõ ràng cái chủng loại kia. Nhưng trước mắt nào có cái gì cô nương xinh đẹp, một đầu đã mục nát khô lâu đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, trên người da thịt sớm đã mục nát. Rồi bỏ loạn, ác tâm ăn không ngon trình độ. Cái kia khô lâu chính từng bước một đi tới. Nhìn qua liền rất lợi hại. Làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại. Gấp. Giang Phi đột nhiên nhớ tới sư tôn đã từng nói với hắn lời nói. Gặp được nguy nan thời điểm có thể báo tên vi sư. Giang Phi mua cái kiếm hoa, giơ kiếm tại trước người, lẫm nhiên nói, ta chính là núi cao phái trưởng môn La Phải, các ngươi yêu nghiệt còn không mau mau thối lui. Cái kia khô lâu bước chân lập tức đã ngừng lại, tựa hồ bị Giang Phi khí thế cho giống ở dường như cảm ứng được trước mắt tu sĩ này linh khí tu vi, khô lâu lần nữa động. Bước ta dùng đòn sát thủ sao? Giang Phi chậm rãi đệ thấp thân thể, như sư tử vồ thỏ bận sức chờ phát động. Một giây sau, Giang Phi động. Sư tôn cứu ta. Hô to một tiếng vang vọng đất trời. Trong chốc lát, kiếm quang hiện. Như ngân hà rơi cửu thiên, một tiếng kiếm ngân vang về sau, cái kia khô lâu hóa thành đầy trời bột mịn bay ra. Sư tôn vẫn là cái kia thân bạch đi liễu, vẫn là cái kia lạnh lùng dáng vẻ, khoanh tay, góc 45 độ ngước nhìn tinh không. Giang Phi nhìn trước mắt một màn này, cùng 3 năm trước đây sư tôn chém giết cái kia đại mãng lúc, vẫn là chiêu kia cao sơn lưu thủy, vẫn là như vậy khốc. Trúc cơ kỳ tu sĩ, lại kinh khủng như vậy. Đường đường một cái yêu vật, thậm chí ngay cả một kiếm cũng chống đỡ không dưới. Yêu tộc càng ngày càng nhiều, xem ra cuộc sống an ổn không dài. Sư tôn thu hồi ánh mắt, nhìn xem Giang Phi, nói, vi sư không tới chấm a. Giang Phi lắc đầu. Sư tôn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có người nào khác về sau, hỏi, những người khác đâu? Xuống núi, trên trấn ra cái đại yêu, không biết có phải hay không là con này. Giang Phi nhấc ngón tay chỉ, lại buông xuống. Hắn muốn định chỉ một cái kia khô lâu yêu vật, có thể yêu quái kia đều hóa thành tịch mịch. Lên núi 3 năm, làm sao còn chưa tới tiên tiên võ giả? Sư tôn một câu nói kia, để Giang Phi lập tức á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ em muốn thừa nhận mình là một cái hảo vô thiên phú sự thật sao? Sư tôn đây là ghét bỏ ta. Vậy ta đi. Lưu Lạc Thiên Nhai suy nghĩ vừa mới sinh ra. Sư tôn lập tức đem ý nghĩ của hắn cho bỏ đi, lấp một viên thuốc đến Giang Phi trong tay. Đây là tẩy tủy đan, có thể giúp ngươi củng cố tu vi, hẳn là có thể sớm ngày đạt tới tiên tiên võ giả cảnh. Đa tạ sư tôn. Sư tôn nhìn Giang Phi thật lâu, chẳng biết tại sao thở dài. Tông môn tài nguyên không nhiều, khổ ngươi. Cũng không đợi Giang Phi nói cảm ơn, trong một nháy mắt, sư tôn đã không thấy tăm hơi. Khả năng đây chính là thực lực thấp bi ai. Tông môn là môn phái nhỏ, tài nguyên đã cực kỳ nhỏ. Cho dù có đồ tốt, bình thường cũng là không tới phiên hắn. Kỳ thật hắn không có bảy nát, hắn đã đủ cố gắng. Có thể con đường tu hành, căn bản không phải cố gắng liền nhất định có hồi báo. Càng quan trọng hơn là thiên phú. Đêm đó, Giang Phi ăn tẩy tùy đan, cũng không biết là không tiêu hóa vẫn là dược hiệu không dùng được. Hắn vẫn là hình dáng kia. Sau thiên võ người định phong đại viên mãn, yêu vật một trừ, có thể đại sư minh bọn hắn vẫn chưa trở về. Có thể thư nhưng không có ngừng qua, vẫn như cũng là những cái kia khoe khoang sinh hoạt trình độ lời nói. Thằng đến sư tôn rời núi, đem bọn hắn đều bắt trở về. Có thể là bởi vì chán ghét trên núi sinh hoạt, cũng có thể là cái kia đoạn xa hoa lãng phí sinh hoạt ma diệt khổ tu chi tâm. Có hai cái sư minh không tiếp tục trở về, ngoài ra còn có một cái sư minh trở về thu thập bọc hành lý, sáng ngày thứ hai cáo biệt sư tôn cùng sư minh đệ cũng xuống núi. Ngày đó sư tôn ngồi tại chủ vị phất phất tay nói, muốn đi cũng đi đi, con đường tu hành một bước một cước ấn, ta sớm đoán được có thể như vậy. Không biết vì sao Giang Phi cảm giác sư tôn giống như giả, trên khuôn mặt vẫn là cái kia bộ dáng, có thể sư tôn hắn giống như giả thật rồi. Nguyên bản tăng thêm Giang Phi hết thảy 12 cái sư minh đệ đi ba, hiện tại liền thừa 9 người. Đại sư minh Vương Đằng trở về, hắn tốt như cái gì cũng không thay đổi, vẫn như cũng là mỗi ngày ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ tu luyện. Thời gian vẫn là một ngày trôi qua, cứ như vậy 3 năm qua đi. Giang Phi đến tiên tiên võ giả cảnh giới, hắn cảm giác trong cơ thể khí huyết thịnh vượng rất nhiều, với lại thân thể khí lực cũng lớn không thiếu. Hắn nhanh đi đem cái tin tức tốt này nói cho các sư huynh đệ, tìm khắp cả toàn bộ sơn môn, chỉ tìm được 3 cái sư huynh. Giang Phi nghĩ tới, không biết chừng nào thì bắt đầu, tông môn người càng ngày càng ít. Đều đi. Trong lúc đó sư tôn lại mang theo mới đệ tử trở về, có thể đều không kiên trì nổi. Đều đi. Sư tôn ngoại trừ bế quan bên ngoài, ra ngoài trừ yêu số lần càng ngày càng nhiều, đại sư huynh cũng là mỗi ngày tu luyện, không hỏi ngoại sự. Đưa đến không ai chỉ đạo tu hành, cứ như vậy tạo thành một cái tuần hoàn đắc tính. Đây cõi lòng hy vọng cùng khát vọng đến, thất vọng đi, một nhóm lại một nhóm. Người đổi được càng ngày càng trăm, có thể kiên trì nổi người lắc đắc không có mấy. Có lẽ những cái kia đi sư huynh đệ là không nguyện ý đem thiên phú của mình lãng phí ở nơi này, cũng có là thích dưới núi cái kia ngập trong vàng son sinh hoạt. Từ từ, núi cao phái chỉ còn lại sư tôn, đại sư huynh cùng Giang Phi. Đại sư huynh Vương Đằng đạo tâm kiên ổn, theo Giang Phi biết, liền ngay cả xuống núi cái kia đoạn thời gian, đại sư huynh cũng là vụng trộm đi câu cá, cũng không có giống những người khác như thế đi lêu lổng. Người ít, tài nguyên rốt cục cũng đến phiên Giang Phi. Tam thuốc cùng đan dược thay nhau ra trận dưới, 2 năm sau, Giang Phi rốt cục đụng chạm đến luyện khí kỳ cánh cửa. Thục xưng nửa bước luyện khí kỳ cường giả, lại xưng tiên thiên võ giả đỉnh phong đại viên mãn. Giang Phi đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho sư tôn. Sư tôn dở khóc dở cười, sờ lên đầu của hắn xem như cổ vũ. Sư tôn nói, không nghĩ tới ngươi lưu lại, ta không phải tốt sư phụ à, ta cho là ngươi sẽ đi, Đồ Nhi, xin lỗi à. Sư tôn rất thiếu cười. Đoạn thời gian trước, sư tôn hạ sơn, trở về thời điểm mang theo cái đầu người trở về. Giang Phi nhớ kỹ gương mặt kia, đó là Tam sư huynh. Theo đại sư huynh nói, Tam sư huynh rơi vào tà đạo, mượn tu vi bắt đầu làm sảng làm bậy, sư tôn xuống núi muốn đi thanh lý môn hộ. Từ đó về sau, sư tôn cười đến càng ngày càng ít. Thời gian bình thản giống như một hồ nước đọng. Ăn cơm, tu luyện, đi ngủ, cái này ba loại cơ bản cũng là Giang Phi sinh sống. Hào không gợn sóng, đã hình thành thì không thay đổi. Có một ngày, đại sư huynh đem Giang Phi gọi vào bên dòng suối nhỏ. Cùng ngày xưa, đại sư huynh vẫn là bàn ngồi ở vị trí này. Thanh kiếm này là ngươi. Đại sư huynh đột nhiên đem bội kiếm của mình đưa cho Giang Phi. Giang Phi biết chuôi kiếm này, núi cao phái hai kiện nhất là bảo vật chân quý thứ nhất. Một thanh kiếm tên núi cao, tại sư tôn trong tay, là núi cao phái lịch đại trưởng môn bội kiếm. Một cái khác chuôi danh lưu nước, là các đời núi cao phái đại sư huynh bội kiếm. Mà đại sư huynh bây giờ lại đem chuôi kiếm này cho hắn. Cái này là ý gì? Đại sư huynh, ngươi cũng muốn đi rồi sao? Đi. Đúng vậy a, không sai biệt lắm, cũng là lúc này rồi. Giang Phi không cách nào tưởng tượng, đại sư huynh sau khi xuống núi, sư tôn sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Lập lờ nước đôi trả lời, Giang Phi còn muốn hỏi tiếp xuống dưới, nhưng hắn bỗng nhiên chú ý tới đại sư huynh cái kia đã trợn nhìn một nửa tóc, còn có mặt mũi bên trên những cái kia nếp nhăn. Đến bên miệng những lời kia nuốt trở vào. Sư đệ, ân. Dòng suối nhỏ này bên trong thật sự có một đầu tu luyện nhiều năm cá chép tinh, ta không có lừa ngươi. Cho tới nay, Giang Phi đều là đem cái này xem như đại sư huynh lười biếng đến câu cá lấy cớ, có thể giờ khắc này. Hắn nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Đại sư huynh quay đầu lại nhìn xem Giang Phi, mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Tấm kia đã bị gió sương tháng năm khắc họa qua mặt, lộ ra tiểu dung. Chương 10, đại sư huynh cố sự từ khi đem nước chảy kiếm giao cho Giang Phi về sau, đại sư huynh liền không còn có tu luyện qua. Đại sư huynh một lần nữa cầm lên cần câu, mỗi ngày ngồi tại bên dòng suối nhỏ thả câu. Sư tôn biết về sau, cũng không nói gì thêm, cũng không có ngăn cản. Thời gian của ta không nhiều lắm. Câu nói này, trong bất chi bất giác biến thành đại sư huynh thường nói. Giang Phi nhìn xem ngày xưa hăng hái đại sư huynh một ngày thiên lao đi, trên đầu tóc trắng càng ngày càng nhiều, có thể Giang Phi cái gì cũng không làm được. Giang Phi trong khoảng thời gian này đều hầu ở đại sư huynh bên người, nghe hắn chuyển thụ tu hành kinh nghiệm. Không thể không nói, đại sư huynh đối với tu hành rất có một bộ, sau khi nghe xong, Giang Phi cảm ngộ rất nhiều. Nhưng có một mã nói một mã, tu vi vẫn là hình dáng kia. Nửa bước luyện khí kỳ. Đại sư huynh còn nói đến chuyện xưa của hắn. Hắn sinh ra ở Yến Quốc một cái trong gia tộc nhỏ, mặc dù là tu hành giới gia tộc, nhưng bởi vì là con thứ nguyên nhân, hắn lấy được chú ý cũng không nhiều. Bất quá con kiến tuy nhỏ, cũng là có chút điểm thịt, liền là nhìn ăn có đủ no không mà thôi. Đại sư huynh Vương Đằng gia tộc tại cái kia tên là Hương Tuyết Thành địa phương, coi là số một số hai đại gia tộc, liền ngay cả quan viên địa phương đều phải nhìn Vương gia sắc mặt. Nếu như không đi so những thiên chi tiêu từ đó, đại sư huynh thiên phú còn là rất không tệ. 10 tuổi đạt tới sau thiên võ người, 13 tuổi thành tựu tiên thiên võ giả, tại khi 16 tuổi, đã vượt qua luyện khí kỳ cánh cửa, chính thức trở thành một cái tu tiên giả. Vương gia bắt đầu đưa ánh mắt phóng tới cái này con thứ trên thân, tài nguyên trao quyền cho cấp dưới, còn có công pháp cung cấp, những này đều có thể nhìn thấy Vương gia tại đại sư huynh trên thân chỗ tốn hao tâm huyết. Cùng tồn tại Hương Tuyết Thành một đại gia tộc, Nạp Lan gia, còn để gia chủ nữ nhi cùng đại sư huynh đã đính hôn. Cũng là tại đại sư huynh bước vào luyện khí kỳ một năm kia, Hương Tuyết Thành trời sinh dị tượng, tử khí đông lai, đây là đại đế khí vận biểu tượng. Tất cả mọi người đều đem cái này dị tượng quy công đến Vương gia tên kia thiên tài trên thân. Tất cả mọi người đều tin tưởng thiếu niên này cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành một phương chí cường tồn tại. Con ta Vương Đằng có đại đế chi tư. Đây là đại sư huynh cha nói qua nhiều nhất lời nói. Cái kia mười mấy năm qua cơ hồ không có để ý qua đại sư huynh phụ thân, tại nhi tử biểu hiện ra thiên phú hơn người về sau, vị này phụ thân rốt cục bắt đầu đối đại sư huynh hỏi han ân cần. Sau khi nói đến đây, đại sư huynh nhìn xem róc rách dòng suối, nói: "Cha ta người này à, liền là cái kẻ lính hót, cả một đời đều là cái kẻ lính hót, rõ ràng không có bản lĩnh gì, có thể tầm mắt so với ai khác đều cao. Đại sư Minh nhân sinh tựa như trong tiểu thuyết nhân vật chính. Tuổi còn trẻ liền đo ra thiên phú cực cao, thời điểm đó đại sư Minh liền đã trở thành hài tử của người khác. Không có so sánh liền không có thương hại. Toàn bộ Hương Tuyết Thành người trẻ tuổi đều bị đại sư Minh quang hoàn bao trùm. Nhưng nhân sinh nào có xuôi gió xuôi nước, liền đại sư Minh trùng kích luyện khí kỳ tầng 2 thời điểm, phát sinh một chút chuyện nhỏ cho nên tẩu hỏa nhập ma. Hán khí hải hư không tiêu thất, một điểm linh khí cũng không có, triệt để biến thành một người bình thường. Trong lúc nhất thời, trong gia tộc chất vấn, Hương Tuyết Thành nghị luận, toàn bộ đều tập trung vào đại sư Minh trên thân. Có thể đại sư Minh trung quy là đại sư Minh, hắn không có bị cái này biến cố trô đánh tan. 30 năm Hà Đông, vài phút Hà Tây. Ở trước mặt tất cả mọi người nói xong câu này về sau, hắn lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Thật đáng giận, biến mất sự thật không cách nào cải biến. Gia tộc không còn cung cấp tài nguyên, cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài thiếu niên trong vòng một đêm trực tiếp trở thành con rơi. Tất cả mọi người đều tại bỏ đá xuống giếng thời điểm, Nạp Lan gia cũng không có rơi xuống, dù sao muốn đem tiên phú tốt nhất nữ nhi gả cho một người bình thường, đây là đang tu hành gia tộc bên trong không thể cho phép. Đại sư Minh sớm đã liệu đến giờ phút này, hắn tại Nạp Lan gia từ hôm trước, sớm hoàn thành từ hôn, hoàn mỹ thực hiện đảo ngược đánh mặt. Có lẽ là thượng thiên an bài một trận cho đùa, tại khí hải biến mất nửa năm sau, đại sư Minh tu vi trở về. Hắn trở nên mạnh hơn, linh khí tinh thuần không ít, khí hải cũng phát triển rất nhiều. Tu vi càng là từ luyện khí một tầng tiêu thăng đến tầng 2. Dũng hỏa trùng sinh cực hạn đạo ngược, để đại sư Minh lại lần nữa cho những cái kia chất vấn hắn người đánh một bạt hai. Mặt đánh cho ba ba vang. Đại sư Minh cha trước đây những cái kia sở tác sở vi, có thể nói là rời lên tảng đá nện chân của mình. Biết rõ cha mình chính là đạo làng con, cũng đúng như đại sư Minh nói tới như vậy, nam nhân kia lại dày mặt trở về, suốt ngày đều là A-dua ninh hót, nói xong nuốt mông ngựa lời nói. Hương Tuyết Thành người cũng bắt đầu nói vương gia vị thiên tài kia thiếu niên trở về. Đại đế chi tư, lời này nghe bắt đầu tựa như một câu trò đùa. Nhưng đại sư Minh thật không tầm thường, có lẽ hắn thật sự có đại đế chi tư. Mấy năm tiếp theo, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại 20 tuổi thời điểm, đại sư Minh liền đã đạt đến luyện khí tầng 4. Phần này thiên phú, phóng nhãn Hương Tuyết Thành, được xưng tụng là duy nhất tồn tại, so với những đại gia tộc kia thiên kiêu cũng hảo không kém nhiều. Đợi một thời gian, đại đế chi tư nói không chừng sẽ thật trở thành sự thật. Nhưng lão thiên gia trò đùa cũng không có như vậy kết thúc, đại sư Minh thích một người. Đây đối với một cái chính trực tuổi trẻ khinh cuồng thiếu niên tới nói, không gì đáng trách. Có thể ngàn không nên, vạn không nên. Đại sư Minh thích chính là một cái thanh quan nhân. Đó là một cái rất đẹp nữ tử, có thể tại thanh lâu bán nghệ không bán thân người, thủy chung là số ít. Nhưng cùng rất nhiều thanh quan nhân, nữ tử kia lý do thoái thác cũng giống như vậy, cha cược mẹ bệnh đệ đọc sách, vừa làm không lâu còn không quen, huynh đệ tỷ muội toàn bộ nhờ ta, gia đạo xa suốt phải trả nợ, cuộc đời mình không thu bảo, bất đắc dĩ đi đến con đường này. Phối hợp với cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đại sư Minh đình trệ, say mê tại ôn nhu hương bên trong không thể tự thoát ra được. Đại trượng phu ý chí, ứng như trường giang, đông chạy biển cả, mà không phải hoài niệm tại ôn nhu chi thôn quê. Có thể nam nhân chính là như vậy, vô luận nhiều ưu tú cũng tốt, vẫn là chạy không khỏi thật là thơm định luật. Cố sự nói đến đây, đại sư Minh thăm thẳm thở dài bên trong mang theo vô tận tiếc hận. Cái này khiến Giang Phi nhớ tới một câu, chơi game tiểu quái đều có HP biểu hiện, đeo đổi nữ sinh ngay cả cái thanh tiến độ đều không có, sao mà bi ai. Nhưng cùng cái kia thanh quan cố sự còn chưa bắt đầu, đại sư Minh tình yêu liền đã kết thúc. Thiên phú quá tốt cũng là một sai lầm, hữu gia biết vương gia bên này ra tên thiên tài này về sau, triệu tập lên nhiều phe nhân mã đánh tới. Thiên tài quang mang quá chói mắt, quá sớm bại lộ mình. Nhất là không có chỗ dựa thời điểm, cái kia chính là một loại sai lầm. Sai lầm chí mạng. Đêm hôm ấy, vương gia không khí đều tràn ngập mùi máu tươi. Không có ai biết chết nhiều ít người, lớn như vậy phủ đệ đều nhiễm lên một mảnh tiên diễm màu đỏ. Một đêm qua đi, vương gia đại môn mở ra, chỉ đi tới một cái toàn thân đẫm máu thiếu niên. Tất cả mọi người đều đã chết, duy chỉ có đại sư Minh sống tiếp được. Một trận chiến này, để đại sư Minh đã mất đi tất cả. Đã mất đi người nhà, cũng đã mất đi cái kia thiên phú hơn người. Đêm hôm ấy, tại đối mặt một cái luyện khí 6 tầng cường giả lúc, đại sư Minh thiêu đốt tinh huyết, giao phó đối phương một kích chí mạng. Giang Phi đàng hoàng đảm nhiệm một cái lắng nghe người, thẳng đến đại sư Minh không nói thêm gì đi nữa. Nếu như a, đại sư Minh đột nhiên cười, tiếu dung kéo theo lấy nếp nhăn trên mặt, hắn lộ ra càng giàn mua. Khi đó ta chết tại nơi đó thì tốt biết bao. Chương 11, sáng sớm nữ tử kia đằng sau thế nào? Giang Phi vẫn là không nhịn được hỏi. Đại sư Minh nhìn xem lơ là, có chút hời hợt nói ra, đều đi qua mấy thập niên, thế nào cũng không quan trọng. Giang Phi đã hiểu, đại sư Minh thanh tuyến bên trong dị dạng, cùng giọng nói kia ở giữa quan tâm. Có lẽ giữa hai người đằng sau vẫn có một ít chuyện xưa, nhưng hắn không thích hợp lại hỏi tới. Có nhiều thứ chính là muốn có chừng có mực. Tựa như phá sổ số nhìn thấy tạ chữ về sau, cũng không cần phải lại phá đi xuống. Đại sư Minh về sau cố sự không có làm sao nói rõ chi tiết, chỉ nói là phiêu bạt hồi lâu, cuối cùng gặp sư tôn, bái nhập núi cao phái. Có thể lên núi về sau, cứ như vậy qua mấy thập niên, đại sư Minh chỉ là từ luyện khí tầng 4 lên tới 5 tầng. Vị kia có đại đế chi tư thiếu niên đã trở thành quá khứ, lưu lại chỉ có một cái tóc mai điểm bạc, đã đến tuổi xế chiều lão nhân. Thế gian thiên tài nhiều không kể xiết, nhưng chính đang trưởng thành lên lại có mấy cái. Đại sư Minh chỉ là cái kia trong bất hạnh một thành viên, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Giang Phi, đại sư Minh, ngươi không có nghĩ qua báo thủ sao? Báo thủ? Vấn đề này để đại sư Minh sững sờ, hắn lập tức cười khổ bắt đầu. Vương gia đối thủ một mất một còn cũng là tổ tông lưu lại ân oán, báo thủ đến báo thủ đi, còn có ý gì? Mối thủ của ta đã sớm kết thúc. Đại sư Minh ngươi vẫn rất xua đuổi khỏi ý nghĩ. Không, ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Đại sư Minh ý vị thâm trường nhìn Giang Phi một chút, diệt ta người của vương gia, sớm đã bị ta giết. Giang Phi, kỳ thật không đi báo thủ, ta nói không chừng có hy vọng chút cơ. Đại sư Minh nói xong, giải khai áo bảo, lộ ra trên lồng ngực cái kia giữ tợn vết sẹo. Bất quá đã không quan trọng, ta đã đi, liền sẽ không hối hận. Đại sư Minh, Giang Phi muốn nói lại thôi. Đại sư Minh lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký, ta còn diệt bọn hắn một cái trúc cơ kỳ lao tổ, ta một cái luyện khí kỳ đổi hắn một cái trúc cơ kỳ, đáng giá. Ách, như vậy sao? Giang Phi thế nhưng là biết trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ ở giữa hồng câu, đơn giản có thể nói là không thể vượt qua mới đúng. Giữa người và người thật không thể đánh đồng sao? Hắn đột nhiên cảm thấy đại sư Minh có điểm giống tiếp trước những cái kia sảng văn nam chính. Bất quá mà, xem ra người nam nhân trước mắt này đã không cần bất luận kẻ nào đi an ủi. Đại sư Minh so bất luận kẻ nào đều nghĩ đến thông, mặc dù luyện khí kỳ chỉ là người tu hành bên trong hạng chót tồn tại, nhưng dầu gì cũng sống nhiều năm như vậy, chuyện gì có thể làm, cái gì không thể làm sẽ có hậu quả gì không? Đã sớm nhất thanh nhị sở. Sư đệ, những năm này ngươi một mực đang trên núi, có nghĩ tới hay không tu hành là vì cái gì? Đại sư Minh đột nhiên xuất hiện này vấn đề ngược lại là đem Giang Phi cho làm khó. Hồi tưởng lại đến, hắn đã sống rất nhiều năm, nhưng tại sao phải đi bên trên tu hành con đường? Giang Phi chính hắn cũng nói không nên lời. Hủy diệt thế giới, hoặc là cứu vớt thế giới. Hắn không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn chỉ là đơn thuần muốn mở mang kiến thức một chút cái thế giới này, đi phiến đại lục này mỗi một cái góc nhìn một chút, chỉ thế thôi. Làm Giang Phi nhận chân chân nói ra câu trả lời này lúc, đại sư Minh ngửa mặt lên trời cười dài, cười đến nước mắt đều đi ra. Đời ta vào Nam ra Bắc, cũng coi như được chứng kiến không ít người, duy chỉ có sư đệ ngươi dạng này, ta còn là lần đầu tiên gặp, đúng, lần thứ nhất gặp. Sư đệ, con người khi còn sống quá mức ngắn ngủi, truy cầu đại đạo cùng trường sinh, đối chúng ta mà nói, thật quá mức mong manh. Có lẽ ngươi mới đúng, đi xem một chút phương thế giới này a. Sư đệ, nếu như ta còn trẻ, thật đúng là muốn cùng ngươi đi khắp phiến thiên địa này. Thanh tịnh dòng suối thuận thế núi chảy xuôi, một ngày này, Giang Phi cùng đại sư Minh nói rất nhiều, loạn thất bát ao, chuyện gì đều có. Đại sư Minh còn ý nghĩ hao huyền đưa ra, muốn thử xem đem hắn linh khí quá độ cho Giang Phi. Đề nghị này lập tức bị Giang Phi cự tuyệt. Vô hình ở giữa, quan hệ của hai người kéo gần lại rất nhiều. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Đại sư Minh giản mua cũng càng thêm rõ ràng, lương của hắn đều nhanh thẳng không đi lên. Trong khoảng thời gian này, Giang Phi học được rất nhiều. Đại sư Minh là thật có cái gì, hơn nữa còn rất nhiều. Giang Phi thậm chí học được vượt cấp năng lực chiến đấu, chỉ bất quá đại giới sẽ hơi có chút đại. Đại sư Minh còn mời mấy vị luyện khí sơ kỳ hảo hữu đến rèn luyện Giang Phi. Không có khiến người ta thất vọng, Giang Phi chiến thắng một vị luyện khí tầng 2 tu sĩ. Có thể rất tự hào mà nói, hiện tại hắn là luyện khí phía dưới vô địch, luyện khí 3 tầng dưới tay cũng có thể tiếp vài chiều tồn tại. Nếu là trao quyền cho cấp dưới đến nông thôn địa khu, hoàn toàn có thể được xưng là vô địch tồn tại. Một năm sau, tại đại sư Minh dốc lòng chỉ đạo dưới, đã cách nhiều năm, Giang Phi rốt cục bước ra một bước kia. Hiện tại hắn là một tên luyện khí kỳ tu sĩ, tiến vào luyện khí kỳ mới tính là chân chính chính nhập môn. Nhìn xem tiểu sư đệ cái kia vui vẻ bộ dáng, đại sư Minh như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Quá khó khăn, nguyên lai dạy người là khó như vậy. Đại sư Minh bắt đầu cảm nhận được sư tôn khó xử. Nếu như những năm này không có cam chịu, không có câu cá, liền xem như tinh huyết thiếu thốn, hắn có phải hay không cũng có thể đi đến trúc cơ một bước kia đâu. Nhưng nhân sinh không có nhiều như vậy nếu như, với lại hắn cũng sẽ không hối hận. Nhân sinh khổ đoạn, hắn đã đem mình nên làm đều làm. Coi như giới cựu tuyển nhìn thấy vương gia liệt tổ liệt tông, cũng có thể ngóc lên lồng ngực. Chỉ là cô phụ sư tôn chờ mong a. Sư đệ, ân, không cần phản bội sư môn, núi cao phái người không nhiều lắm, ta sẽ không đi. Giang Phi khẳng định nói ra. Đại sư Minh cười, cứ việc bình thường hắn cũng cười rất nhiều, nhưng Giang Phi cảm thấy lần này có chút không đồng dạng. Đầu tháng 3, hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục. Ánh nắng phá vỡ đêm tối, sáng sớm lặng yên giáng lâm. Đại sư Minh vẫn như cũ ngồi xếp bằng bên cạnh dòng suối nhỏ, giống như ngày thường, cầm trong tay dễ cần câu. Ánh mắt của hắn hơi khép hờ lấy, mang trên mặt tiểu dung, giống ngủ thiếp đi đồng dạng. Sáng sớm, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, trên cỏ nhỏ còn có ngẫu nhiên chớp lóe giọt sương, tựa như trong đêm tối long lánh ngôi sao. Sáng sớm, vạn vật một mảnh sinh cơ. Sáng sớm, yên tĩnh mà an tưởng. Đại sư Minh chết rồi, chết tại mùa xuân bên trong. Vị kia đến từ Hương Tuyết Thành thiên tài thiếu niên cuối cùng không thể thành tựu một phương đại đế. Tại đầu này róc rách dòng suối bên mở, đại sư Minh đi tới nhân sinh cuối cùng. Vô luận mộng tươi đẹp đến mức nào, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi tỉnh lại kết cục. Giang Phi ngây người tại cách đó không xa, nhìn xem đại sư Minh. Rõ ràng đã dự liệu được kết cục như vậy, cũng đã có chuẩn bị tâm lý mới đúng. Có thể làm đây hết thể tiến đến thời điểm, vẫn là để hắn khó mà tiếp nhận. Đại sư Minh nhân sinh, đại sư Minh cố sự đều vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này. Có lẽ rất nhiều năm về sau, mọi người sẽ không lại nhớ kỹ, Hương Tuyết Thành đã từng đi ra một vị có đại đế chi tư thiếu niên. Nhưng Giang Phi còn biết nhớ kỹ đại sư Minh đã nói. Sư đệ, con người khi còn sống quá mức ngắn ngủi, truy cầu đại đạo cùng trường sinh, đối chúng ta mà nói, thật quá mức mong manh. Sư đệ, nếu như ta còn trẻ, thật đúng là muốn cùng ngươi đi khắp phiến thiên địa này. Chương 12, xuống núi lịch lãm một bộ quan tài, một tấm bia đá, một người điểm cuối cùng. Đại sư Minh tang lễ đơn giản không thể lại đơn giản, chỉ có chút ít hai người tham gia. Sư tôn biết đại sư Minh qua đời tin tức lúc, cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc, cũng không có bi thương, chỉ là có chút cô đơn. Mặt trời chói chang, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại róc rách dòng suối bên trên, trong rừng trúc cũng rất mát mẻ nghi nhân. đây là đại sư huynh tự chọn vị trí, không phải ngọn gió nào nước bảo địa, bất quá đối với một cái ưa thích câu cá người mà nói, đầy đủ. Cùng đại sư huynh cùng một chỗ tại cái kia nhỏ hố đất bên trong, còn có một cây cần câu. Sớm biết sẽ là như thế này, vi sư liền không ngăn cản người câu cá. Sư tôn vẫn là cái kia thân trắng thuần cách ăn mặc, hắn ngồi chung một chỗ trên thềm đá, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại như là tại cùng đại sư huynh nói chuyện. Nhưng đại sư huynh đã không có cách nào nghe được. Đối với một cái có đại đế chi tư thiên tài tới nói, kết cục không phải là dạng này. Đúng vậy a, đại sư huynh hắn không phải là dạng này. Hắn không nên mục nát tại mảnh này nho nhỏ trong rừng trúc. Hắn muốn hẳn nên bay lượn tại cái kia phiến trời xanh phía dưới, mà không phải chết tại mảnh này nho nhỏ trong rừng trúc. Giang Phi tại trước mộ phần đốt tiền giấy. Dựa theo đại sư huynh phân phó, đốt đi rất nhiều giấy đâm cần câu cùng giấy cá. Nhưng Giang Phi quan tâm cũng không chỉ như vậy, hắn còn đốt đi rất nhiều người giấy, thuần một sắc nữ tử. Hắn không biết đại sư huynh thích gì loại hình, chỉ có thể đốt nhiều một chút, để đại sư huynh ở phía dưới chậm rãi chọn. Sư tôn mặt sạm lại mà nhìn xem Giang Phi nhất cử nhất động. Sư tôn không có ngăn cản, dù sao đây cũng là sư huynh đệ tình thâm. Thậm chí tại Giang Phi đường tình mời mọc, sư tôn cũng gia nhập vào đốt vàng mã một thành viên bên trong. Thời gian lại lần nữa khôi phục lại trong bình tĩnh. Hết thảy đều phảng phất phát sinh ở hôm qua. Chỉ là mỗi lần Giang Phi đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh, nhìn xem cái kia không có một hai tốt nhất câu vị, hồi ức cuối cùng sẽ lần nữa xông lên đầu. Sư tôn tóc đã bắt đầu có chút trắng, từ đại sư huynh đi về sau, cái hiện tượng này tăng nhanh hơn rất nhiều. Dưới núi sông cảnh trấn cũng hào không gợn sóng, sinh hoạt một điểm ba động cũng không có. Ăn cơm, tu luyện, đi ngủ, trở thành Giang Phi mỗi ngày môn bắt buộc. Một ngày này, sư tôn đi vào Giang Phi bên cạnh. Dạng này tu luyện không phải biện pháp, ngươi xuống núi thôi. Giang Phi nhìn xem tóc hoa dâm sư tôn, có chút giật mình. Chẳng lẽ sư tôn cũng phải chết sao? Cái này trong mấy mắt, Giang Phi ngay cả đem sư tôn chôn ở nơi nào đều nghĩ kỹ. Có thể sư tôn tựa hồ nhìn Giang Lịch Đồ ý nghĩ, một cái bàn tay đánh ở người phía sau trên đầu. Vi sư muốn bế quan, có thể sẽ thật lâu, trong khoảng thời gian này ngươi xuống núi lịch lắm a. Thế nhưng là Giang Phi không muốn xuống núi, hắn cảm giác sư tôn thời gian chỉ sợ cũng không nhiều lắm, xuống núi lịch lãm, còn không bằng tại cái này hảo hảo bồi bồi sư tôn lão nhân ra ông ta. Liền xem như diều hâu cũng vô pháp một mực ở tại phụ mẫu dưới cánh chim, một ngày nào đó ngươi muốn đi lịch luyện, hiện tại là lúc này rồi. Sư tôn cùng Giang Phi nói rất nhiều người tu hành lịch luyện cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Đánh không lại liền chạy, đây là sai, ngươi muốn làm đến tại nguy hiểm tiến đến trước chạy, dạng này mới có thể sống sót. Không cần cả ngày nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, trên đời này không có nhiều như vậy chuyện tốt. Còn có sư tôn trầm mặc một hồi lâu, mới tiếp tục nói ra, đừng chết nhà. Ngươi là núi cao phái đại sư mình, phải nhớ kỹ cái thân phận này. Cùng làm niên đại sư minh khuyên bảo từng cái quy quy, sư tôn cũng là nói lấy đại khái giống nhau lời nói. Chỉ bất quá sư tôn lặp lại nhiều lần. Giang Phi biết sư tôn là sợ hắn nhất thời kích động, cho người ta tặng đầu người đi. Cứ việc có chút không bỏ, Giang Phi vẫn là thu thập xong hành lý, chọn lấy một cái ngày hoàng đạo, hạ sơn. Sư tôn La Hữu đứng lặng ở trước sân môn, nhìn xem Giang Phi dần dần đi xa bóng lưng, cho đến cái sau thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Giờ khắc này, núi cao phái trưởng môn giả đi rất nhiều. La Hữu biết mình thời gian còn thừa không có mấy, coi như không thể thành công bước vào kim đan kỳ, hắn cũng không muốn đệ tử nhìn thấy mình già đi bộ dáng. Tại đệ tử trước mặt vĩnh viễn duy trì cường giả phong phạm, đây là La Hữu của tưởng, cũng là tôn nghiêm. Nhưng nhìn lấy bóng lưng kia, La Hữu bờ môi có chút mấp máy, vi phạm ý tưởng ngữ không cách nào ức chế nói ra. Muốn nhớ về nha. Giang Phi hạ sơn, chuyện thứ nhất liền là đến sông cảnh trấn khách sạn ăn xong một bữa tốt, hào hào thăm hỏi một cái mình. Không biết vì sao, hắn cảm giác những ngày tiếp theo có loại sự tĩnh lặng trước cơn giông tố đồng dạng. Cũng chính là ầm ầm sóng dậy. Ngẩng đầu nhìn núi chỗ cửa, lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, Giang Phi biết đó là ai. Tạm biệt, sư tôn. Giang Phi đi ra sông cảnh trấn đại môn. Không đến nửa canh giờ, hắn lại trở về. Cũng không có quên thứ gì, chỉ là sông cảnh trấn phụ cận có hai cái tu hành đại năng đang đánh nhau, phi kiếm tán loạn, có chút nguy hiểm. Vì không bị ngộ thương, Giang Phi quyết định vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng. Hai vị kia đại năng tựa hồ tu vi rất cao, với lại sức chịu đựng cùng tinh lực rất kinh người, trận chiến đấu này kéo dài đến 3 ngày. Giang Phi cùng sông cảnh trấn cư dân trong lúc này hoàn toàn biến thành của chúng. Cuối cùng cũng không biết là cái nào một phương thắng được thắng lợi, dù sao ngày thứ tư sáng sớm lúc thức dậy, đã không có hai vị kia đại năng thân ảnh. Lưu lại chính là một mảnh chuỗi lùi đỉnh núi, cùng bị tàn phá qua rừng rậm. Đánh cho tuyệt không bảo vệ môi trường. Giang Phi rốt cục bước lên lữ trình. Nay một nhóm, như chim bên trên thanh tiêu, cá nhập biển cả. Nếu như là một phàm nhân thân phận, sẽ rất khó phát hiện thế gian chỗ quái dị. Nhưng một cái người tu hành, có thể từ khí tức, linh khí, sinh cơ các loại tin tức phán đoán, từ đó phát hiện đến càng nhiều. Tháng thứ nhất, Giang Phi đi tới một cái gọi tảng đá trấn địa phương. Cùng sông cảnh trấn an cư lạc nghiệp không giống nhau, người nơi này lộ ra tâm sự nặng nề, lòng người bàng hoàng. Một phen tinh tế nghe ngóng về sau, Giang Phi biết được nguyên nhân. Tảng đá trấn có đại yêu quái phá. Trước mắt tảng đá trấn đã mất tích hơn 10 người, tất cả manh mối đều chỉ hướng đầu kia đại yêu. Thường thường có thể ẩn độn yêu khí, hóa thân thành người yêu thú mới có thể xưng là đại yêu, mà có thể làm được điểm này, thấp nhất cũng tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ. Nhưng tu vi thấp đại yêu bình thường vẫn chưa đè nén xuống tu tính, rất nhiều bi kịch chính là như vậy đưa đến. Tảng đá trấn huyện lệnh triệu tập không thiếu hảo thủ đến đây tiêu diệt, trong đó có 5 tên sau thiên võ người, 1 tên tiên thiên võ giả. Đối với một cái trấn nhỏ tới nói, đội hình như vậy vẫn là thật sang trọng. Nhưng đối phương là một đầu đại yêu tình huống dưới, sẽ chỉ là anh em hồ lâu cứu ra, có đi không về. mới xuất phát không lâu, sư tôn lời nói vẫn không thay đổi thành gió bên tai, Giang Phi còn một mực nhớ kỹ, không thể can thiệp vào. Có thể đi qua một phen thăm dò điều tra, Giang Phi phát hiện đầu kia đại yêu là luyện khí sơ kỳ sau, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau, nguy cơ biến thành đánh mặt cơ hội tốt. Tại một cái nguyệt hắc phong cao trong đêm, tại Giang Phi cùng huyện lệnh dẫn đầu dưới, bọn hắn tìm được đại yêu chỗ ở thân. Chương 13, quất, liên quan tới ta cùng đại yêu ở giữa bí mật soát, quất, tiên trưởng, không thể quất, tảng đá chấn có đại yêu quay phá. Mà con này đại yêu, vừa lúc là một cái vừa vặn tu luyện tới hóa người tu vi hồ ly tinh. Giang Phi một đoàn người bao vây con này yêu quái, có thể khi nhìn thấy hồ ly tinh này dung nhan lúc, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại. Màu vàng nhạt thanh lịch trường bào, làm người thương yêu yêu dung mạo, phối hợp với cái kia một bộ lê hoa đái vũ biểu lộ, lực sát thương mười phần. Hồ ly tinh trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang mị mê hoặc lòng người yêu khí, những cái kia mới nhập môn võ giả trừng lớn hai mắt, hô hấp trở nên gấp rút bắt đầu, thậm chí ngay cả vũ khí đều không cầm được. Liền ngay cả tên kia tiên tiên võ giả cũng thiếu chút cầm không được đao. Có thể thấy được con hồ ly tinh này mị hoặc người công phu có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng đối với một cái luyện khí kỳ cường giả tới nói, Giang Phi cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Không cách nào phủ nhận, hồ ly tinh này hoàn toàn chính xác đẹp mắt gấp. Mặc dù hồ ly tinh này là cái mẹ, có lẽ tố chất thân thể cùng tâm lý năng lực chịu đựng không bằng giống được, cần phải là đổ nước, cái kia chính là tại kỳ thị nữ yêu quái. Tương phản, đối cái này nữ yêu quái ra tay đánh nhau, liền chứng minh là đem nàng cùng giống được yêu quái đối xử như nhau, đó mới là đối nữ yêu quái tôn trọng. Với lại đối mặt địch nhân, nhất định phải toàn lực ứng phó, làm đến tốt nhất. Giang Phi đi lên. Lên tay liền là một chiêu cao sơn lưu thủy, sau đó phi long cưới mặt, đón thêm bên trên một chiêu tự sáng tạo đại uy thiên long. Hồ ly tinh ngã xuống, thất khiếu chảy máu, ruột đều bay ra ngoài. Nàng bị Giang Phi đánh cho trực tiếp hiện ra nguyên hình. Cầu tiên trưởng tha ta một mạng. Nô gia chỉ là nhất thời hồ đồ, ta cam đoan sẽ không lại làm ác. Hồ ly tinh cúi đầu thấp xuống, lấy một cái quái dị tư thế không ngừng làm cung. Lúc này, Giang Phi kiếm khoảng cách hồ ly tinh nhất hầu chỉ có không, không một cm. Có thể lúc này, ngay cả huyện lệnh cùng tên kia tiên thiên võ giả cũng bắt đầu là cái này đã yêu cầu lên tình đến. Tiên trưởng, nghiệp tình nàng cũng là nhất thời hồ đồ, không bằng cho nàng một cơ hội a. Đúng a, tiên trưởng, không bằng đem nàng đưa đến ta trong phủ, để cho ta hảo hảo dạy bảo nàng. Hồ ly tinh đại hỉ, ánh mắt cảm kích bắn về phía vì nàng nói chuyện những người kia, bị hoặc công lực bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Vận chuyển lên linh lực, hồ ly tinh lại lần nữa hóa thân thành tên kia nũng nịu mỹ nhân, dùng đến vũ mị ngựa khí cùng biểu lộ nói ra, tiên trưởng, nô gia nguyện làm bạn ngài tả hữu, làm trâu làm ngựa, hầu hạ ngài cả một đời. Nô gia nguyện ý cùng tiên trưởng ký kết huyết khế. Có lẽ theo tiếp tục như vậy, sẽ có một cái đẹp như tiên nữ đại yêu bồi bạn tả hữu, cũng là lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Giang Phi tay nâng kiếm rơi, kết thúc hồ ly tinh tội ác cả đời. Một cái to lớn hồ ly nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, con mắt của nó còn dương, bất quá đã không có bất kỳ sinh cơ. Nước chảy kiếm lắc một cái, lấy một cái anh tuấn tư thế thu kiếm vào vỏ, Giang Phi chậm rãi quay người, nhìn chung quanh đám người một vòng. Đỡ lửa. Đêm đó, tảng đá chấn trong rừng, truyền ra yêu thú thịt mùi thơm. Đồ nướng mùi thơm. Đại sư Minh đã nói với hắn, yêu thú thịt hương vị rất tốt, ăn còn có thể kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ cái gì, Giang Phi không quan tâm, bởi vì hệ thống ban thưởng, tuổi thọ của hắn cơ hồ không nhìn thấy đâu. Nhưng ăn nhiều năm như vậy cá, khó được có thể ăn xong một bữa yêu thú thịt, Giang Phi lần thứ nhất cảm nhận được thế gian mỹ hảo. Nếu như có lần nữa, thử một chút xào lan tốt. Tàng đá chấn huyện lệnh cùng tên kia có phần có danh vọng tiên tiên võ giả cũng ăn vào yêu thú thịt. Có thể ăn đến trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ yêu thú thịt, hai người kia kém chút kích động nhận Giang Phi làm cha. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, tàng đá chấn bắt đầu lưu truyền tiên nhân uy danh. Huyện lệnh còn tại trên chấn cho Giang Phi dựng lên một khối pho tượng. Mặc dù tay nghề công phu không ra thế nào, nhưng cũng tốt xấu là một phen tâm ý. Giang Phi nhìn xem cái kia xấu đến một thất pho tượng, nghĩ như vậy. Giang Phi diệt một đầu đại yêu cố sự bắt đầu ở trên chấn lưu truyền, cũng không có cái gì tận lực tuyên truyền, làm sao chuyện này điểm nóng quá cao. Còn có người viết tiểu thuyết chân ngoài thổi gió, cố sự bắt đầu trở nên ly kỳ bắt đầu. Phiên bản 1, tiên trưởng đi ngang qua tảng đá chấn, trùng hợp gặp được đại yêu, đại chiến 3 ngày 3 đêm, một trận chiến này để tiên địa biến sắc, nhật nguyệt đồng huy, vô số sinh linh bị tác động đến, cuối cùng tiên trưởng chém xuống một kiếm đại yêu đầu lâu. Phiên bản 2, cùng phiên bản 1 không sai biệt lắm, nhưng kết cục là tiên trưởng cùng đại yêu đồng quy vô tận. Phiên bản 3, tiên trưởng là truy tung nhiều năm trước yêu người tới tảng đá chấn, trùng hợp gặp gỡ đại yêu quái phá, về sau trong điều tra phát hiện người yêu đã bị đại yêu làm hại, giết chết đại yêu về sau, tiên trưởng lựa chọn tự tử. Phiên bản 4 liền có chút không hợp tói thường, cùng phiên bản 3, có yêu người thiết lập, nhưng người yêu biến thành đầu kia đại yêu. Phiên bản 4 như sau, tiên trưởng là truy tung nhiều năm trước yêu người tới tảng đá chấn, trùng hợp gặp gỡ đại yêu quái phá, về sau trong điều tra phát hiện người yêu liền là đầu kia đại yêu, trong lòng kinh ngạc sau khi, nhưng cũng hạ quyết tâm, tại trải qua một phen khổ chiến về sau, tiên trưởng giết chết đại yêu, cuối cùng lựa chọn tự tử. Phiên bản 5 cùng phiên bản 4 không sai biệt lắm, bất quá sau cùng kết cục là tiên trưởng cùng đại yêu không biết xấu hổ không biết thẹn vượt qua quy ẩn cuộc sống hạnh phúc. Cố sự phiên bản đông đảo, thậm chí còn diễn sinh ra được một loạt thám tử, gia đình, cùng các loại đen sâu tàn cố sự. Mà những ngày phát sinh, vẹn vẹn tại Giang Phi diệt đại yêu sau 5 ngày thời gian bên trong. Sự kiện điểm nóng quá cao, bắt đầu xuất hiện một chút kỳ quái thư tịch ở trên thị trường. Bạch hô truyền, chém yêu bức ký, cái cuối cùng săn yêu người, liên quan tới ta cùng đại yêu ở giữa bí mật, nhà ta tiên trưởng, không thể, kỳ quái tên sách càng ngày càng nhiều. Phối hợp với huyện lệnh sai người kiến tạo pho tượng, tất cả mọi người cũng bắt đầu đối tiên trưởng cùng đại yêu cố sự tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù phiên bản đông đảo, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả cố sự đều trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Giang Phi làm sao cũng không nghĩ tới, mình cũng có một ngày như vậy, có thể trở thành đồng nhân hệ liệt nhân vật nam chính. May mắn hắn có sớm phân phó huệ lệnh, không cần bại lộ tên thật của hắn, không phải phiền phức liền lớn. Trong tử quán, một tên người viết tiểu thuyết vũ động quạt xếp, phối hợp với các loại động tác, là trong miệng cố sự tăng thêm hơn mấy phần sát thái. Lời nói nối liền về, lại nói tiên trưởng một kiếm bức lui đông đảo võ giả, bảo hộ ở hồ yêu trước người, chúng người thất kinh, có thể tiên trưởng tu vi thông thiên triệt địa, há lại bọn hắn có thể so sánh, chỉ gặp tiên trưởng thâm tình đối hồ yêu nói, ta sẽ không để cho người thương tổn ngươi. Trong tử quán, tất cả mọi người đều giữ im lặng, bọn hắn đều đang nhìn người viết tiểu thuyết, phảng phất bọn hắn thấy được tiên trưởng cùng hồ yêu cuối cùng tự tử cái kia thê mỹ một màn. Hào cả người. Một người thanh niên xóa đi khỏe mắt nước mắt, tiên trưởng biết rõ cùng hồ yêu cùng một chỗ là không có kết quả tốt, có thể tiên trưởng vẫn là làm ra vi phạm tổ tông quyết định. Đúng vậy a. Khác một người thanh niên cũng đi theo cảm thán nói, như vậy thâm trầm yêu, vì cái gì những người kia muốn ngăn cản tiên trưởng cùng hồ yêu đâu? Ngươi biết cái gì? Một thiếu nữ lau đi nước mắt, nói, nhân cùng yêu quái là không có kết cục tốt, đáng thương ta tiên trưởng. Giang Phi ngồi ở một góc rơi, yên lặng uống trà, lúc đầu cũng không có ý định lẫn vào, có thể nghe được thiếu nữ thuyết pháp như vậy. Hắn vẫn là không nhịn được, nói, kỳ thật tiên trưởng cùng cái kia hồ yêu căn bản cũng không có. Lời còn chưa nói hết, lập tức bị thiếu nữ cắt đứt. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì tiên trưởng? Ngươi lại không tại hiện trường, làm sao ngươi biết tiên trưởng cùng hồ yêu xảy ra chuyện gì? Giang Phi. Chương 14, tại tu tiên thế giới bên trong, nhảy núi bồi dưỡng Giang Phi chạy, rời đi tảng đá trấn. Hắn cảm giác mình lại không rời đi, khả năng phương diện tinh thần đều phải bị ô nhiễm. Những nam nhân kia ở giữa lưu truyền cố sự cũng còn tốt, nhưng những cô nương kia nhà nói, Giang Phi chỉ có thể nói, quá mức. Tốt tốt một cái diệt yêu người tốt chuyện tốt, làm sao lại biến thành hai người nam tính ở giữa yêu hận dây dưa đâu? Nếu như lại tiếp tục đợi tại tảng đá trấn, đừng nói lốt hai, ngay cả người đều muốn bị hư. Xuống núi tháng thứ hai, Giang Phi trải qua một cái sân cốc. Hãm Thiên Địa. Hãm Thiên Địa tại Yến Quốc trong biên giới rất nổi danh, truyền thuyết viễn cổ thời điểm nơi này phát sinh qua một trận đại chiến, vô số tiên nhân chết ở đây. Hãm Thiên Địa tại trong một cái sân cốc, tại hai ngọn núi lớn ở giữa có một đạo là sâu không thể gặp vết nước. Cái này khe nước rộng gần trăm trượng, thâm bất khả chắc, những cái kia đại chiến chết đi tiên nhân nghe nói đều tại này đến hạ. Không có thông hướng vết nước dưới đáy con đường, cũng không người nào biết dưới đáy có cái gì. Không ít người rơi xuống qua, nhưng thành công trở về lại thiếu chi lại thiếu. Nhưng thành công trở về người, đều thành tựu một phương đại năng. Có một vị tên là Trăm Dặm Cư Sĩ người tu hành liền là xuất từ Hãm Thiên Địa. Trăm Dặm Cư Sĩ năm đó chỉ là một tên thiên phú thường thường sau thiên võ người, bị cựu gia truy sát đến Hãm Thiên Địa về sau, bị buộc bất đắc dĩ nhảy xuống vực sâu. Không có ai biết Trăm Dặm Cư Sĩ trên thân xảy ra chuyện gì. Không hơn Trăm Dặm Cư Sĩ sau khi trở về, đã trở thành một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Giống Trăm Dặm Cư Sĩ ví dụ còn có không ít, dần dà, nơi này liền thành Yến Quốc thịnh nhất tên kỳ ngộ. Nhảy xuống vực sâu, nói không chừng có thể nhặt được cái gì tiên nhân lưu lại công pháp. Cứ như vậy, Hãm Thiên Địa danh khí càng ngày càng cao. Rất nhiều đột phá vô vọng người tu hành đều sẽ tới nơi này tìm kiếm chút vận may. Giang Phi cảm thấy cái này rất vô nghĩa. Nhảy cái sơn núi, chỉnh đi theo đại học đào tạo sâu. Hắn đứng tại bên bờ vực, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn thoáng qua. Trong lòng phủ định ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Nói đùa, từ cao như vậy địa phương nhảy đi xuống, không chết cũng phải tàn phế. Chỉ có đồ đần mới có thể nhảy. Vừa rồi nghĩ như vậy, Giang Phi dư quang cong lên, hắn thấy được một bóng người. Có người tại bò lên. Tập trung nhìn vào, Giang Phi xác định mình không có hoa mắt, hoàn toàn chính xác có người tại vách núi treo leo bên trên chậm rãi trèo lên trên. Đó là một tên thần sắc trang nghiêm trung niên nam nhân, toàn thân trên dưới tất cả đều là bị nham thạch phá vết thương, có thể những này đều không có thể ngăn cản nam nhân kia leo lên trên quyết tâm. Giang Phi thấy được trung niên nam nhân trong mắt kiên nghị, còn có trên người đối phương cái kia gần như người nguyên thủy cách ăn mặc. Nói không chừng, gia hỏa này thật đúng là từ dưới đáy bò lên. Hãm Thiên Địa tựa hồ có một loại quy tắc áp chế, từ tiến vào phiến khu vực này bắt đầu, vô luận cường đại tới đâu tu sĩ cũng vô pháp ngự kiếm phi hành. Rất cảm giác kỳ quái, rõ ràng linh khí rất sung túc, lại không cách nào ngự kiếm. Nói không chừng cái này vực sâu dưới đáy thật có dấu đại bí mật. Giang Phi một đường đi lên trên chạy, nếu như hắn không có đoán sai, đại khái một lúc lâu sau, nam nhân kia liền có thể bò lên trên đỉnh núi. Không có giết người đoạt bảo ý nghĩ, hắn chỉ là muốn hỏi một chút này đến xuống đến ngọn nguồn có cái gì, có phải thật vậy hay không tồn tại tiên nhân di vật. Giang Phi có chút xoắn xuýt, dù sao thiên phú của hắn không tốt, tu vi tăng tiến đến thật sự là quá chậm. Hắn cũng muốn nhặt cái học tới. Dự đoán tốt trung niên nam nhân sẽ đang đỉnh vị trí, Giang Phi một đường thuận định bị chạy. Sau đó hắn gặp một nhóm người, cầm đầu là một lão giả, tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, một bộ cao nhân khí phái bộ dáng. Bên cạnh quỷ rất nhiều người, khóc hô hào đều có. Thiên mệnh như thế, không cần nhiều lời, lão phu tâm ý đã quyết. Lão giả hai tay phụ về sau, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngạo nghễ nói: "Lão tổ tông." Một nam tử khóc đau khổ cầu khẩn: "Ngài còn có một năm thọ nguyên a. Nếu như thiếu gia không có ngài tọa trấn, vậy chúng ta làm sao bây giờ a?" "Đúng vậy a, lão tổ tông." Một thiếu niên cũng tại lau nước mắt: "Ngài nói qua muốn dạy ta tu hành, coi như một năm cũng được, lại để cho ta hiếu kính lão nhân gia ngài a." Các loại thân tình bài đánh cho ba vang lên. Nhìn đến đây, Giang Phi đã hiểu chuyện gì xảy ra, hóa ra là lão đầu tử thọ nguyên nhanh lấy hết, nghĩ đến Hãm Thiên Địa thử thời vận, nhặt cái bô lão già ra cái gì, có thể tử tôn lại không bỏ được mất đi một cái chỗ dựa. Cho nên liền có trước mắt một màn như thế. Giang Phi có thể phát giác được đối phương trong cơ thể cái kia tinh thuần linh khí, nhưng sinh cơ lại dị thường yếu ớt. Một tên cường đại luyện khí kỳ tu sĩ. Lão giả cũng nhìn thấy Giang Phi, cũng đối với hắn gật đầu ra hiệu. Người chính là như vậy, không đến cuối cùng trước mắt đều không có ý định liều mạng, hơn nữa còn dùng đầu cơ trục lợi biện pháp. Tu vi thấp tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản sinh cơ trôi qua. Tại vô tận bên trong dòng sông thời gian, cuối cùng sẽ chỉ hóa thành một vòng đất vàng. Giang Phi cũng đối với lão giả kia nhẹ gật đầu. Có thể chứng kiến một người tu sĩ một khắc cuối cùng, lần này hãm tiên địa hành trình cũng coi như không uổng công. Lúc này, vách đá đã vây quanh không ít người, lực chú ý của mọi người đều tại trên người lão giả. Lão giả đối đám người vừa chắp tay, nói: "Hôm nay ta giống như nham đem nhảy xuống cái này hãm tiên địa, mong rằng chư vị chứng kiến, nếu có tiên thiên võ giả trở lên tu vi chịu gia nhập ta thiếu gia tất lấy khách hành chi lễ đối đãi. Nếu như lão phu có thể an nhiên trở về, tất có khác thâm tạng. Có thể những này ăn dưa quần chúng không phải tới nghe lão giả mù so tài một chút, cũng không phải đến gia nhập thiếu gia, bọn hắn là đến xem náo nhiệt. Nhảy a, nhanh nhảy a, còn có nhảy hay không a? Ta cũng chờ nửa canh giờ, kỳ kỳ vai vai lâu như vậy, nhảy lên nhảy, lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Nếu như không phải lão giả là một tên luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ sợ những người kia xông lên đem lão giả cho đẩy xuống. Quần chúng ồn ào liên hồi lão giả quyết tâm, hắn không để mắt đến gia tộc bọn hậu bối cầu khẩn, ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở bên bờ vực. Chỉ lần này một bước, liền là vạn kiếp bất phục vực sâu. Tại vô số người chứng kiến dưới, lão giả lui về sau. Một đống lớn hư thanh truyền đến, bên trong đều là khinh bị thở dài. Làm lâu như vậy, vẫn là không có nhảy. Lãng phí thời gian của ta, về nhà đi ăn cơm. Nhưng bọn hắn đều đánh giá thấp lão giả quyết tâm. Chỉ gặp lão giả liền lùi mấy bước, sau đó liền làm một cái chạy lấy đà. Tại sắp chạy đến vách đá thời điểm, lão giả nhảy lên thật cao, xoay tròn 360 độ không trung bước lên hai tuần nữa, lấy một cái hoàn mỹ nhảy cầu tư thế, một đầu đâm vào vực sâu. Giang Phi không có đi theo nào, hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Các loại, vị trí kia, tại cái kia đạo không cách nào xem rốt cục trong thâm uyên, quanh quẩn hai cái tiếng kêu thảm thiết. Giang Phi, khá lắm, thật nhảy a. Có người ghi danh không có. Ta nhớ, 10 năm này là thứ 2,93 một cái nhảy, nhưng trở về liền hai cái. Ta nhớ được 50 năm đến, đi lên người tổng cộng liền 4 cái a. Nắm chắc có chút thấp à, được rồi, ta vẫn là thử lại lần nữa xông một lần tiên tiên võ giả, không được lại nói. Ta cũng quan sát một cái trước, qua 2 năm không đột phá nổi lại nhảy. Vừa nghe đến thấp như vậy xác suất thành công, Giang Phi sau cùng một chút lo lắng cũng không có. Xem ra kiếp trước những cái kia sảng văn bên trong cố sự còn có chờ khảo chứng a. Hãm tiên địa, vượt sâu dưới đáy. Lão giả ung dung tỉnh lại, hắn chống đỡ khởi thân thể, nhìn xem cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Lẩm bẩm nói, ta còn sống. Hãm tiên địa, ta tới. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn giả năm nghèo. Lời nói hùng hồn vừa mới vừa dứt, một bóng người nhào về phía lão giả. Như mưa rơi nắm đấm điên cuồng hướng lão giả trên mặt chào hỏi, tuyệt không tôn lão. Gõ ngươi mã. Lão tử bỏ lên mấy tháng, thật vất vả mau đi ra. Ngươi nhảy chỗ nào không được, nhất định phải nhảy lão tử đỉnh đầu. Chương 15, nguyên lai sảng văn bên trong nội dung cốt truyện thật sẽ phát sinh Giang Phi biết mình không phải sảng văn nam chính, có thể bất kể là ai, đều có cái sảng văn nam chính ngộ. Xuống núi tháng thứ 3, hắn trong rừng rậm gặp một đám sơn tặc. Sơn tặc rất nhiều người, trong đó không thiếu có không thiếu hảo thủ, bị Giang Phi phá vỡ chuyện tốt, bọn hắn muốn giết cậu. Hoang dại sơn tặc xuất hiện, Giang Phi bị bao vây. Sơn tặc sử dụng quái đao. Giang Phi chủ quan, hắn không có tránh. Giang Phi ngã xuống, hắn lại đứng lên. Giang Phi sử dụng cao sơn lưu thủy. Cao sơn lưu thủy trúng đích sơn tặc, hiệu quả nổi bật. Giang Phi phản sát. Giang Phi thắng được thắng lợi. Mang lòng từ bi, hắn siêu độ cái này mười mấy cái sơn tặc, cũng một mùi lửa đem bọn sơn tặc cho hỏa tan rơi. Hắn còn cứu được rất nhiều bị sơn tặc trộm tới thôn dân. Rất nhiều thôn dân biểu đạt lấy thân báo đáp ý nghĩ, trong đó còn có không ít nam nhân, nhưng Giang Phi đều nhất đem cự tuyệt. Kế tiếp là thích nghe nóng vơ vét câu. Ngoại trừ vàng bạc châu báu bên ngoài, Giang Phi còn từ trong sơn động tìm được một quả trứng. Rất lớn một quả trứng, có trứng lớn như vậy. Khoa tay, đã hiểu không có. Trực giác nói cho hắn biết, viên này trứng bên trong dựng dục một đầu thần thú, chỉ cần ấp trứng đi ra, liền sẽ nhận hắn làm chủ, còn biết phụ trợ hắn tu luyện. Sau đó thần thú còn biết hóa thân thành một cái cường tráng đại hán, bảo hộ hắn, che chở hắn. Chỉ là dạng này ngẫm lại, cảm giác cả an toàn đều là tràn đầy. Giang Phi tin chắc. Liên tiếp mấy ngày, hắn đối viên này trứng tất lòng chiếu cố, thậm chí còn không tiếc hết thảy, tự thân lên trận ngồi lên tiến hành nhân công ấp trứng, vì chính là cho viên này trứng một cái tình thương của cha như núi cảm giác. Nhặt được trứng ngày thứ 7, vỏ trứng phía trên xuất hiện vết dạng. Ngày thứ 9, vết nứt càng ngày càng lớn. Ngày thứ 9, vết dạng càng nhiều. Ngày thứ 10, vết dạng bao trùm cả khối vỏ trứng, có thể đồ vật bên trong chính là không có đi ra. Ngày thứ 12, Giang Phi trứng nát. Trứng bên trong đụng tới một cái tứ bất tượng đồ chơi, diện mục dữ tợn, cực đoan xấu xí, căn bản là không có cách nào xuất ra đi gặp người yêu thú. Giang Phi thật lâu không nói gì, cứ thế tại nguyên chỗ nhìn xem cái này đống đồ chơi. Khả năng sảng văn bên trong nội dung cốt truyện thật cùng hắn vô duyên. Đau nhức, thật quá đau. Vào lúc ban đêm, hắn bao hàm lấy nhiệt lệ, quả thực là đem trong nồi yêu thú thịt tan sạch sẽ. Ăn ngon uống ngon, Giang Phi một lần nữa bước lên đường đi. Xuống núi tháng thứ 5, Giang Phi đi tới một cái gọi Ngọc Thô trấn địa phương. Vừa vặn đến Ngọc Thô trấn thời điểm, đã bỏ qua vào thành thời gian, lúc ban đêm, cửa thành đã bị sớm treo lên. Giang Phi không có cách, chỉ có thể ở bên ngoài trấn trong rừng lưu lại một đêm. Trong đêm, tiếng chém giết cùng tiếng gào loạn cả một đoạn. Người có thể đi, Linh Ngọc lưu lại. Mơ tưởng, lão phu đột phá liền toàn bộ nhờ cái này linh ngọc. Có bản lĩnh ngươi liền đến cầm. Nói nhảm nhiều như vậy. Lão gia hỏa ngu xuẩn mất khôn. Lên cho ta. Binh khí tiếng va chạm kéo dài một hồi lâu. Nương theo lấy cuối cùng vài tiếng không cam lòng tiếng mắng chửi về sau, đánh nhau rốt cục kết thúc. Giang Phi ngồi tại cách đó không xa một cái gốc cây bên trên, chằm chằm lên trước mắt đống lửa, an tâm làm hắn ăn kia. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nghe xong liền là đen ăn đen xáo lộ, hắn cũng không có cái kia tâm tình đi quản. Nhưng hắn không muốn tìm phiền phức lại tìm tới hắn. Một nữ tử từ trong rừng lảo đảo nghiêng ngã đi ra, mà nàng tới cái hướng kia, liền là vừa mới chuyển ra tiếng đánh nhau cái chỗ kia. Nữ tử trên thân có không thiếu vết thương, toàn thân đẫm máu, nhưng đều không đủ lấy chí mệnh, chỉ là chút ngoại thương thôi. Trông thấy Giang Phi cái này người sống sơ sờ, nữ tử đầu tiên là lo lắng, sau đó trở nên rất là mừng rỡ. Giang Phi không có cùng nữ tử nói chuyện, bày làm ra một bộ ngươi không với cao nổi bộ dáng. Nữ tử cũng tự giác không thú vị, thành thành thật thật ngồi ở một bên cho mình bôi thuốc. Trong đống lửa gà quay tản ra dị dạng mùi thơm, thèm ăn nữ tử kia không ngừng lật qua lật lại cổ họng. Giang Phi cho nữ tử hai cái chân gà, cùng một cái chân gà. Khả năng thế gian này đều không có món gì ăn ngon, tăng thêm Giang Phi lại làm được ăn cực kỳ ngon, lại có lẽ là nữ tử này đời này cũng chưa từng ăn đồ tốt như vậy. Nữ tử biểu đạt ra lấy thân báo đáp chủ ý Giang Phi cự tuyệt. Cái thế giới này vốn cũng không có lớn như vậy cóp theo đường phố nhảy. Những cái kia sảng văn bên trong nội dung cốt truyện không thể coi là thật. Nhưng rừng sâu núi thẳm, cô nam quả nữ, không phát sinh chút gì thật đúng là không thể nào nói nổi. Trời tối người yên thời điểm, nữ tử nắm đao, lặng yên đi vào Giang Phi bên cạnh. Đáng tiếc Giang mỗ người đã sớm chuẩn bị, cái kia con gà quay bị hắn hạ độc. Nữ tử trên mặt đều là thất kinh, nhưng thân thể lại không tạo nên một chút khí lực, mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Nhìn xem không ngừng đến gần Giang Phi, nữ tử sợ hãi. Ngươi không được qua đây a. Ngươi không được qua đây a. Đi qua thẩm vấn, nữ tử khai ra thân phận của nàng, nói là cái gì ma môn một cái thánh nữ, tới đây là muốn đoạt một khối linh ngọc đưa cho sư phụ mình cánh sinh. Vừa vặn nàng nhìn ra Giang Phi bất phàm, muốn đem hắn luyện thành chiến đấu khôi lỗi. Lại là ma môn thánh nữ khắp nơi trên đất đi nội dung cốt truyện, lời của cô gái, Giang Phi một cái dấu chấm câu đều không tin, phản lừa dối áp tin tức sớm đã khắc họa tại trong đầu. Xét đến cùng, vẫn là thèm thân thể của hắn. Sáng ngày thứ hai, một tòa vô danh ngôi mộ mới xuất hiện trong rừng. Giang Phi rời đi rừng, một người rời đi, trong tay còn cầm một khối linh ngọc. Tại giữa trần thế lịch luyện, không chỉ là tu làm trọng yếu, trên tâm cảnh tăng lên cũng không thể coi nhẹ. Hắn đi vào Ngọc Thô Trấn, muốn cho mới thu hoạch khối kia linh ngọc cho đánh giá cái giá. Ngọc Thô Trấn ngọc thạch trên thị trường, vô số người đều tụ tại một khối ồn ào. Tất cả mọi người đều đang nhìn một khối sắp bị cắt mở cự thạch. Hoa, linh ngọc, lại là linh ngọc, lại một cái xuất hàng, thật khó chịu. Chất lượng bình thường, không tính là gì. Năm đó ta thế nhưng là mở một khối thượng phẩm linh ngọc. Một tên ăn mày khinh thường nói. Có người hiếu kỳ hỏi, đều lái lên phẩm linh ngọc, vậy sao ngươi mặc như thế? Tên ăn mày ấp úng trả lời, đằng sau lại mở mấy khối. Giang Phi đứng tại trong đám người, nhìn đối phương khối kia ôn nhuận linh ngọc, trong tay nắm lấy hầu bao, kích động. Linh ngọc tại mã não không gặp quang chi trước, là không có cách nào nhìn ra được, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đi chọn lựa. Một khối thượng đẳng linh ngọc, đối tu sĩ tới nói, có thể tăng tốc linh khí thu nạp tốc độ, còn có thể để linh khí trở nên càng thêm tinh thuần. Liền xem như người bình thường đeo, cũng có thể đạt tới một cái thiếu bệnh, tẩm bổ khí huyết tác dụng. Ngọc Thô Trấn xung quanh có một cái rất lớn linh ngọc khoáng mạch, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng tảng đá vận vào trong thành. Nơi này đổ thạch khách cho tới bây giờ liền chưa từng thiếu, đi một nhóm lại tới một nhóm. Nơi này ra đời vô số cái phú hộ, cũng phá hủy qua vô số cái gia đình. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, tại Ngọc Thô Trấn nơi này, từng nhà cơ hồ đều cùng ngọc thạch kiếp trước liên quan. Ngọc Thô Trấn hàng năm thuế phú là một món khổng lồ, Yến quốc hoàng đế đối với nơi này cũng cực kỳ coi trọng. Ngoại trừ Ngọc Thô Trấn thái thú bên ngoài, còn chú đóng một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ tại Yến quốc cũng ít khi thấy, thậm chí toàn bộ tục giới Bắc Hoang Châu tới nói, cũng là cực kỳ nhân vật cường hãn. Bắc Hoang Châu thụ thiên đạo che chở, kim đan kỳ đi lên tu sĩ ở đây khó mà phát huy thực lực, thậm chí các phương diện năng lực cũng sẽ bị áp chế. Nhưng đại giới liền là linh khí không có còn lại châu như vậy sung túc. Tại Giang Phi trong mắt, cái này cùng đối tân thủ thôn một loại bảo hộ không có gì khác biệt. Nếu như lên tới kim đan kỳ về sau, còn muốn tấn thăng, tốt nhất cũng đừng lưu tại Bắc Hoang Châu. Sư tôn đã từng nói, những cái kia đại năng giả muốn tới đây sẽ vô cùng phiền phức, có rất nhiều chế ước, nhưng bọn hắn cũng không thế nào nguyện ý tới. Dù sao đi vào Bắc Hoang Châu lật xe liền phiền toái. Theo một ý nghĩa nào đó, nơi này rất an toàn. Cho nên Ngọc Thô Trấn có một tên trúc cơ kỳ tu sĩ tọa trấn, quấy rối người trên cơ bản là lên không là cái gì sóng gió. Kim đan không ra, trúc cơ liền là sơn đại vương. Nhưng trúc cơ không ra, luyện khí liền là vô địch tồn tại. Cho nên Giang Phi vô địch. Chương 16, bị đen đi qua tảng đá chân chém yêu cùng tiêu diệt sơn tặc hai cái này sự kiện, Giang Phi trong tay đã có không thiếu tiền. Hắn cũng muốn liều một phen, mở mấy khối linh ngọc đi ra chơi đùa. Lý do an toàn, Giang Phi vẫn là quyết định trước quan sát một cái. Lại là một khối đá lớn bị trở tới, người mua ở bên cạnh khẩn trương đến đầu đầy là mồ hôi. Từ tảng đá đứt gãy đến xem, lờ mờ đó có thể thấy được bên trong thủy sắc, nhưng chân chính là như thế nào, vẫn là một cái không thể biết được. Nhất định phải mở ra về sau, mới có thể biết bên trong linh ngọc khối lượng. Tại Ngọc Thô Trấn có một câu nói như vậy, thần tiên khó gãy tấc ngọc, liền là như thế một cái ý tứ. Một tên cơ bắp to con nam tử đang tại mài đao, từ khí tức có thể phát ra được, tên này tên cơ bắp là tên tiên thiên võ giả. Không phải tiên thiên võ giả, cũng không có cái kia khí lực đi đánh một ngày tảng đá. Là nguyên liệu thô bị cắt mở một khắc này, tất cả mọi người đều nín thở. Màu xanh lá. Phát rồi. Người mua kích động đến toàn thân run rẩy, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, bờ môi càng không ngừng run rẩy. Hư thanh một mảnh, so với xuất hàng, mọi người càng ưa thích nhìn người mua khóc đến muốn chết muốn sống. Một đao nghèo, một đao giàu. Nói là mở linh ngọc hung hiểm. Một đao hạ xuống khả năng cắt ra đế vương linh ngọc, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phòng, cũng có khả năng cắt ra phế liệu, khiến cho táng ra bại sản. Giang Phi nhìn xem khối kia vừa mới thấy hết linh ngọc, thể tích rất lớn, nhưng bên trong linh ngọc khối lượng cũng không cao, còn lâu mới có được trong tay hắn tốt. Sờ lên trong tay linh ngọc, đây là cái kia ma môn thánh nữ đưa cho hắn, linh ngọc thu nạp độ tinh thuần rất cao, nhưng không có chính xác so sánh, Giang Phi cũng không biết đây coi là tốt hay xấu. Tiền bạc bây giờ bên trên còn có gần hơn 320 ngân phiếu, nếu như có thể lái lên một viên cùng trong tay bên cạnh không sai biệt lắm, cái kia liền có thể đưa một khối cho sư tôn. Giang Phi bắt đầu ở trên thị trường mù lắc, tìm kiếm chợt mắt duyên nguyên liệu thô. Hắn có thể cảm giác được, có rất nhiều ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Là bởi vì gương mặt lạ nguyên nhân sao? Tại thị trường đi không sai biệt lắm một vòng, Giang Phi cái gì cũng không nhìn ra, ngay cả hắn cái này luyện khí kỳ đều nhìn không thấu những linh ngọc đó, càng đừng đề cập những người bình thường kia. Đột nhiên, Giang Phi bả vai bị vỗ một cái. "Huynh đệ, là muốn tìm chất ngọc sao?" Giang Phi quay đầu nhìn lại, một cái miệng đầy hắc nha to con liền đứng ở phía sau. "Ngươi có?" "Ta cái này có, hơn nữa còn là thúy liệu." Hắc nha to con trong mắt đi lòng vòng, cũng không biết huynh đệ ngân lượng có đủ hay không. Giang Phi trên dưới đánh giá đối phương một chút, nói, "Lấy ra nhìn xem." Nơi này không tiện, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Hắc Nha mang theo Giang Phi rời đi thị trường trung tâm, đi vào một góc rơi liền hướng trong ngõ nhỏ chuyện. Vòng vo một hồi lâu, hai người tới một cái bí ẩn trong phòng. Vén màn bài lên, đi vào trong nhà, coi như giữa ban ngày có ánh nắng, trong phòng này đầu cũng đốt lên ngọn nến. Trong phòng có 8 người, từng cái dáng dấp như cao mã đại, hình thể cường tráng. Vừa nhìn thấy Giang Phi, từng cái lập tức hỉ hỉ cười bắt đầu. "Các vị là dự định làm thịt ta một trận sao?" Giang Phi nhìn thoáng qua Hắc Nha cùng 8 người kia. Rõ ràng trên thân có nước chảy kiếm, nhìn qua rất đáng sợ được không? Dạng này đều giống không ở người. Hắc Nha cười hì hì, công tử nói chỗ nào lời nói, chúng ta đây là chính là mua bán, nguyện mua nguyện bán, nói có thúy liệu liền có thúy liệu, không gạt người. Tốt a. Giang Phi tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, lấy ra nhìn xem. Những cái kia bọn đại hán nhìn xem cái này bạch diện thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, khoe miệng cười đến đều nhanh đến bên thai đi. Tại Ngọc Thô Trấn, con kiếm tăng thêm lòng dũng cảm tự cao tự đại người bọn hắn gặp qua không ít, có thể kết quả là còn không phải ngoan ngoãn kinh ngạc, nhận không may đưa tiền. Với lại nơi này là Ngọc Thô Trấn, là giảng ngữ pháp, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ai cũng chẳng trách ai. Ra cửa, vậy thì chỉ trách mình nhãn lực kình không tốt. Rất nhanh, năm khối chất ngọc phóng tới Giang Phi trước mặt. Mỗi một khối đều có lớn cỡ bàn tay, với lại phía trên đều có đứt gãy, có thể nhìn thấy bên trong thủy sắc, trên cơ bản đều mang lục quang. Tảng đá không gạt người, chỉ có người gạt người. Giang Phi coi như không hiểu, cũng một chút đều nhìn ra được những này hòn đá là mặt hàng gì. Chỉ có bên ngoài cái kia một điểm thủy sắc, bên trong rất có thể liền là vật liệu đá, không có linh ngọc khả năng rất lớn. Một câu tổng kết hoàn tất, cái này năm khối đều là cặn bã. Quá kém, đổi một nhóm. Giang Phi một chút xem hết, cấp ra trả lời. Đây chính là tốt liệu a. Công tử, ngài khả năng không hiểu, bởi vì cái gọi là cứt chó trong đất ra cao lục, ngài nhìn khối này, xem xét liền là có thể xuất hàng tốt liệu, còn có khối này, thà mua một đường, không mua một mảnh, cái này có thể đều là tốt liệu a. Hắc Nha không ngừng lộ ra được cái kia mấy khối thúy liệu, tại trong miệng của hắn, rác rưởi đều bị hình dung trở thành chất bảo. Đổi một nhóm. Giang Phi lườm Hắc Nha một chút. Không có. Hắc Nha buông xuống vật liệu đá, chỉ những thứ này. Vậy quên đi, ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Giang Phi lời này vừa nói ra miệng, môn liền bị nuốt, cái kia 8 cái đại hán trong nháy mắt hình thành bức tường người, chặn lại lối ra. "Công tử, ta cái này thúy liệu ngươi nhìn cũng nhìn qua, chúng ta cũng không phải cái gì người xấu, liền là muốn thành tâm làm mua bán, ngươi nhìn nếu không đều thu." Hắc Nha dựng thẳng lên hai ngón tay, "20 lượng, 20 lượng thế nào?" Giang Phi thở dài, "Ta nếu là không mua đâu, ta cũng không phải ép mua ép bán a, nhưng là công tử." Hắc Nha bỗng nhiên cười lên, "Nơi này đầu nước rất sâu, ngươi đem cầm không được, vẫn là nghe câu khuyên a." Giang Phi không trả lời thẳng, ngược lại hỏi Hắc Nha đến. Hắn đem nước chảy kiếm bỏ lên trên bàn, nói, "Là ta dáng dấp không đủ đúng sao? Vì cái gì các ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ đâu?" Hắc Nha còn chưa lên tiếng, vùng trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, "Người trẻ tuổi không cần cho thể diện mà không cần, tiêu ít tiền mua cái giáo hấn, ta cũng không làm có ngươi." Cái này thanh âm hùng hậu, bên trong tựa hồ còn kèm theo một chút linh khí. Bên trong không lộ mặt người, là cái tiên tiên võ giả. Hắc Nha cũng đi theo phụ hòa nói, "Công tử, chúng ta lão đại đều lên tiếng, cho bậc thang liền xuống đi, chúng ta cũng không cần nhiều, liền 20 lượng, cũng không phải đoạt ngươi, còn có thúy liệu cho ngươi đâu." "Ta không có tiền." Giang Phi buông tay. "Đừng nói giỡn, công tử, ta nhìn ngươi ăn mặc tốt như vậy." Hắc Nha đột nhiên không nói, mắt chừng đến tròn trịa, nhìn chằm chằm Giang Phi trong tay bướt bướt linh ngọc. Giang Phi trong tay linh ngọc không phải đường, chính là cái kia ma môn thánh nữ cho hắn cái kia một khối. "Không có tiền, có thể dùng cái này một khối trừ nợ sao?" Khối kia tốt nhất linh ngọc trong tay Giang Phi không ngừng ném cao ném thấp, Hắc Nha cùng 8 người kia thấy trong mắt đều nhanh nhảy ra ngoài. "Có thể, có thể." Hắc Nha thanh tuyến bởi vì kích động biến đến mức dị thường bén nhọn, "Lão đại, mau ra đây nhìn." "Là đế vương linh ngọc." Một lão giả tóc trắng đống nhiên từ giữa phòng bỏ ra, khi thấy Giang Phi trong tay linh ngọc lúc, sắc mặt kích động đến biến thành màu gan heo. "Đế vương linh ngọc, có cái này, ta nói không chừng có thể đột phá luyện khí kỳ." Lão giả đục ngầu hai mắt tràn ra nước mắt, tay đã đưa về phía Giang Phi linh ngọc, "Cho ta, người trẻ tuổi, đem linh ngọc cho ta. Nước chảy kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ. Hàn mang lóe lên, lão giả duỗi ra tay phải đã bị đính tại mặt bàn. Tất cả mọi người đều bị cái này đột nhiên chuyển biến một màn cho cảm động. Không nhìn lấy lão giả tiếng kêu thống khổ, Giang Phi chậm rãi đứng lên đến. Ngươi muốn mua, ta có thể bán, nhưng là ngươi không thể dùng sức mạnh, không phải ta sẽ sinh khí. Chương 17, đầu chọc không giả, ta ngả bài. Trong chốc lát, kiếm quang hiện. Cụ nát trong phòng kêu rên một mảnh, tên lão giả kia, cái kia tám cái đại hán, còn có cái kia miệng đầy hắc nha to con, toàn đều ôm cánh tay phải của mình trên mặt đất thống khổ lăn lộn bắt đầu. Cánh tay phải vẫn còn, chỉ là phía trên nhiều một vết thương sâu tới xương. Giang Phi đã lưu thủ, không phải những người này tối thiểu nhất cũng phải rơi điểm linh kiện đi ra. Ra ra tha mạng, ra ra tha mạng. Cũng liền nháy cái mắt công phu, 10 người này đều chỉnh chỉnh tề tề gọi lên ra ra, Giang Phi trong nháy mắt nhiều 10 cái cháu trai. Nhìn các ngươi dạng này, hố không ít người a. Giang Phi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nhóm người này. Không có. Chúng ta mới thu về bằng không bao lâu, nhiều nhất liền kiếm chút năng lượng, chúng ta cũng không có thương hơn người. Hắc Nha không ngừng mà đập lấy đầu, trên trán đỏ tươi một mảnh. Giang Phi ánh mắt tại 10 người này trên thân dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cái kia tiên tiên võ giả cảnh trên người lão giả. Người lão nhân này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, ta cũng không khi dễ ngươi, lại kháng ta một kiếm, việc này coi như qua. Lão giả nghe xong, hai chân đều tại không nghe sai khiến run, hắn muốn cản, cũng muốn tránh đi. Có thể thanh kiếm kia thật quá nhanh. Mắt ngay mắt, cái kia dao sắc đều nhanh đến trên cổ. Ngay tại lão giả cho là mình sắp đầu một nơi thân một mẹo thời khắc, bên hai một cái kim qua dao kích tiếng vang kèm chút đem hắn chấn ngất đi. Thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dừng ở đây a. Một thanh sắt thiền trượng chống đỡ nước chảy kiếm. Kiếm ngừng, không thể lại tiến nửa phần. Đập vào mắt trước chính là một cái đại quang đầu, sáng bóng, còn mẹ nó phản quang. Giang Phi nhìn xem đột nhiên không biết nơi nào đụng tới giã hòa thượng, mắng nói, tử quang đầu. Xem kiếm. Kiếm quang lại xuất hiện. Bang, một kích này lại lần nữa bị trước mắt đại hòa thượng cho ngăn lại. Bất quá từ đối phương hô hấp và động tác chi tiết đó có thể thấy được, hòa thượng này tu vi cũng không có tại Giang Phi phía trên, nhưng cũng không yếu hơn hắn nhiều thiếu. Luyện khí kỳ. Giang Phi đem đại hòa thượng quan sát một chút, hỏi. Thí chủ không phải cũng là luyện khí kỳ sao? Hòa thượng cười nói. Hòa thượng cười là cười, có thể nụ cười này dù sao cũng hơi gượng ép. Cái kia hai giới kiếm đến, thế nhưng là chấn động đến hắn hổ khẩu thấy đau, kém chút ngay cả thiền trượng đều cầm không được. Lão giả kia gặp xuất hiện cứu tinh, đuổi bóng chặt lấy hòa thượng chân không thả, kêu to, pháp sư cứu ta, người này muốn giết ta. Phi. Hòa thượng cũng không phải gõ trải qua niệm vật chủ, một miệng lớn lao đẳng trực tiếp cho lão giả đắp cái mặt màng, người tên này không phải kẻ tốt lành gì. Nhìn đánh. Nói xong, không đợi Giang Phi xuất thủ, hòa thượng đã cho lão giả tới một cái hung ác, dùng cái kia không biết đa trọng thiền trượng đánh đòn cảnh cáo, nện đến lão giả mặt mũi tràn đầy máu tươi. Lão nhân này cũng không trải qua đánh, trực tiếp hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Giang Phi có chút cầm không chuẩn. Hòa thượng này một bộ, đầu tiên là nhảy phản, lại tới cái bỏ gian tà theo chính nghĩa, chỉnh Giang Phi cũng sẽ không. Hòa thượng, ngươi đây là? A Di Đà Phật, thí chủ, không nhớ ra được ta. Hòa thượng một cước đá văng lão giả, đối Giang Phi cười bắt đầu. Ngươi, cố gắng từ trong đầu tìm kiếm, có thể căn bản không có liên quan tới cái này đại hòa thượng ký ức. Giang Phi nhớ kỹ những năm này chưa từng đi chùa miếu, như thế nào lại nhận biết hòa thượng đâu? Có đôi khi sống được quá lâu cũng là một sai lầm. Đầu óc không đủ dùng, rất nhiều thứ không nhớ nổi. Tiểu tăng pháp danh Huyền Trần, Giang thí chủ, thế nhưng là nhớ kỹ. Huyền Trần, ngươi là năm đó cái kia đầu trọc. Thôi, hơn 20 năm không thấy, không nghĩ tới Giang thí chủ y nguyên dung mạo không thay đổi, ta sớm nên nghĩ đến ngươi là một người tu sĩ. Xem như thế đi. Giang Phi ha ha lấy lửa gạt tới. Hai người tự lên cũ đến liền không dứt, còn lại bên cạnh những cái kia đại hán căn bản vốn không dám chen vào nói, chỉ có thể thành thật quỳ trên mặt đất, dịu dàng ngoan ngoãn giống như chỉ con mèo nhỏ chờ đợi xử lý. Huyền Trân hòa thượng khả năng thật biến thành chết Bồ Tát, nhưng cũng không có hoàn toàn thay đổi. Hán nghiêm khắc phê bình Giang Phi ác liệt hành vi, cũng chỉ ra Giang Phi sai lầm chỗ, đồng thời, hòa thượng cũng cho thấy những người này làm nhiều việc ác, thiên lý năng dùng. Tiếp theo, hòa thượng dùng tiền trượng đem những này người còn lại cánh tay trái lại tới lên một cái về sau, mới đem bọn gia hỏa này đều áp giải cho quan phủ. Cứ như vậy, Giang Phi danh tiếng đều bị cướp sạch, hắn vốn còn muốn mượn cơ hội mở rộng một cái mình tiểu kim cố. Quán rượu, lầu 2 nha tọa, trên bàn tràn đầy rượu thịt, hương khí bốn phía, sắc hương vị đều đủ. Giang Phi cùng Huyền Chân Hòa thượng chính ăn uống thả cửa. Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Không phải nói Hòa thượng không ăn thì sao? Ta bị chùa miếu đuổi ra ngoài, hoàn tục, tính không được Hòa thượng. Hòa thượng miệng nhét tràn đầy, sau đó hực mạnh một hớp rượu, quả thực là đem thịt nuốt xuống. Giang Phi khoa tay lấy nói, ta nhớ được ngươi trước kia mới như vậy điểm cao, không nghĩ tới đều lớn đến từng này. Hòa thượng mặt đen lại, đỉnh trở về, tiểu tăng năm đó mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không trở thành như vậy thấp. Người sống đến lâu, lời nói thật sẽ biến nhiều, nhất là gặp được nhiều năm trước kia lão bằng hữu. Tuổi tác sự khác nhau đã không có, năm đó cái kia tiểu hòa thượng hơn 30 tuổi, đã là cái đại hòa thượng. Mà Giang Phi vẫn là như thế, bề ngoài một chút cũng không thay đổi, già yếu ở trên người hắn không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Cố nhân gặp nhau, quan hệ của hai người đang từ từ ấm lên, là hữu nghị phương diện kia quan hệ. Huyền Chân hòa thượng nói về những năm này cố sự. Năm đó rời đi Giang Cao trấn về sau, tiểu hòa thượng một mực đi theo sư phụ bốn phía hàng yêu trừ ma, có thể thường tại bờ sông đi đâu có không có dạy. Tại tiểu hòa thượng 20 tuổi một năm kia, sư phụ của hắn thất thủ, sư đồ hai người đánh giá thấp một đầu đại yêu thực lực, đại hòa thượng bị trọng thương, đại yêu cũng chạy trốn. Đại hòa thượng tự biết ngày giờ không nhiều, hắn đem y bắt chuyển cho tiểu hòa thượng, còn chưa kịp trở lại chùa miếu, đại hòa thượng liền chết. Có thể trong chùa các trưởng lão cũng không có cho đại hòa thượng báo thù ý tứ, Huyền Chân trong cơn tức giận, trả tụng, hạ sơn. Huyền Chân kỳ thật đã không nhỏ, những năm này bồi sư phụ Vân Du tứ hải, hai chân không biết đi qua nhiều thiếu cái địa phương, hắn không ngừng tìm hiểu tin tức, vì chính là tìm tới đả thương sư phụ hắn đại yêu, báo thù rửa hận. Huyền Chân tại 27 tuổi đã bước vào luyện khí kỳ, hiện tại là luyện khí kỳ tầng 2 cảnh giới. Có thể tu vi như vậy, coi như tìm được đầu kia đại yêu, hắn cái gì cũng không làm được. Năm đó trúc cơ tầng 2 sư phụ đều chết tại trên tay đối phương, Huyền Chân cũng không biết mình còn có hay không báo thù hy vọng. Ngã Phật pháp không sâu, cũng không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng thủ này khẳng định là phải báo đích. Hòa thượng ngửa đầu được một hớp rượu, đời này liền thừa như thế điểm tưởng niệm, ngoại trừ báo thù, ta cũng không biết làm chút gì. Tại Giang Phi trong trí nhớ, hắn nhớ kỹ Huyền Chân sư phụ, đại hòa thượng kia, như cái trận mắt kim cương hùng tướng, xem xét cũng không biết là dễ trêu mà hàng. Dạng này người cũng đã chết, cái kia đại yêu đến mạnh bao nhiêu? Đầu trọng. Ân, ta giúp ngươi a. A. Hòa thượng miệng còn nhét phình lên, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Giang Phi, phản phất nghe được cái gì kinh thế hãi tục chuyện lạ. Ta nói ta giúp ngươi a. Ngươi có muốn hay không nghe một chút người tại nói cái gì? Hòa thượng cười đến kém chút nghẹn lại, đây chính là ngay cả trúc cơ kỳ đều đánh không lại đại yêu. Giang Phi cũng không biết mình tại sao phải giúp đầu trọng. Có thể là tuế nguyệt thật quá dài dằng dặc, hắn không muốn nhân sinh lại nhàm chán như vậy đi xuống. Trong chốc lát, Giang Phi cảm giác mình bắt lấy tương lai. Đúng vậy a, chỉ là muốn không nhàm chán như vậy mà thôi. Giang Phi đem lời lại lặp lại một lần. Đầu trọc vẫn là cười, buồn cười lấy cười, nước mắt liền đi ra. Chương 18, luận võ chọn rể hòa thượng đến Ngọc Thô trấn đã có tốt chút thời gian, hắn nói cho Giang Phi, hắn sở dĩ tới đây là muốn tìm tới chú thủ tại chỗ này tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Hòa thượng hỏi, ngươi nghe qua trăm dặm cư sĩ danh tự sao? Giang Phi gật gật đầu biểu thị biết. Làm Hãm Tiên địa cái kia là số không nhiều còn sống trở về người thứ nhất, trăm dặm cư sĩ thực lực có lẽ không phải đứng đầu nhất, nhưng danh khí lại là thực sự. Có tay có chân, từ cái kia đại hung chi địa không rơi xuống nửa điểm linh kiện, trăm dặm cư sĩ cũng coi là Hãm Tiên địa trăm năm qua người thứ nhất. Trăm dặm cư sĩ thế nhưng là từ Hãm Tiên địa còn sống trở về, có lẽ là được chút kỳ ngộ, ta nghe nói hắn đã sống hơn 200 năm tháng, cũng có khả năng đã đến kim đăng kỳ. Cái kia trăm dặm cư sĩ liền là đóng tại Ngọc Thô trấn tu sĩ. Hòa thượng trịnh trọng trả lời, đúng, một cái sống hơn 200 năm người, kiến thức rộng rãi. Nói không chừng hắn biết giết chết sư phụ ta đầu kia đại yêu ở đâu, muốn đi tìm hắn sao? Giang Phi nhìn về phía thành trì trung tâm phương hướng, một tòa cao ngất kiến trúc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, màu đỏ thắm công trình kiến trúc càng dễ thấy. Nghe nói là thái thú chuyên môn là trăm dặm cư sĩ kiến tạo phủ đệ, ta đã nghe ngóng, trăm dặm cư sĩ 5 năm trước đi Hãm Tiên địa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong khoảng thời gian này hẳn là cũng quay về rồi. Hòa thượng thanh âm có chút khàn khàn, ta chờ nhanh 2 năm, vẫn là một chút tin tức cũng không có, Hãm Tiên địa bên kia ta cũng đi xem qua, sao còn muốn các loại sao? Giang Phi cho đầu chọc bát đổ đầy rượu. Ta không biết. Hòa thượng cười khổ bắt đầu, ta đã đợi 2 năm, nếu như vẫn là tìm không thấy người, vậy ta đây 2 năm xem như buồn phí. Hòa thượng trên mặt đã có nếp nhăn, trên mặt phàm là có chút biểu lộ, nếp nhăn sẽ càng thêm rõ ràng. Luyện khí kỳ tu sĩ nếu như không có gì đại kỳ ngộ, tối đa cũng liền hơn 100 năm tuổi thọ. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian là sẽ không đắm người, cho dù là hòa thượng là cái tu sĩ, hiện tại còn nhìn không ra cái gì, nhưng càng đi về phía sau, cũng sẽ bắt đầu chậm rãi già yếu. Giang thí chủ, không nói gần ngươi, ta cảm giác thiên phú của ta cũng nhanh chóng dứt. Giang Phi có chút kinh ngạc mà nhìn xem đầu trọc, hắn không rõ, một cái chính vào tráng niên người làm sao sẽ nói ra lời như vậy. Ngươi mới 30 tuổi nhiều một chút, còn có cơ hội. Hòa thượng thổn thức nói ra, không có, có lẽ luyện khí ngũ trọng, lục trọng không là vấn đề, nhưng ta biết mình là cái gì liệu, đời ta chỉ sợ đều sờ không tới chút cơ ngưỡng cửa. Rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, có thể đem bình thường không dám nói lời nói ra, có thể nói thì có ích lợi gì, hòa thượng nói hắn cũng không biết. Khả năng hòa thượng hoàn tục đến sớm, hắn thật không hiểu cái gì Phật pháp nhân quả. Trời sinh cũng không phải là ăn chay cơm chủ, luôn luôn lẩm bẩm rượu thịt. Hòa thượng nói mình không phải hòa thượng, nhưng này cả xa, Phật Châu, cùng thiền trượng chưa từng rời tay. Có người gặp được khó khăn, hắn lại đi cho người ta hỗ trợ, nói gì đó thượng thiên có đức hiếu sinh. Lúc này hòa thượng lại nói mình vẫn là nửa tên hòa thượng, chỉ nửa bước còn tại trong Phật môn đầu không có phóng ra đến. Giang Phi cùng đầu chọc tại Ngọc Thô trấn ở một tháng, mỗi ngày liền là vui chơi giải trí, nói xong qua lại chuyện lý thú. Nhưng nhân sinh không thú vị thời gian so thú vị thì thôi đi, bọn hắn rất nhanh liền không có chủ đề có thể nói. Ngọc Thô trấn thiếu đi trăm dặm cư sĩ tòa trấn, hạng giá áo túi cơm càng ngày càng nhiều. Rất nhiều mở linh ngọc thương nhân, Kim Thiên vừa mở khối phẩm chất tốt hơn một chút linh ngọc, đêm đó liền bị người diệt miệng, đoạt bảo vật. Thái thú gấp đến độ thẳng dậm chân, hắn tăng cường Ngọc Thô trấn tuần tra cùng thành phòng. Nhưng cái gì dùng đều không có. Có thể làm được những sự tình kia người, căn bản sẽ không đem những cái kia bộ khoái cùng binh sĩ để vào mắt. Không có một cái nào thực lực cao cường người tại, căn bản ép không được Ngọc Thô trấn chàng tử này. Có thể trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không phải là cái gì thủy ngư, hoặc là say mê tu luyện, hoặc là đã trở thành một phương đại lão. Chỗ nào còn biết chạy đến trong một cái trấn nhỏ làm tay chân. Ngọc Thô trấn có thể cho tài nguyên rất có hạn, linh ngọc cố nhiên trọng yếu, nhưng năng lượng, luyện khí, các loại tăng thực lực lên vật liệu đều không đủ. Huống chi, chuyện này cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sống. Công danh lợi lộc, những này đã không phải là tu sĩ theo đuổi. Hòa thượng nói cho Giang Phi, Ngọc Thô trấn cái này trăm năm qua, thủ thành người đã đổi ba cái, mỗi một cái hạ chẳng đều cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại không có trăm dặm cư sĩ trấn nhiếp, nghe nói ngay cả thánh nữ của Ma Môn đều đến kiếm một trận canh. Đoạn trước thời gian phụ thái thú liền bị mất một khối đế vương cấp linh ngọc. Nghe đến đó, Giang Phi mắt nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt, trong lòng không nhiễm tạp bụi, giữ im lặng, lặng lẽ đem bên hông cài lấy linh ngọc lấp trở về. Thời gian càng ngày càng không yên ổn, mỗi sáng sớm bắt đầu, Giang Phi đều sẽ nghe được không thiếu tin tức. Nói chỗ nào thương nhân lại bị cướp, nhà ai linh ngọc lại không thấy. Mỗi ngày đều là tin tức như vậy, chỉ là khổ chủ mỗi ngày khác biệt thôi. Lại qua một đoạn thời gian, trăm dặm cư sĩ vẫn là không có trở về. Hòa thượng ngày bình thường đều tại gõ trải qua niệm Phật, Giang Phi cũng chỉ có thể niệm phép nhân khẩu quyết giải buồn. Lại qua một đoạn thời gian, một ngày này, Ngọc Thô trấn tiếng chiêng trống rung trời vang lớn. Đường phố bên trên khắp nơi đều là đỏ làm bị thương, cực kỳ náo nhiệt. Trên mặt của mỗi người đều có một điểm tiêu dung, mà phần này tiêu dung liền đến từ trong tay bọn họ hở bao. Nghe người ta nói, là Ngọc Thô trấn một cái phú hộ muốn cho thiên kim của mình tìm tốt vị hôn phu. Khả năng cùng gần nhất loạn tượng có quan hệ, phú hộ tìm con rể, thế mà còn cứ vậy mà làm ra luận võ cho rể. Còn thả ra ngoan phải đến, chủ quan liền là thắng được so võ giả, có thể đạt được bạch ngân ngàn lượng, bị tiểu nữ chọn chúng cho đến càng nhiều, đồ cưới còn một đống lớn cái gì. Tin tức vừa để xuống ra, Ngọc Thô trấn xung quanh hảo thủ đều tới, tham gia náo nhiệt là một chuyện. Vạn nhất thật bị cái kia phú gia thiên kim chọn chúng, cái kia nửa đời sau có thể cũng không cần buồn. Vô luận là ở nơi nào, bị phú bà bám đuôi, là bất kỳ người đàn ông nào đều không thể cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, vậy đã nói rõ phú bà còn chưa đủ giàu, còn chưa đủ lấy đả động lương tâm của ngươi. Giang Phi cùng đầu chọc cũng đi, động lòng người thật sự là nhiều lắm, lôi đài thuộc hạ trên người, tới muộn chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Liền ngay cả trên nóc nhà đều leo đi lên không ít người. Không có cách nào, Giang Phi chỉ có thể dùng tiền đến rượu bên cạnh lâu bao hết cái gần cửa sổ nhã tọa. Trước quan sát một cái, nếu như không có cái gì cao nhân giả heo ăn thịt hổ, Giang Phi không ngại thắng được trận luận võ này. Sau đó lấy tiền chạy trốn. Dù sao mấy ngày này nhập không đủ suất, Giang Phi tổn cái kia hơn 200 lượng đều bỏ ra tốt một chút. Với lại đầu chọc cũng không có điểm tiền tiết kiệm, ăn hắn, dùng đến hắn, mấu chốt thái độ còn không phải đặc biệt tốt. Lôi đài xung quanh đã có rất nhiều người đang sắn tay áo lên, xem bộ dáng là thể phải ôm được mỹ nhân về. Trong đó có mấy người khí tức kéo dài, bộ pháp nhẹ nhàng trầm ổn, Giang Phi biết đó là cái gì cảnh giới, bởi vì hắn quá quen thuộc. Những người kia đều là đã đến gần vô hạn luyện khí kỳ tiên tiên võ giả đỉnh phong đại viên mãn cảnh. Nho nhỏ Ngọc Thô trấn, lại có nhiều như thế kỳ nhân. Là người vẫn là lợi. Cái kia phú hộ thiên kim đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Chương 19, cao thủ nhiều như mây. Giang Phi chọc chọc hòa thượng, nói, đầu chọc, cho ngươi tìm nàng dâu muốn hay không? Tiểu tăng mặc dù trả tụ, nhưng chỉ nửa bước còn tại Phật môn, người xuất gia không thể thành hôn. Hòa thượng nói xong, lại nhắm mắt lại thì thầm một câu, A Di Đà Phật. Ngươi nhìn chằm chằm những cái kia nữ thí chủ nhìn thời điểm, tại sao không nói mình là người xuất gia? Giang thí chủ chớ nói chi lời nói xuông. Hòa thượng nghiêm sắc mặt, tiểu tăng thế nhưng là đọc Phật kinh. Ta vẫn là nhìn Xuân Thu đây này. Hai người chính tranh cãi miệng, dưới lầu đống nhiên chuyển đến liên tiếp phiến âm thanh ủng hộ. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là có người bên trên đánh. Một cái mặt gầy nam tử cao cao nhảy lên, thân thể vậy mà giống chim chim lướt đi quá khứ, đủ âm nhu hòa, bởi vậy có thể thấy được, như thế thân pháp tuyệt không phải người rảnh rỗi. Mặt gầy nam tử cái kia hai tay càng là khác hẳn với thường nhân, ngón tay thon dài, đốt ngón tay tráng kiện vô cùng, kết hợp lên bén nhọn móng tay, hai tay tựa như ưng chảo sắc bén. Giang Phi sắc mặt nghiêm túc, một lời nói ra mặt gầy nam tử cảnh giới, sau thiên võ người đỉnh phong đại viên mãn. Cái gì đỉnh phong đại viên mãn? Hòa thượng ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, liền một sau thiên võ người, lấy ở đâu cái gì đại viên mãn thuyết pháp? Ngươi không hiểu. Giang Phi thâm trầm trả lời. Đột nhiên, âm thanh ủng hộ lần nữa tuôn ra lọt vào trong hai. Lại một tên đại hán nhảy lên lôi đài, tên này đại hán thanh thế coi như đủ, chỉ đơn giản như vậy nhảy một cái, giống Thái Sơn áp đỉnh, toàn bộ lôi đài đều tại tùy theo mà chấn động. Lại một cái sau thiên võ người đỉnh phong đại viên mãn. Phía trên võ đài chủ vị ngồi một tên râu dài lão giả, hẳn là tổ chức chọn rể phú hộ. Cái này phú hộ tựa hồ cũng không đơn giản, có cố khí thế không giận mà uy, giống như là nhìn ra cái này hai tên người dự thi thực lực, lông mày có chút u ám cùng bất mãn. Sau thiên võ người tại trong mắt người bình thường liền là lấy một chống trăm cao nhân, nhưng tại vô địch luyện khí kỳ trong mắt, chẳng qua là một cái hơi kháng đánh người bình thường thôi. Mở lôi trận đầu. Thứ ưng chảo môn Diệp sư phó, đối dung Xuân Quyền Trương sư phó. Tranh tài bắt đầu. Tiếng chiên một vang, hai tên võ giả chiến đấu hết sức căng thẳng, phía dưới lập tức bắt đầu ồn ào. Đánh a. Làm sao còn không đánh a? Diệp sư phó, cắt hắn phổ thông. Trương sư phó, cắt hắn hạ bản. Hắn đi đường nhẹ phiêu phiêu, khẳng định là đi đứng có vấn đề. Mua định rời tay. Mua định rời tay rồi. Trước mắt bao người, đánh lôi đài song phương tâm lý năng lực cũng nhất định phải có yêu cầu tương đối, dù sao xấu mặt, liền không có cách nào tại Ngọc Thô trấn bên này lan lộn. Mặt gầy Diệp sư phó dẫn đầu xuất kích. Chỉ gặp hắn thét dài một tiếng, cả người một cái lật nghiêng thêm tẩu vị, đã vọt đến Trương sư phó bên cạnh. Đi lên liền làm một chiêu liêm đao quét rác. Trương sư phó cũng không phải trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng, lúc này trầm ổn trung bình tấn, lấy cứng chọi cứng, chống đỡ một chiêu này. Thừa dịp Diệp sư phó thân hình bất ổn, Trương sư phó bàn tay lớn hướng phía trước chụp tới một chiêu hầu tử bất thắng. Có thể cái cơ hội tốt này không có nắm chặt, hắn trực tiếp mò cái không, mà Diệp sư phó sớm đã hai cái bổ nào lật ra tốt một khoảng cách. Diệp sư phó tư thế không thay đổi, nói, không hổ là Dung Xuân Quyền truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể gặp được ngươi cao thủ như vậy, cái này Ngọc Thô trấn xem như đến đúng. Trương sư phó chắp tay trả lời, ương chảo môn thân pháp không hổ là nhất tuyệt, tiếp xuống Trương Mỗ cần phải làm thật. Hiện tại đầu hàng còn kịp. Lại là một đống cung duy gia nói khoác, phụ trợ đối thủ đồng thời, cũng tại khoe khoang danh tiếng của mình. Một bộ lẫn nhau nâng xuống tới, giống đến người phía dưới sửng sốt một chút. Tay không tấc sắt đánh nhau, tăng thêm quyền đến thịt hiệu quả, không thể không nói, rất có thưởng thức tính. Chí ít Giang Phi liền thấy rất thoải mái. Bất quá đánh liền đánh, cái này hai lão tiểu tử còn vừa đánh vừa hô chiêu thức tên, cái này liền có chút kỳ quái. An ta một chiêu tình tình gãy nhánh. Xem chiêu. Đôi ngựa đập con rồi. Lại nhìn ta chiêu này. Con lười chết thẳng cẳng. Cự phủ chặt đại thụ. Chết đi. Mánh hổ leo núi. Mánh hổ lại leo núi. Mánh hổ cứng rắn leo núi. Tiếp đó, chiêu thức tên kêu một tiếng so một tiếng vang dội, thậm chí lấn át người xem hư thành cùng tiếng khen. Cái gì tay gấu xuất kích, hình rắn kén ăn tay, con la phi cước đều đi ra. Quyền cước không có mắt, lên lôi đài, tại không có phân ra thắng bại trước đó là sẽ không ngừng. Đánh nhau dần dần hiện ra gây cấn giai đoạn, đúng lúc này, Trương sư phó nhất thời chủ quan, bị Diệp sư phó lấy tay đánh một bàn tay. Đánh người không đánh mặt, vốn là vô tâm chi thất, nhưng đánh nhau song phương đều đã bị nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc. Bởi vì cái gọi là thất phu giận dữ, vô năng cùng nộ, Trương sư phó nộ khí đầu trong nháy mắt bạ mãn. Hắn bắt đầu không nhìn Diệp sư phó công kích, chống đi tới liền là một chiêu khỉ đầu chó vào đầu. Dốc hết toàn lực. Cuối cùng Trương sư phó lấy một chiêu hắc hổ đảo tâm kết quả Diệp sư phó, thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Trương sư phó cuối cùng bao phủ tại đám người trong tiếng vỗ tay. Người khiêu chiến đăng ký tính danh thời điểm, có đặc biệt võ sư sẽ tiến hành đơn giản khảo thí, những cái kia sẽ chỉ 2-3 cái trang giá bạc thức, ngay cả đục nước béo có cơ hội cũng không có. Tăng thêm lần này luận võ dùng chính là tấn cấp đào thải chế, báo danh danh ngạch có hạn, với lại mỗi một vòng xuống tới đều sẽ đào thải hơn phân nửa người, thẳng đến xuất hiện quán quân mới thôi. Rất nhiều người nói phú hộ vốn liếng giàu có, nhưng không có một cái nào cao thủ tọa trấn, cho nên bất đắc dĩ mới có thể hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc. Có thể lên lôi đài cơ bản đều thật sự có tài, nhưng so sánh kiểm tra xong hiện thương vòng không thể tránh được, lúc này mới chỉ trong chốc lát, đã có 2 tên sau thiên võ người mỉm cười cựu tuyển. Còn lại 4 tên người khiêu chiến đều là tiên tiên võ giả tiêu chuẩn, thậm chí có 1 tên đã tiếp cận luyện khí kỳ. Giang Phi tại trên tiểu lâu thấy tay ngưỡng ấy, hòa thượng nói với hắn, muốn không đi xuống thử một chút. Không đón dâu, cầm cái tặng thưởng cũng tốt. Giang Phi trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định lại quan sát một cái, xem trước một chút. Giang Phi mặc dù không có tìm lão bà dự định, nhưng hắn có thể cảm giác được, trong đám người còn ẩn tàng vài đạo khí tức cường đại. Những cái kia nút trong bóng tối ra hỏa tối thiểu nhất cũng là luyện khí kỳ tiêu chuẩn. Tùy tiện hành động, sẽ chỉ bị đánh mặt. 2 cuộc tỉ thí qua đi, trên lôi đài chỉ còn lại 2 người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 2 vị này một người trong đó liền là lần này tỷ võ bên thắng. 2 vị đều là tiên thiên võ giả cảnh giới đỉnh cao, thực lực vô cho hoài nghi, bất quá. Ở bề ngoài hơi cái kia một điểm. Một cái không có con mắt, là cái độc nhãn đại hán. Một cái không có lỗ tai, là cái thấp bé lao đầu. Giang Phi đoán chừng, coi như 2 vị vô luận là ai thắng được, chỉ sợ đều khó mà thu hoạch được vị tiên nhà giàu đại tiểu thư ưu ái. Chủ bị phú hộ sắc mặt thật không tốt, chỉ sợ cái này sắp đến kết cục cũng không phải là hắn muốn. Nếu muốn ở Ngọc Thô trấn đứng bước theo hầu, không có luyện khí kỳ cường giả là không được. Tiên tiên võ giả là có thể dùng tiền thu mua được. Tiếng chiêng tái khởi, trên lôi đài 2 bóng người chiến đấu cùng một chỗ, lần này tỉ thí chính là binh khí, so tay không tấc sắc mạo hiểm được nhiều. Dưới đài người xem càng là một mực oa oa sợ hãi thán phục không ngừng. Cuối cùng, không có vượt quá Giang Phi dự kiến, vị kia không có lỗ thai lão giả lùn thu được thắng lợi. Lão giả lùn sống lưng thẳng tắp, hắn nhìn chung quanh một vòng mọi người dưới đài, mặt mang kinh thường hét to bắt đầu, còn có ai? Chương 20, chuẩn đi còn có ai? Thanh âm bên trong còn lẫn vào lấy hùng hậu nội khí, chấn người lỗ tai run lên. Dưới đài thanh âm trục dần dần thiếu lên, không còn có không có mắt người dám tại lúc này đối lao già lùn bề ngoài gật đầu lộ đủ. Cái kia phú hộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức có người gào to bắt đầu, còn có hay không vị nào hiệp sĩ ra tới khiêu chiến? Bên thắng nhưng có bạch ngân ngàn lượng. Không thể phủ nhận, tiền tài lực lượng rất lớn, có thể lao già lùn thực lực bày ở cái kia, có hay không mệnh cầm còn là một chuyện. Người phía dưới mắt lớn trừng mắt nhỏ, dục dịch, nhưng chính là không dám làm cái kia chim đầu đàn. Đột nhiên, bóng trắng chợt lóe lên, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, trên lôi đài đã nhiều một bóng người. Giang Phi xuất thủ, luyện khí kỳ cái kia mênh mông khí thế triển lộ không bỏ sót, ép tới cái kia lão giả lùn gặp cả người. Đối với tiên tiên võ giả mà nói, luyện khí kỳ liền là vô địch tồn tại. Cũng không phải là ai đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, Giang Phi những năm này cũng liền nghe qua đại sư mình từng có cái kia không hợp thói thường chiến tích. Có thể đại đế chi tư trời mới không phải khắp nơi có thể thấy được, Giang Phi tại luyện khí kỳ một tầng đã mấy năm, dứt bỏ tăng lên chậm, thiên phú kém 2 điểm này nhân tố, hắn căn cơ xa so với những người còn lại muốn vững chắc. Nhiều năm khổ tu, đã để Giang Phi chạm đến luyện khí kỳ tầng 2 cánh cửa. Tăng thêm đại sư mình đã từng dạy bảo bí pháp, thông qua thiêu đốt thọ nguyên loại này đại sát khí bí pháp, hắn thậm chí có thể cùng luyện khí kỳ 4 tầng tiếp vài chiêu. Thiêu đốt thọ nguyên, đối chỉ có 100 năm nhiều thọ nguyên luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, là cái được không bù mất một nước cờ. Liền xem như có đại đế chi tư đại sư mình, năm đó dùng số lần cũng thiếu. Có thể Giang Phi không giống nhau, tuổi thọ của hắn đã nhiều đến chính hắn đều tính không rõ. Ngàn năm, vạn năm, 1 triệu trở. Tại Giang Phi trong mắt đều là giống nhau. Một mạc rất đơn giản bạch đi rỉa, một thanh trường kiếm, không còn gì khác. Có thể làm Giang Phi đứng ở lôi đài khi đó bắt đầu, từ dưới lôi đài tới lực chú ý đều đã rời đi lao già lùn, tất cả mọi người đều đang nhìn tên này bạch đi rỉa kiếm sĩ. Phú hộ kích động đứng lên đến, luyện khí kỳ. Đây là luyện khí kỳ tu sĩ. Bên cạnh một tên tiên tiên võ giả ánh mắt phức tạp trả lời, về lao ra, người này có linh khí hộ thể, chắc hẳn sớm đã bước vào luyện khí kỳ nhiều năm. Phú hộ nhìn thoáng qua tiên tiên võ giả, truy vấn, so ngươi như thế nào? Mặc dù không có cam lòng, nhưng thực lực trước mặt thủy chung túi xuống cao ngạo đầu lâu, tiên tiên võ giả thở dài, gấp trăm lần tại ta. Tốt. Ta nhất định phải người này làm ta con rể tốt. Người tới. Gọi Yến Nhi đi ra. Giang Phi đứng ở trên này, yếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng khí thế đã kéo căng, lao già lùn giống phạm vào lao thấp cướp, hai chân run rẩy không ngừng. Là chính ngươi đi xuống, vẫn là ta đưa ngươi xuống dưới. Giang Phi cảm giác đến ngữ khí của mình đã đủ ôn hòa, có thể lao già lùn tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi, bây giờ trở nên cả người đều đang run lên. Không làm phiền thiếu hiệp, chính ta bỏ xuống đi. Lao già lùn chân không nghe sai khiến, nhưng cầu sinh ý chí để hắn quả thực là nằm dạp trên mặt đất, cùng nói như vậy, hắn thật tứ chi chạm đất bỏ xuống dưới. Mới vừa rồi còn cao cao tại thượng tiên thiên võ giả, bị cái này thiếu niên áo trắng một câu, thế mà kém chút dọa ra nước tiểu đến. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn không tu nội khí, nhìn không ra thiếu niên này có chỗ nào lợi hại, có thể lao già lùn biểu hiện đã đủ để nói cho bọn hắn, gã thiếu niên này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể một chiêu chưa ra, cứ như vậy bước đi người chiến thắng, hoàn toàn chính xác khó kẻ dưới phục tùng. Trong lúc nhất thời, thanh âm nghi ngờ bắt đầu từ dưới đài truyền đến. Giang Phi rất bất đắc dĩ, hắn chỉ là muốn lời ít tiền mà thôi, về phần chọn rể, so lưới luyến phong hiểm còn lớn hơn. Giang Phi danh tiếng đang nổi chi thế, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm, tiểu tử, ngươi đi lên sớm, danh tiếng đều bị ngươi cướp sạch, hiện tại đến phiên ta đi. Giang Phi quay đầu nhìn lại, một tên hình thể khôi ngô nam tử liền tại sau lưng. Chỉ thấy người này cơ bắp cường tráng sung mãn, mỗi một bộ cơ bắp cũng giống như điêu khắc đi ra giống như khe danh rõ ràng, hormone khí tức đập vào mặt. Giang Phi sở dĩ thấy rõ ràng như vậy, là bởi vì người đàn ông này thân trên không có nửa điểm quần áo. Tên cơ bắp trong tay cũng cầm một thanh kiếm, cùng Giang Phi nước chảy kiếm khác biệt, người này sử chính là trọng kiếm, giống một tấm ván gỗ thô dày, chưa khai phòng, lại có mở lưỡi phong mang. Cao thủ. Giang Phi đối tên cơ bắp ấn tượng đầu tiên chính là cao thủ. Giang Phi từng nghe đại sư Minh nói qua, chân chính kiếm đạo cao thủ, thường thường đều là kiếm không hợp vỏ, tâm bất dung tình, áo rách quần manh. Đại sư Minh thuyết pháp này cũng là có nhất định căn cứ. Kiếm không hợp vỏ, là vì cả ngày ở vào trạng thái chiến đấu, cho dù gặp được đánh lén cũng có thể trước tiên kịp phản ứng. Tâm bất dung tình, là ngăn chặn hết thảy tình cảm, đối võ đạo cực hạn truy cầu. Áo rách quần manh, tức là không đến y giáp, từ bỏ phòng ngự, đối tiến công cao nhất đến cực hạn. Dạng này người, tuyệt đối là một cao thủ. Với lại Giang Phi đối khí tức nhạy cảm viễn siêu phổ thông tu sĩ, hắn có thể cảm giác được đối phương cái kia mãnh liệt khí huyết, còn có linh khí. Luyện khí kỳ 4 tầng. Cái này tên cơ bắp là luyện khí kỳ 4 tầng. Làm sao? Nhìn thấy ta không dám nhúc nhích sao? Tên cơ bắp đại cười vài tiếng, hiện tại hạ đi còn kịp, lão tử tha cho ngươi một cái mạng. Cũng không phải là lùi bước, Giang Phi thời khắc này trong lòng chỉ có vô tận chiến ý. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ từng gặp phải một cái chân chính đáng giá một trận chiến đối thủ. Chỉ có hướng cường địch khiêu chiến, mới có thể khiến mình tiến thêm một bước. Vượt qua luyện khí kỳ tầng 2 đạo này đại môn thời cơ, liền ở đây một trận chiến. Chậm rãi nắm tay phóng tới trên chuôi kiếm, Giang Phi thân thể có chút đè thấp, kiếm của hắn, thân thể của hắn đều đã chuẩn bị xong. Úc, thế mà không trốn. Tên cơ bắp ánh mắt mang tới một chút tán thành cùng khen ngợi, trước tiên nói rõ, lao tử cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tay của hai người đều tại trên chuôi kiếm, bước chân dần dần chậm dần, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đang từ từ thu nhỏ. Người ở dưới đài đều nín thở, coi như không hiểu võ, bọn hắn cũng biết, chiến đấu kế tiếp sẽ để bọn hắn ghi khắc cả đời. Trong kiếm không núi, chỉ thiên trời sập, phân đất đất nước, không câu nệ tại chiêu thức, một kiếm phá bản phát, lấy lực các người. Tế kiếm vô thường, biến hóa đa đoan, du long xuyên qua, không trệ tại vận, đột nhiên như thiểm điện. Tại sắp xuất thủ một khắc này, Giang Phi đã nhận ra một chút khác thường. Mặt đất tựa hồ tại chấn động. Dư quang thoáng nhìn, hắn thấy được một cái thân mặc màu đỏ chót áo cưới nữ. Tráng sĩ. Nàng này thân hình so này trước mắt tên cơ bắp không nhường chút nào, trên đầu che kín một khối độc đáo đỏ thâm tơ lụa, có đỏ khăn voan che lấp, không nhìn thấy chân thực dung nhan. Có phải hay không mỹ thiếu nữ không biết, nhưng nhất định là cái thiếu nữ tráng sĩ. Cái này luận võ chọn rể hóa ra là tiên nhân kiêu hoa. Nhà này người ở đâu là tìm chỗ dựa, là đang tìm đoan đại đầu a. Nguyên vốn đã ra khỏi vỏ đến một nửa nước chảy kiếm lập tức thu về. Giang Phi đối tên cơ bắp chắp tay thi lễ, nói: "Các hạ tu vi thông thiên, tại hạ tự biết không phải là đối thủ, ta nhận thua, cáo tử." Nói xong, thân pháp thi triển đến cực hạn, Giang Phi đảo mệnh đồng dạng rời đi hiện trường. Còn lại tên cơ bắp một người cứ thế trên lôi đài. Tựa hồ đã nhận ra một đạo cực nóng ánh mắt, tên cơ bắp cứng đờ nghiêng đầu, hắn nhìn xem cái kia còn mạnh hơn hắn tráng nhà giàu đại tiểu thư, miệng bên trong tung ra hai chữ: "Ngọa tảo." Chương 21, ý nghĩa tại trận luận võ này chọn rể bên trong, ai cũng không có thu hoạch tình yêu, đông đảo người dự thi không có, vị kia phú gia thiên kim cũng không có. Giang Phi chạy. Trong đêm chạy, hắn mang theo hòa thượng, thu thập xong bao phục, vào lúc ban đêm liền rời đi Ngọc Thô trấn. Không có cách, vị kia nhà giàu đại tiểu thư tại toàn thành vơ vét hắn. Nghe nói vị kia tên cơ bắp chạy càng nhanh, tại chỗ liền thi triển thân pháp chạy ra thành, cản đều ngăn không được loại kia. Liền ngay cả còn lại người dự thi cũng chạy. Lấy bị kia phú gia thiên kim tồn tại, đã không phải là có thể sử dụng đồ cưới gấp bội có thể nói còn nghe được. Trong vòng một đêm, Ngọc Thô trấn tu sĩ cùng võ giả toàn đều biến mất. Giang thí chủ, đây là một đoạn nhân duyên a, sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ a? Không, đây là nghiệt duyên. Trăm năm tu được cùng thuyền độ, ngàn năm tu được chung gối ngủ, bỏ qua, ngươi sẽ hối hận cả đời. Không chạy mới biết hối hận cả một đời. vị kia nữ thí chủ mặc dù chán thật chút, nhưng ngươi tham gia luận võ, vậy thì phải phụ trách tới cùng, có thể nào đi thẳng một mạch đâu. Vốn nắn một cái, đây không phải là khỏe mạnh, gọi là tráng sĩ. Nhân sinh khổ đoạn, ngại gì một thứ đâu. Lưu tại Ngọc Thô Trấn, đó mới gọi ăn cả một đời khổ. Huyền Chân Hòa Thượng là điển hình đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tiếp xuống dòng dã ba ngày, Giang Phi đều bao phủ tại cùng còn trêu chọc bên trong. Trăm dặm cư sĩ chỉ sợ là chờ không được, nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện, sợ là đã đi Tây Phương. Hãm tiên địa chỗ kia, cũng không phải cái gì điểm du lịch, muốn thu hoạch được điểm kinh ngộ, có thể lần thứ nhất còn sống trở về đã coi như là không tệ, cái kia trăm dặm cư sĩ thế mà còn dám xông lần thứ hai. Hai người bước lên lữ trình. Hòa Thượng là vì giúp sư phụ báo thủ, mà Giang Phi thì là một cái đi cùng người. Giang Phi kiếp trước nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, rất nhiều nhân vật chính cũng là vì báo thù mà đạp vào không đường về, nhưng hắn cảm thấy Hòa Thượng báo thù hy vọng quá xa vời. Bởi vì phương thế giới này quá lớn, lớn đến đi như thế nào cũng đi không hết. Muốn tại trong biển người mênh mông này tìm tới một đầu đại yêu, sợ là người si nói mộng. Đi ngang qua rất nhiều nông thôn tiểu trấn, Giang Phi gặp được rất nhiều. Tiến quốc không có cùng nước láng giềng khởi xướng chiến tranh, bách tính trên mặt là có nụ cười. Ngày mùa thu hoạch sắp tới, từng nhà đều tràn đầy tiếng cười. Trong ruộng cây lúa tuệ lớn lên so bắp chân con cao, mỗi một buộc cây lúa tuệ đều là mồ hôi đổi lấy. Hòa Thượng nhìn đến đây cuối cùng sẽ nói, đây là tường thủy à, nếu là hàng năm đều như vậy, vậy cũng không cần người chết. Giang Phi nhìn xem từ màu vàng kim cây lúa tuệ hình thành sóng biển, những cái kia phong tồn ký ức cũng bị kêu đi ra. Hắn nhớ kỹ có một năm, thật chết đói rất nhiều người, ngay cả vỏ cây cùng sợi cỏ đều bị ăn sạch. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đó là chân chính đất cằn nghìn dặm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. 2 năm, vẫn là 3 năm, Giang Phi cũng không có đếm kỹ, hắn chỉ biết là thời gian trôi qua rất bình thản. Thẳng đến Hòa Thượng nói cho Giang Phi, bọn hắn đã du lịch 4 năm lâu. Tại cái này thời gian 4 năm bên trong, hai người tiêu diệt rất đa số hỏa nhân gian yêu vật, trong đó có hai đầu đã có thành tựu đại yêu. Có thể 4 năm qua đi, Hòa Thượng vẫn như cũng không có thể tìm tới báo thù manh mối. Bất quá đã trải qua những này khó khăn chắc trở, bọn hắn cũng có riêng phần mình thu hoạch. Giang Phi thành công tấn thăng đến luyện khí tầng 2, mà Hòa Thượng cũng đến luyện khí 3 tầng. Tiểu kim cố cũng dùng hết, Giang Phi bất đắc dĩ chỉ có thể nhặt lại lên người cũ, làm một tên giang hồ làm chung. Một bên cho người ta xem bệnh, một bên lưu lạc. Giang Phi coi là cuộc sống như vậy sẽ kéo dài thật lâu. Có thể khi hắn nhìn thấy Hòa Thượng nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn cũng biết cuộc sống như vậy là không thể nào vĩnh viễn tiếp tục nữa. Du lịch năm thứ 5, mùa đông, hai người chen tại một cái trong miếu đổ nát, sưởi ấm. Giang thí chủ, ngươi không giống cái luyện khí kỳ à? Đã nhiều năm như vậy, bộ dáng một chút cũng không thay đổi, chỉ là dáng dấp tuổi trẻ chút thôi. Có đúng không? Ân. Ngọn lửa chập chờn, tuổi ở trong đống lửa lốt bốt rung động, ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, giải rác đông tuyết từ nóc nhà lỗ rách bên trong bay vào, duy nhất để cho người ta cảm thấy ấm áp là trong đống lửa bị bùn đất bao bọc gà ăn mày. Quen không có. Chờ một chút. Giang Phi dùng gậy gỗ chọc chọc gà ăn mày ngoại tầng bùn đất. Hòa Thượng mắt lom lom nhìn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Sắp chín rồi a. Ngươi đã hỏi 10 mấy lần. Giang Phi nghiêng qua Hòa Thượng một chút, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền tốt. Không được. Hòa Thượng lập tức cự tuyệt đề nghị này, lần trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả tự mình một người đã ăn xong, tiểu tăng sẽ không bao giờ lại tin ngươi. Giang Phi, vậy liền kiên nhẫn chút. Giữa người và người tín nhiệm chính là như vậy, một khi có vết nứt, sẽ rất khó chữa trị đến bộ dáng của ban đầu. Tình yêu là như vậy, hữu nghị cũng thế. Đói bụng thời điểm, người là không muốn nói chuyện, Hòa Thượng lại chủ động nâng lên mở đầu, nói, cách nơi này cách đó không xa liền là Giang Cao Trấn, muốn trở về nhìn xem sao. Giang Phi động tác trệ ở hắn làm sao lại quên. Giang Cao Trấn, cái kia hắn sinh sống gần 20 năm địa phương, cũng là đi vào cái thế giới này về sau, cái thứ nhất chỗ đặt chân. Hắn còn nhớ rõ, cái kia đem hắn từ trong núi sâu mang ra người thọ. Còn có, cái kia tiểu thí hải, đã bao nhiêu năm? Giang Phi đã không nhớ rõ. Phan Tam, trôi qua còn tốt chứ? Có thể đã nhiều năm như vậy, hẳn là cũng giải thành đại nhân a. Tính mạng con người có bao nhiêu ngắn ngủi, Giang Phi đã từng gặp qua. Hắn nghĩ tới rất nhiều lần, trở lại Giang Cao Trấn, đi xem một cái cũng tốt. Hắn đã không chỉ một lần mơ tới Giang Cao Trấn, mơ tới cái kia y quán, mơ tới cái kia gọi hắn A Cha Tiểu Thí Hải. Có thể dũng khí làm sao cũng để không nổi đến. Hắn sợ hãi sau khi trở về, nhìn thấy không phải mình hy vọng nhìn thấy. Cái này trong nháy mắt, Giang Phi nhớ tới một câu, tiên đồ từ từ, đại đạo vô tình. Vẫn là không được a. Ta hiện tại là tu sĩ. Hòa Thượng lắc đầu nói ra, Giang thí chủ, tu sĩ cũng là người, sao có thể thoát ly thất tình lục dục đâu? Về đi xem một chút đi, lưu cái tưởng niệm, chớ phải hối hận cả đời. Giang Phi cười khổ một cái, ha ha, không phải nói Hòa Thượng đều là xuất gia, khám phá hết thảy sao? Làm sao đến ngươi cái này trái ngược? Giang thí chủ, tiểu tăng không hiểu cái gì đại đạo lý, có thể những năm này ngươi đều thấy được, tu tiên, chúng ta thật là vì thành tiên sao? Tu hành đến cuối cùng thật có thể thành tiên sao? Chúng ta là người, là không thể nào vô tình muốn, vô tạp niệm, ngăn chặn hết thảy ý nghĩ sang vậy, tu vi mạnh hơn, cũng chung quy là cá nhân thôi, thế nào tiên? Sư phụ ta đã từng nói, con đường tu hành cũng không phải là cầu trường sinh, cũng không phải truy cầu cái kia phiếu miểu vô tung đại đạo, mà là tìm kiếm ý nghĩa. Ý nghĩa từ trước tới giờ không trên người mình, tiểu tăng cũng đang tìm mình ý nghĩa. Giang thí chủ, ngươi đây, ngươi tìm tới mình ý nghĩa sao? Trong miếu đổ nát tiên tinh y mắng, Giang Phi trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Một đêm này, hắn suy nghĩ thật lâu. Hoặc Hứa Hòa Thượng nói tới là đúng, ý nghĩa của cuộc sống liền là tìm kiếm ý nghĩa. Cái thế giới này thật quá lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng, lớn đến lộ ra người là nhỏ bé như vậy. Hắn không sợ tiếc nuối, hắn có thể nát ở trong bùn, nhưng Phan Tam, hắn không thể. Chương 22, về nhà hừng đông thời gian, mặt trời như thường lệ dâng lên, Giang Phi quyết định. Hắn quyết định về đi xem một chút. Đây không chỉ là một loại trách nhiệm, cũng là một cái hứa hẹn. Hắn đáp ứng rồi, cuối cùng có một ngày sẽ trở về. Một ngày này có lẽ tới đã chậm một điểm, nhưng còn không muộn, hiện tại còn không muộn. Thu thập xong hành lý, Giang Phi bước lên đường về nhà. Đúng vậy, đường về nhà, tựa như người xa quê phiêu bạt nhiều năm, cuối cùng sẽ trở lại cố hương. Lá cây một đời, cuối cùng chính là vì về. Giang Phi nghĩ tới, từ rời đi Giang Cao Trấn tính lên, hắn đã đi nhanh 25 năm. Hiện tại là thời điểm về nhà. Tuyết động có chút sâu, đủ để bao phủ người mắt cá chân, có thể Giang Phi đi được rất nhanh, một chút gian nan không cách nào ngăn cản hắn trở về nhà quyết tâm. Giang thí chủ, người chậm một chút. Nhanh lên nhanh lên. Giang Phi lôi kéo Hòa Thượng liền chạy về phía trước. Đi ước chừng hơn nửa ngày, tới gần hoàng hôn thời điểm, trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một tòa thành trì hình dáng. Mông lung đến càng thêm rõ ràng, Giang Phi nhìn xem Giang Cao Trấn phương hướng, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Trên mặt của hắn tỏa ra dĩ vãng chưa bao giờ có tiêu dung. Không biết vì cái gì, cách càng gần, nhịp tim liền càng nhanh. Giang Phi đã nhiều năm không có từng sinh ra dạng này chờ mong cảm giác. Tại cái trấn nhỏ kia bên trong, giống như có đồ vật gì đang kêu gọi hắn. Bước vào cái kia đạo thấp bé cửa thành, đã lâu cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Tựa như cái gì cũng không thay đổi. Sát đường tiệm của, nha môn trước sư tử đá, phong cách cổ xưa cầu đá, cái gì cũng không thay đổi, cùng 25 năm trước. Có thể người cũ đã không tại, Giang Phi nhìn thấy tất cả đều là gương mặt lạ. Lần theo ký ức, đi tới đầu kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa con đường, Giang Phi thấy được một gian y quán. Y quán trên cửa treo chiêu bài vẫn là cái kia một bộ, cứng cấp hữu lực hành y tế thế bốn chữ lớn. Bất quá bề ngoài bị tu sửa qua, nhìn qua không có lấy trước như vậy phá. Giang Phi đứng xa xa, cứ như vậy nhìn xem. Hòa thượng đang sau lưng vô Giang Phi bả vai, nói ra, đều tới đây, Giang thí chủ còn do dự cái gì? Không phải do dự, ta ấp ủ một chút cảm xúc. Y quán bên trong có người đang bận rộn lấy, là cái trẻ tuổi tiểu tử, Giang Phi không thấy được Phan Tam. Nhưng ở tên kia tiểu tử trên thân, Giang Phi thấy được Phan Tam cái bóng. Phan Hướng Đông vừa mới đưa tiễn một vị bệnh nhân, hắn nhìn xem không có một hai y quán, túi thấp đầu thở dài. Thời gian này thật sự là trôi qua càng ngày càng khó. Năm nay thu lấy được tương đối khá, bách tính an cư lạc nghiệp, từng nhà đều ăn được gạo trắng mặt, duy chỉ có hắn cái này đại phu đến nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Trong nhà cha già mẹ già muốn chiếu cố, thê tử lại vừa mang bầu, còn có năm tuổi trưởng tử chừng 2 năm nữa cũng đến muốn đi học đường tuổi tác. Một nhà lao hầu gánh nặng cơ hồ đều đặt ở Phan Hướng Đông trên thân, cơ hồ khiến cái này chính bảo tráng niên người trẻ tuổi không thở nổi. Đầu năm nay cái gì đều tại trướng, dược thảo tại trướng, tuổi gạo dầu muối cũng tại trướng, nhưng hắn tiền xem bệnh liền là trướng không dậy nổi đến. Giang Cao Trấn 2 năm này an cư nhiều người, đại phu cũng nhiều, với lại y quán mặt hướng quần thể cũng là dân chúng bình thường, tiền kiếm được rất có hạn. Phan Hướng Đông còn nhớ rõ, tại trước đây thật lâu, huyện lệnh lao gia thường xuyên sẽ tìm tra hắn hút thuốc, khi đó là thật không có nhiều như vậy lo lắng. Có thể Phan gia ngày tốt lành theo huyện lệnh lao gia cao thăng mà kết thúc. Không có huyện lệnh lao gia khối này sống chiêu bài, y quán vắng lạnh rất nhiều, đến Phan Hướng Đông bắt đầu tiếp nhận thời điểm, y quán ích lợi càng thêm không lớn bằng lúc trước. Phan Hướng Đông nghe cha nói qua, y quán đã mở rất nhiều năm, từ gia gia hắn cái kia bối phận liền bắt đầu làm nghề y y đến hắn nơi này đã là thứ ba đời. Đời thứ ba làm nghề y y, tạm thời cũng coi là cái làm nghề y thế gia. Nói thật, Phan Hướng Đông có chút ngán, hắn nhớ kỹ hắn mơ ước lúc còn nhỏ không phải như vậy, không phải trải qua như vậy ngày qua ngày bình thường thời gian. Hắn càng là cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ tiếp nhận phụ thân y bác. Hắn khát vọng giống những cái kia đại hiệp hành tẩu giang hồ, khoái ý ân cửu. Có thể trời không thoại lòng người, hắn một mực không có học võ cơ hội. Nói lên đến cũng mất mặt, đừng nói hành tẩu giang hồ, hắn sống 24 năm cũng không có từng đi ra Giang Cao Trấn. Hắn mơ ước đi khắp thiên hạ, mà trên thực tế là Giang Cao Trấn liền là trong mắt của hắn tất cả. Có lẽ đời này đều đi không ra cái trấn này. Phan Hướng Đông thường xuyên có thể như vậy muốn. Cái trấn này bên trong có quá nhiều ràng buộc, mỗi một đạo cũng giống như xiềng xích, đem hắn một mực trói ở chỗ này, để hắn chỗ nào cũng không đi được. Mộng tưởng là chừng nào thì bắt đầu mất đi, Phan Hướng Đông cũng quên, đại khái là thành thân khi đó bắt đầu đi. Vì ấm no đau khổ dãy rủa, ở bên ngoài ăn nói khép nép, nhận hết ủy khuất, cũng chỉ có lúc về đến nhà mới cảm giác mình là một người. Phan Hướng Đông nhàm chán khuấy động lấy trên bàn bản tính, phía trên tính châu đều đã mài mòn bỏ ra, nghe cha nói, đây là gia gia lưu cho hắn, liền ngay cả y quán cũng là gia gia một tay chống đỡ lên. Phan Hướng Đông chưa từng gặp qua gia gia, hắn đối vị trưởng bối này nhận biết, toàn đều đến từ cha trong miệng. Gia gia lúc tuổi còn trẻ là cái tuấn hậu sinh, hoàn toàn không giống thường xuyên lên núi hái thuốc, ngược lại là có mấy phần hát vợ kịch bại hoại mô hình. Cha cũng không phải gia gia thân sinh, nghe nói là gia gia cô độc đã quen, mới thu dưỡng cha, liền ngay cả mẹ cũng là gia gia tự mình đi nói môi. Phan Hướng Đông nhớ kỹ cha thường xuyên đi ngang qua cửa thành thời điểm, đều sẽ nhìn khá lâu, cha nói ra ra đi chỗ rất xa, có thể sẽ có một ngày trở về. Phan Hướng Đông không tin lời này, ra ra thời điểm ra đi hắn còn chưa ra đời, hiện tại hai mười mấy năm qua đi, phải trở về lời nói sớm liền trở lại. Chỉ sợ ra ra đã tao ngộ bất chắc. Hàn Phong không ngừng từ bên ngoài thổi tới, có đến Phan Hướng Đông sợ run cả người. Khai môn làm ăn, liền không thể đóng kín cửa, nhưng cái này giữa mùa đông, thật sự chính là đủ lạnh. Vừa nghĩ tới lại không lâu nữa vẫn phải đi cái kia rừng cây nhỏ tạ mộ, Phan Hướng Đông không khỏi có chút bực bội bắt đầu. Ngày lễ ngày Tết đều muốn đi bên ngoài trấn cái kia rừng cây nhỏ tế bái, hàng năm đều là như thế, liền ngay cả trời tuyết lớn cũng không rơi xuống. Những người còn lại nhà chưa từng có quy củ như vậy, cũng chỉ bọn hắn nhà một mực đang làm đặc thủ. Phan Hướng Đông rất phiền, nhưng cha lời nói lại không thể không nghe. Cha lúc còn trẻ còn giống như học qua võ, treo lên người đến trả hữu chiêu có thức. Bàn về sức chiến đấu, Phan Hướng Đông cảm giác lại cho một cái mình cũng bắt không được hắn lao tử. Đồng nhiên, phong nhỏ đi rất nhiều. Phan Hướng Đông tinh thần chấn động, nhìn về phía đại chỗ cửa. Hai bóng người đứng ở ngoài cửa, vừa lúc chặn lại cái kia lạnh dung hàn phong. Hai vị, nhưng là muốn bốc thuốc. Phan Hướng Đông cười hỏi. Trước mắt hai người này thật rất kỳ quái, giữa mùa đông không mặc giày áo đông, cứ như vậy mấy món đơn bạc áo đông, thật sự không sợ lạnh. Một cái đại hòa thượng, một cái mặt trắng tiểu sinh. Hòa thượng cầm trong tay thiền trượng, tiểu sinh hông đeo trường kiếm. Mặc dù hai người này phối hợp đến kỳ rất quái, nhưng nhìn đến cái kia hai thanh binh khí, Phan Hướng Đông lập tức đã hiểu rõ. Giang hồ nhân sĩ. Nghe nói những cái kia nội khí thâm hậu giang hồ nhân sĩ có thể lợi dụng nội khí trên phạm vi lớn giảm thiếu rét lạnh đối thân thể ảnh hưởng, Phan Hướng Đông còn gặp qua tại giữa mùa đông bên trong cởi trần đại hiệp. Nghĩ như vậy, cũng không có cái gì có thể kinh ngạc. Phan Hướng Đông vừa lên đến liền chủ đẩy mình ý quán chiêu bài, hai vị, ta chỗ này bổ dương đơn thuốc thế nhưng là nhất tuyệt, nếu không bắt hai vị thử một chút. Chương 23, làm sao cùng ra ra người nói chuyện. Hòa thượng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Giang Phi, sắc mặt phi thường mất tự nhiên. Không phải đã nói cỡ lớn nhận thân hiện trường sao? Làm sao biến thành chào hàng bán thuốc? Ngươi cái này hậu bối làm sao ngay cả mình trưởng bối đều hố? Thông qua ánh mắt, hòa thượng đối Giang Phi phát ra linh hồn tam vấn. Giang Phi cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận Phan Hướng Đông lời nói hướng xuống hỏi, vậy liền bắt hai bộ à? Được. Có mua ban thời điểm, Phan Hướng Đông cảm giác tay chân đều không dài dòng, toàn thân hàn ý cũng xua tán đi không thiếu. Đối với hắn mà nói, đầu năm nay không có so kiếm tiền thứ càng tốt. Giang Phi đánh giá y quán, đem một màn trước mắt cùng trong trí nhớ ấn tượng tiến hành so sánh. Thật thay đổi rất nhiều. Nóc nhà lỗ rách đã sửa xong, ngay cả cái kia phiến hở đại môn cũng đổi qua, trong phòng còn nhiều thêm rất nhiều mới nhà sức. Duy chỉ có khối kia chưa bài, vẫn là giống như trước đây. Giang Phi hỏi, Giang Cao Trấn mấy năm này có hay không phát sinh đại sự? Hai vị đại hiệp thế nhưng là tới qua Giang Cao Trấn. Phan Hướng Đông có chút kỳ quái, cái này thâm sơn cùng cốc, tới đều là không nhà để về lưu dân chiếm đa số, có thể hai người này xem xét liền là thế ngoại cao nhân, Giang Cao Trấn nước như thế cạn, nơi nào sẽ dung hạ được cái này hai tôn đại Phật. Thật nhiều năm đến đây qua. Giang Phi thở dài, hơn 20 năm cũng coi là trở lại chốn cũ. Cái kia đại hiệp thế nhưng là trở về đúng. Nói chuyện lên quê hương mình, một cỗ tự hào tự nhiên sinh ra, Phan Hướng Đông ngỡ ngực, đại hiệp đừng nhìn rằng Cao Trấn biến hóa không lớn, nhưng cái này bánh quế thế nhưng là nhất tuyệt, thoải mái suốt, thơm ngọt ngon miệng, còn có bổ khí công hiệu, chỉ là nói một chút đều chảy nước miếng. Giang Phi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, thật hơn 20 năm trước hắn ở chỗ này thời điểm, có thể chưa từng nghe qua ăn ngon như vậy đồ chơi. Bất quá không cách nào so sánh được, trước kia thời gian trôi qua hỏng bét, ngay cả mua cái bánh trung thu đều là không có nhân bánh. Đương nhiên, đáng tiếc cái này bắt đầu mùa đông, nếu là đại hiệp sớm đi đến, cái kia tháng 10 bánh quế càng ăn ngon hơn đâu. Cái kia phải đi nếm thử, nhất định phải đi. Hòa thượng đang bên cạnh chen miệng nói, ngữ khí kiên định lạ thường. Phan Hướng Đông hỏi, đại hiệp thế nhưng là trở về tìm cố nhân. Nhiều năm như vậy không có trở về, cái này trên trấn thật đúng là thay đổi không ít, thật nhiều người đều từ ngoài thành chuyển vào tới, không phải ta tuổi, cái này Giang Cao Trấn người ta cơ bản nhận ra một nửa, nếu là hỗ trợ cứ việc nói không chừng đại hiệp cố nhân ta vừa bạn nhận biết đâu. Nói xong, Phan Hướng Đông cười định, dùng mấy ngón tay trả sát, ý là muốn chút thù lao. Giang Phi nhìn xem Phan Hướng Đông, không nhịn được cười một tiếng, nói, ngươi biết Phan Tam sao? Cái này y quán trước kia liền là hắn ngồi xem bệnh. Cái này trong nháy mắt, Phan Hướng Đông đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển. Đầu tiên, hắn đến xác nhận hai người kia là lai lịch gì. Sau đó ngẫm lại mình cái kia lão phụ thân có hay không đắc tội qua người nào, hoặc là cha thật nhận biết hai vị này đại hiệp. Phan Hướng Đông trước kia nhìn qua không ít sách, trên sách nói có chút thầy thuốc ngẫu nhiên cứu được một cái đại hiệp cảm kích phía dưới, hứa hẹn ngày khác chắc chắn báo đáp loại hình. Rất có khả năng này, nhưng cũng không thể loại trừ trả thù khả năng này. Năm ngoái trên trấn liền phát sinh qua một gia đình bị cửu gia đuổi kịp môn. Vì một nhà lão tiểu, Phan Hướng Đông không thể đem nguy hiểm mang đến người nhà trên thân. Xin hỏi đại hiệp, tìm Phan Tam có thể là có chuyện? Ân. Giang Phi ra vẻ thâm trầm hình, trầm ngâm một lát, bán đủ cái nút sau mới nói tiếp, tính là có chuyện à? Phan Hướng Đông tâm lập tức liền lạnh một mảng lớn. Địa bộ này hóa ra thật sự là trả thù tới. Làm sao bây giờ? Báo quan còn kịp sao? Cố nén sợ hãi, Phan Hướng Đông rụt cổ một cái, hỏi, đại hiệp thuận tiện nói một chút là chuyện gì sao? Dạng này ta cũng tốt thuận tiện tìm người. Giang Phi làm ngạc nhiên trạng, ngươi không biết Phan Tam? Ách, nghe qua danh tự này, nhưng không quen. Hóa ra là tại chỗ vứt bỏ cha. Giang Phi cũng không lộn xộn, trực tiếp hỏi, vậy hắn hiện tại ở đâu? Thuận tiện dẫn ta đi gặp gặp sao? Phan Hướng Đông chính đẩy trong đầu tìm được từ chối lý do thoái thác, đông nhiên dư quang thoáng nhìn, hắn thấy được ngoài cửa một bóng người. Không là người khác, đúng là hắn cha. Lúc này, là cha cho hắn đưa cơm tới. Xong. Hai người này đều cầm binh khí, vừa nhìn liền biết không phải dễ chơi. Phan Hướng Đông cái này tay chân lèo khèo, đừng nói đánh, hắn cảm thấy mình ngay cả chạy đều khó khăn. Phan Hướng Đông thanh âm đều đang run rẩy, nhưng vẫn là cố nén sợ hãi hỏi, đại hiệp thế nhưng là. Giang Phi đã không có ý định náo đi xuống, không đợi Phan Hướng Đông nói xong, hắn liền trực tiếp đánh gây đối phương, nói thẳng, ta là cha hắn. Phan Hướng Đông sửng sốt, có như thế vũ nhục người. Cái này mặt trắng tiểu sinh là cha hắn cha, đây chẳng phải là trở thành gia gia hắn. Cái này tiện nghi sao có thể là như thế lựa. Phan Hướng Đông tự hỏi chưa từng luyện võ, nói là tay trói gà không chặt cũng không đủ, nhưng người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, chính là không bao giờ thiếu nhiệt huyết. Lúc này liền đỉnh trở về, ngươi là Phan Tam Cha, ta vẫn là gia gia ngươi đâu. Phan Hướng Đông thanh âm vô cùng vang dội, hắn muốn mượn cơ hội nói chuyện, cho mình sắp tiến đến lao cha để tỉnh một câu, đừng lại tặng đầu người. Giang Phi ngậm, bên cạnh Hòa Thượng cũng ngậm, giống như xảy ra hiểu lầm gì đó. Giang Phi tranh thủ thời gian nói bổ sung, ta thật sự là Phan Tam Cha hắn. Phan Hướng Đông rất sinh khí, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Vô duyên vô cớ có thêm một cái gia gia, đổi lại là ngươi, ngươi buồn bực không buồn lửa. Phan Hướng Đông mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn phảng phất quên đi sợ hãi, rát cuống họng liền hô to, ta vẫn là gia gia ngươi đâu. Ba ba tôn. Vừa dứt lời, một bóng người vọt vào y quán. Phan Hướng Đông tập trung nhìn vào, cái này là người khác, liền là cha hắn Phan Tam A. Lần này xong, xem ra hai cha con hôm nay là muốn giao phó cái này. Một giây sau, lưỡng cực đảo ngược. Phan Hướng Đông còn không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy hoa mắt, trên mặt đau xót. Ba ba. Nháy cái mắt công phu, hắn liền ăn hai cái to mồm. Động thủ không phải cái kia mặt trắng tiểu sinh, lại là cha hắn. Tình huống như thế nào? Phan Hướng Đông đầu óc còn không có quay tới, chỉ gặp Phan Tam lại là hai cái đại bút túi đập đến. Phan Tam hung tợn mà nói, nghịch tử. Làm sao cùng ra ra người nói chuyện? Tình huống như thế nào? Ai đến giải thích một chút, hiện tại là cái gì cái tình huống? Phan Hướng Đông còn tại mấy cái kia to mồm bên trong hoài nghi nhân sinh thời điểm, trong mắt của hắn cái kia uy nghiêm lão phụ thân đột nhiên hướng phía mặt trắng tiểu sinh quỳ xuống. A cha, ngươi trở về rồi. Giờ khắc này, vô số một đoạn ký ức lóe qua bộ não, Giang Phi nghĩ tới rất nhiều loại gặp mặt phương thức, có thể là một màn này bày ở trước mắt thời điểm, y nguyên khó mà tiếp nhận. Năm đó cái kia dẫn theo cái hòm thuốc đuổi theo hắn chạy tiểu thí hải, đã biến thành một cái tóc mai điểm bạc trung nhân. Tuế Nguyệt Ma luyện tại Phan Tam trên thân lưu lại vô số vết tích, Giang Phi nhận không ra, hắn kém chút liền nhận không ra cái này là năm đó đứa bé kia. Phan Tam cái kia đục ngầu song mắt nhìn trước mắt người này, hai tay ôm thật chặt đối thủ chân, sợ một màn này là cái hư vô huyễn tưởng. Giang Phi bùi ngùi mai thôi, tất cả trùng phùng lời nói, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn vô vô lấy Phan Tam đầu, chớ khóc, đều người lớn như vậy, làm sao còn cùng năm đó. Chương 24, nhà, vẫn là cái nhà kia đại biểu cho to lớn trời thu đã đi xa, vẫn là cái kia quen thuộc tiểu trấn, chỉ bất quá so trong trí nhớ nhiều một tầng xương trắng. Trạng vào tối, tiểu trấn bầu trời tung bay tuyết lớn, để cho người ta không cẩn thận liền trợn nhìn đầu. Lông đông tuyết trắng tùy phong phất phới, để Phan Tam tóc trắng càng thêm chói mắt. Nhưng đông tuyết không có ở chọc đầu trải qua dừng lại thêm, bởi vì hắn không có tóc. Vẫn là gian phòng kia, vẫn là cái nhà kia. Tại trong trí nhớ xuất hiện nhiều lần nhà, rốt cục lại một lần hiện ra ở trước mắt. Vật cũ không thay đổi, người cũ thay đổi. Giang Phi thấy được Phan Tam thế tử, người địa chủ kia nhà nữ nhi, Tống Cửu Nhi. Năm đó đại hôn một màn phảng phất ngay tại hôm qua, cái kia một mạc nữ hải lại trở thành một cái trung niên phụ nữ. Nữ hải tử già đến so nam tính nhanh hơn, cũng có thể là vì sinh kế ngày đêm vất vả nguyên nhân, Tống Cửu Nhi làn da đã không có năm đó như vậy có sáng bóng. Thon thả thân thể cũng biến thành cồng kềnh không thôi, như thác nước tóc xanh cao cao co lại, bên trong xen lẫn rất nhiều sợi tóc màu trắng. Tuế Nguyệt không có buông tha bất cứ người nào. Lão bà tử, xem ai trở về. Phan Tam tiến cửa sân liền cao giọng kêu lên đến, thanh âm bên trong là khó mà che giấu vui vẻ. Đang đánh quét trong nội viện tuyết động Tống Cửu Nhi ngẩng đầu, nàng nhìn thoáng qua mình lão đầu tử, sau đó đem ánh mắt rời về phía Phan Tam sau lưng. Nhìn xem cái kia đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ, Tống Cửu Nhi có chút không người, nói: "A cha, ngươi trở về." "Đúng vậy a, ta trở về." Bước vào sân một khắc này, Giang Phi tâm vô cùng yên ổn. Giống như trong lòng bị lấp đầy, giống như có cái gì khiếm khuyết đồ vật lập tức đều trở về. Nho nhỏ sân nhỏ bị đánh quét đến rất sạch sẽ gọn gàng, bao phủ trong làn áo bạc, ngoại trừ tuyết trắng, không có có dư thừa đồ vật. Nhưng Giang Phi vẫn là chú ý tới, sân trong góc không có mấy cây quốc cùng liêm nào. Giống như ngày thường, người nhà họ Phan đều đang bận rộn lấy, nhưng Kim Thiên không giống nhau, nhiều tiếng cười. Ngoài phòng thổi mạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo gió bấc, trong phòng lại dị thường ấm áp, trong lò lửa củi lửa thêm đến tràn đầy, hỏa lực tràn đầy giống như nhà này người hôm nay tâm tình. Tống Cửu Nhi chính luôn cuống tay chân dọn dẹp trên lò lửa phương treo quần áo, Phan Tam kéo qua cái ghế cho Giang Phi các loại gọn, ngoài miệng giải thích nói, cái này giữa mùa đông quần áo đến rừng rực mới ấm áp. Phan Tam rất là kích động, cả phòng chạy tới chạy lui, đem chân quý thật nhiều năm lão tiểu bưng đi ra còn chưa đủ, còn la hét, có rượu có thể nào không, có thì đâu. Ta đi mua một ít thịt dê thịt heo trở về nhắm rượu. Nói xong, Phan Tam một đầu đâm vào trong gió tuyết. Hòa thượng đang hỏa lô bên cạnh ngồi nhắm mắt dưỡng thần, bờ môi một mực nhích tới nhích lui, cũng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Tống Cửu Nhi lộ ra rất câu thúc, nàng gả cho Phan Tam mới thời gian nửa năm, Giang Phi liền rời đi, muốn nói tình cảm cũng không phải là không có, chỉ là không có sâu như vậy mà thôi. Thái độ đối với Giang Phi, càng nhiều hơn chính là một loại tôn trọng đối với trưởng bối. Tống Cửu Nhi cho Giang Phi rót đầy một chén rượu, a cha, trong nhà đồ vật không nhiều, ngài đừng thấy cười. Giang Phi không hề động, chỉ là hỏi Tống Cửu Nhi, những năm này trôi qua vẫn tốt chứ? Còn tốt, Hướng Đông hắn cưới nàng dâu, hiện tại đều nhanh sinh cái thứ hai. Nói chuyện đến hải tử nhà mình cùng cháu trai, Tống Cửu Nhi trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Thế giới này người thành hôn đến sớm, Tống Cửu Nhi mới hơn 40 niên kỷ, liền đã lên làm tổ mẫu. Nhưng nhìn lấy Tống Cửu Nhi trên quần áo miên bá, Giang Phi có chút cảm giác khó chịu. Lúc này, trong phòng đi ra một cái nâng cao bụng lớn phụ nhân, trong tay bên trên còn lôi kéo cái ánh sáng tóc tiểu hải. Phụ nhân vừa nhìn thấy Giang Phi, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, "Mẹ, vị này là?" Tống Cửu Nhi ai nha một tiếng, vỗ đùi kêu lên, đều quên nói, "A cha, đây là Hướng Đông vợ hắn,
Điền Tăng.
Tống Cửu Nhi lại xoay người, cho Điền Tăng giới thiệu, đây là Hướng Đông gia gia hắn. Điền Tăng nói không kinh ngạc mới là giả, nàng là nghe qua tự mình có vị trưởng bối tại nhiều năm trước cách lái đi ra ngoài sông sáo, thật không nghĩ đến. Thế mà còn trẻ như vậy. Trong lúc rảnh rỗi, Tống Cửu Nhi cho Giang Phi nói đến những năm này chuyện phát sinh. Năm đó Giang Phi rời đi về sau, y quán còn là một bộ không nóng không lạnh dáng vẻ, Phan Tam vì tiết kiệm chi tiêu, cơ bản không đi tiệm thuốc mua sắm, đổi thành mình lên núi hái thuốc. Có thể là hoang dại thảo dược dược hiệu tốt hơn một chút, từ từ, y quán danh tiếng càng ngày càng tốt. Trên trấn người nghe được Phan đại phu danh tự, đều phải dựng thẳng lên rễ ngón tay cái. Một qua sang năm, nhà bọn hắn nên đón một cái thành viên mới, Phan Hướng Đông. Một nhà ba người thời gian trôi qua rất an ổn, nhưng đằng sau huyện lệnh lão gia cao thăng, y quán thu nhập lập tức ít đi rất nhiều. Những cái kia bình thường ỷ vào huyện lệnh lão gia người cũng không có lại đến qua. Nếu như vẹn vẹn là như thế này, Phan gia cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao những năm này cũng cất không thiếu tiền. Phan Hướng Đông 18 tuổi thời điểm, Phan Tam cho nhi tử tìm môn việc hôn nhân, liền là Điền Tăng. Điền Tăng là một cái nhà nông nữ, trong nhà là hái dâu diệp mà sống, cái cô nương này từ nhỏ đã chịu khó, lo liệu việc nhà là một tay hảo thủ, cũng coi là đi vào phòng vào tới phòng bếp. Nhưng ruộng Tăng gia còn có hai cái đệ đệ, thành thân tiền đặt cọc liền xài Phan gia hai lao đã nhiều năm tích xúc. Bản này là một chuyện tốt, nhưng có phúc liền có họa, Phan Hướng Đông tại y quán trợ thủ thời điểm, không cẩn thận cho người ta bắt lộn thuốc phân lượng. Tăng thêm tên kia bệnh hoạn bản đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, uống thuốc, kết quả là này một mệnh ô hô, Phan Tam bồi thường rất nhiều tiền mới bãi bình chuyện này. Sau đó liền không có sau đó. Những năm này thời gian trôi qua khổ là đáng một chút, bất quá cũng coi như còn có chút hy vọng. Không có bệnh không có đau, toàn ra có thể mỗi ngày ngồi chung một chỗ ăn một bữa cơm, so với cái kia người cơ khổ nhà không biết tốt nhiều thiếu. Đùa lấy cái kia đầu chọc tiểu A Nhi, Tống Cửu Nhi mừng rỡ không ngậm miệng được. Giang Phi nghe xong, chưa hề nói quá nhiều, chỉ là từ trong ngực lấy ra tấm ngân phiếu. 100 lượng ngân phiếu. Cầm đi, sắp hết năm, đều mua thân quần áo mới. Điền Tăng ngượng ngùng che một cái trên quần áo miếng vá, Tống Cửu Nhi từ chối một hồi, cũng nhận lấy ngân phiếu. Tống Cửu Nhi tay đều tại không ngừng run rẩy, cái này 100 lượng à, chỉ là mua lương, đều đủ nhà bọn hắn ăn được đã nhiều năm. Nàng chưa từng có cầm qua nhiều tiền như vậy, đem ngân phiếu thận trọng gãy bắt đầu, sau đó phóng tới thiếp thân trong bao vải, lúc này mới yên lòng lại. Nàng tại mới vừa nói lên chuyện cũ thời điểm, mặc dù lời nói là thật, chỉ là cố ý nói đến hơi thê thảm một chút. Thật đúng là không có ra nàng sở liệu, A Cha ăn mặc tốt như vậy, chắc hẳn xuất thủ cũng sẽ rất xa hoa, không nghĩ tới kéo đến tận 100 lượng ngân phiếu. Điền Tăng cùng Tống Cửu Nhi nhìn cái kia tấm ngân phiếu bộ dáng, bị Giang Phi thu hết vào mắt. Người là sẽ thay đổi, trở nên con buôn, trở nên lòng tham, cái này là không thể tránh né. Nhưng không biết vì cái gì, có loại cảm giác mất mát. Sau lưng Hòa Thượng đã nhận ra Giang Phi dị dạng, hắn nhẹ nhàng vô vô Giang Phi bả vai, sau đó lắc đầu. Giang Phi quay đầu đáp lại một nụ cười khổ, không có việc gì. Mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài thổi mạnh lạnh thấu xương gió bấc, nương theo lấy sợi bông bay múa bông tuyết, một cái gào to tiếng vang lên. Rượu thịt đều trở về doài. Chương 25, Quyền Đả Vương đồ hộ tiết ấu. Không biết vì cái gì, mùa đông uống rượu bắt đầu sẽ đặc biệt dễ uống. Trong phòng, 7 người, địa phương lộ ra hơi nhỏ. Ai cũng không có ở ý những này, Phan Tam mua về thịt rượu rất nhiều, so bình thường khúc mắc còn nhiều. Muốn nói nhất làm cho người giật mình, vẫn là Huyền Chân Hòa Thượng cái con tham ăn này. Đoàn người đều đang nhìn cái này nhộn nhẹ hòa thượng, giờ khắc này, gia hỏa này trên người cà sa cùng Phật châu phảng phất liền là một đống bài trí. Lúc này hòa thượng lại chuyển ra hắn bộ kia lý do thoái thác, nói mình trả tục, đã không phải là người xuất gia. Mỗi người đều rất vui vẻ, Giang Phi, hòa thượng, Phan Tam say mê tại xa cách từ lâu trùng phùng trong vui sướng. Mà mấy người còn lại cũng là mặt đỏ lên, đều tại vì tấm kia trăm lượng ngân phiếu chúc mừng ấy. Bất kể nói thế nào, một đêm này bản ăn rất ngon miệng, chỉ là Phan Hướng Đông uống nhiều quá điểm, nói chút mê sảng. Ngày thứ hai, Giang Phi lên cái sáng sớm, vừa đến sân liền thấy hòa thượng đang luyện võ. Viện bên ngoài tường vây quanh một đống người, đều là sáng sớm nông phu, đều không ngoại lệ, đều tại đối hòa thượng võ nghệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giang Cao chấn gương mặt lạ vốn là ít, đột nhiên tới tên hòa thượng, mọi người tốt kỳ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Giang Phi biết hòa thượng lại đang ngồi xạo đấy, cái này giữa mùa đông ngay cả gà đều không gọi, với lại bình thường cũng không có sớm như vậy lên, càng đừng đề cập luyện võ. Đánh xong một bộ La Hán quyền về sau, hòa thượng mặt không đỏ hơi thở không gấp, tường viện bên ngoài bách tính nhao nhao vỗ tay. Hòa thượng cũng bắt lấy cơ hội này, cầm lấy bắt đồng đi muốn lên tiền thưởng đến. Đáng tiếc hắn nghĩ đến ngây thơ một điểm, mặt hướng quần thể chọn sai, vừa nghe đến muốn tiền thưởng, dân chúng một cái liền tản, còn lại hòa thượng tại trong gió lạnh cầm cái bắt đồng một mình lộn xộn. Giang Phi tiến lên nói ra, nơi này bách tính đều nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, ngươi còn muốn tiền thưởng, thật là nghĩ nhiều. Có nhiều thứ dù sao cũng phải thử một chút mới biết được, với lại Giang thí chủ, ngươi sai. Hòa thượng nói xong, cho Giang Phi phô bày một cái hắn bắt đồng, bên trong nằm một viên màu vàng nhạt tiền đồng. Điều này hiển nhiên là muốn đánh mặt tiết ấu, đáng tiếc Giang Phi chiếu tử lóe lên đâu, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, cái này tiền đồng là cùng còn chính mình bụng trộm bỏ vào. Bất quá nha, khám phá không nói toạn, Giang Phi dựng thẳng lên ngón cái tới câu, ngươi lợi hại. Buổi sáng không có việc gì, Giang Phi mang theo hòa thượng đang Giang Cao Trấn ở trên đi dạo, ôn lại một lần năm đó đi qua địa phương. Giang thí chủ thế nhưng là thất vọng. Giang Phi trả lời, còn tốt, có thể tiếp nhận. Giang Phi biết hòa thượng nói là cái gì, trở về là trở về, nhưng chân chính hoan nên hắn, chỉ có Phan Tam một người, Phan gia những nhà khác quyến đều đang ngó chừng tiền của hắn. Giang Phi trung quy là đánh giá thấp người dục vọng. Đêm qua Phan Hướng Đông nói lời, hắn còn nhớ rõ. Ra, ngài những năm này tại bên ngoài lẫn vào tốt như vậy, có thể hay không dịu dắt một cái nhà ta. nếu không ra lại ít tiền, nhà ta làm điểm khác mua bán cũng được. Tuy là say rượu thất ngôn, cũng là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Phan Hướng Đông sau khi nói xong, quát bảo ngưng lại người chỉ có Phan Tam, Tống Cửu Nhi cùng Điển Tăng đều tại một mặt mong đợi nhìn xem Giang Phi. Trong đó ý vị như thế nào, đã không cần nói nhiều, hiểu được tự nhiên hiểu. Bọn hắn không biết, nhưng cũng có biết, cái kia 100 lượng là Giang Phi sau cùng tích xúc, cũng là mấy năm này trảm yêu trừ ma, dùng mồ hôi và máu đổi lại tiền. Lòng tham không đáy, lòng tham không đủ ăn mặt trăng, câu nói này ngày xưa cũng là nghe nhiều, chân chính gặp thời điểm vẫn là quái khó chịu. Hòa thượng hứng hở mà hỏi thăm, tiếp xuống có tính toán gì? Không phải nói muốn cho sư phụ ngươi báo thù sao? Con hỏi nhiều như vậy làm gì? Tiểu tăng coi là Giang thí chủ muốn một mực đợi ở chỗ này đây, gặp mặt là đủ rồi. Giang Phi ung dung thở dài, cũng coi là gây mất cái lo lắng, tiếp qua chút thời gian liền đi đi thôi. Con đường phía trước rất rõ ràng, người ta chủ tiến, Giang thí chủ, hiện tại biết tiểu tăng tốt đi. Đúng đúng đúng, ngươi tốt nhất. Giang Phi thuận miệng ứng phó, chờ ngươi không có về sau, nhất định sẽ ra xá lợi tử. A Di Đà Phật, Giang thí chủ, ngươi có muốn hay không nghe một chút người tại nói cái gì? Đây là khen người sao? Nhục thân thành thánh mới có thể ra xá lợi tử, ngươi nói có tính không khen ngươi? Tạm thời tin ngươi một lần. Đúng, muốn đi mua bánh quế sao? Thật là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hòa thượng vừa kết thúc xong lời này để lập tức ăn hàng thân trên, câu câu không rời ăn. Giang Phi rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá tại đi mua đồ ăn trước đó, hắn còn có chút việc muốn đi làm, đi hiệu cầm đồ. Bởi vì hắn không có tiền, chỉ có thể đem những này năm thu tập được kỳ chân dị bảo đem bán lấy tiền. Khối kia đế vương cấp linh ngọc còn là mình giữ lại, trên thân còn có một số đan dược chữa thương, phẩm chất đồng dạng linh ngọc, cùng bộ phận thượng vàng hạ cám vật, Giang Phi hết thảy đều làm rơi mất. Đừng nhìn những vật này không ra thế nào, đó cũng là tại tu sĩ góc độ mà nói. Đổi lại người bình thường, cái kia mỗi một kiện cũng có thể là có thể làm bảo vật gia truyền tồn tại. Trưởng quỹ thu cái này một đống bảo bối, cười đến không ngậm miệng được, tự nhiên cũng rất nể tình, cho đủ số lẻ, chọn vẹn cho Giang Phi 252 ngân phiếu. Làm rơi vật trong vòng nửa năm đều có thể chuộc về, nhưng Giang Phi biểu thị không quan trọng. Một cái tu sĩ, nếu là chút chịu khó, kiếm tiền cơ vốn không phải vấn đề gì. Có chút tu sĩ còn biết đi cho chút vương công quý tộc làm cung phụng hoặc sư phụ, dạng này tiền kiếm được cũng nhiều, với lại phái đoàn cũng có. Càng có thậm chí sau lưng làm chút nhận không ra người câu làm. Có tiền, đi đường đều là mang phong. Hòa thượng cũng đạt được cơ muốn, cầm một cái sọt bánh quế vừa ăn vừa đi. Hòa thượng so mấy năm trước mập rất nhiều, nếu là lại nhiều điểm dâu dịa, cái kia hình tượng và quyền đả chấn cạn xài lỗ sách hạt đều không xa. Đi ngang qua y quán thời điểm, Giang Phi nhìn xem sắt vách quầy hàng. Vương đồ hộ nhà, vẫn là đầy bàn heo hơi thịt, vẫn là cái kia đồ tể. Năm đó cái kia nhỏ vương đồ hộ cũng già, biến hóa rất lớn, bất quá lại là trở nên phản đi qua. Giang Phi nhớ kỹ cái này đồ tể năm đó là vẻ mặt dữ tợn, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hiện tại già, trở nên càng ngày càng hiền hòa. Hòa thượng nhìn thoáng qua Giang Phi, sau đó thuận cái sau ánh mắt tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cái kia mặt mũi hiền lành đồ tể trên thân, cố nhân. Ân, thật nhiều năm không gặp. Muốn đi chiếu cố một chút sinh ý sao? Hòa thượng cầm trong tay còn chưa đủ, nhìn chằm chằm cái kia mập mà không án, gầy mà không tuổi thích heo, con mắt sắp phóng ra ánh sáng đến. Dù sao cũng là cùng đi mấy năm đường, hòa thượng này suy nghĩ gì, Giang Phi hỏi một chút liền biết. Mua về làm sủi cảo. Thiện. Giang Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn không có hướng về phía trước, chỉ là cầm rất nhiều bạc vụn phóng tới hòa thượng trong tay, sau đó thì thầm một phen. Hòa thượng nghe được đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Một lát sau, vương đồ hộ nên đón hôm nay thứ nhất khoản buôn bán. Một cái như cao mã đại hòa thượng đứng tại sạp hàng trước, cái kia khôi ngô hình thể ngay cả ánh nắng đều che hơn phân nửa đi, để giết hơn 30 năm heo vương đồ hộ trực tiếp cho sợ ngây người. Pháp sư, thế nhưng là mua thịt. Lời kia vừa thốt ra, vương đồ hộ hận không thể cho mình đến bên trên hai lần to mồm, nào có hỏi hòa thượng mua thịt đó à? Đây không phải tìm mắng sao? Ai ngờ hòa thượng kia cũng không sinh khí, ngược lại là rất bình tĩnh nói ra, cho ta đến 10 cân tinh thịt, cắt thành thịt thái, bên trong không thể có chút điểm mập, lại đến 10 cân tấc kim xương sụn, không thể gặp đến nửa chút điểm thịt, cũng muốn cắt thành thịt thái. Vương đồ hộ động. Cái này là đến mua thịt, đây rõ ràng chính là đến tiêu khiển người. Chương 26, tuyệt học thật muốn như thế phát triển tiếp, khả năng thật biến thành vương đồ hộ hành hung đại hòa thượng. Giang Phi kịp thời đi ra, nói, vương đại quan nhân, đã lâu không gặp. Vương đồ hộ xem xét là Giang Phi, lập tức quá sợ hãi, yêu hô lấy giữa ban ngày gặp quỷ. Tốt xấu dê nói, Giang Phi mới đem cái này đồ tể cho trấn an xuống tới. Đại phu, đi lần này có hơn 20 năm đầu a. 25 năm rồi, những năm này sinh ý tốt không? Vương đồ hộ hát một tiếng, cười nói, muốn nói tốt cũng được, muốn khó mà nói cũng được. Không đều là cái này tiến ngũ tạm miếu nha, có thể sống tạm là được rồi. Nói sống tạm cũng là khiêm tốn thuyết pháp mà thôi, phải biết đồ tể một chuyến này cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nhà cùng khổ. Người ta ăn cháo thời điểm, hắn lại có thể mỗi ngày gặp ăn mặn, so với bình thường dân chúng, thời gian đơn giản không nên quá thoải mái. Coi như phóng tới Giang Phi kiếp trước, mổ heo ban thịt cũng là kiếm tiền đi làm. Bất quá vương đồ hộ thật thay đổi, cùng bên ngoài, rất dễ nói chuyện, trong giọng nói sớm đã không có nhiều năm trước ngang ngược tàn rỡ. Một trận kéo trời nói ôn chuyện về sau. Giang Phi cầm 10 cân tinh thịt, 10 cân tấc kim xương sụp đi, hắn cuối cùng không để cho vương đồ hộ đem thịt cắt thành thịt thái, cũng cự tuyệt đối phương đánh gây ưu đãi. Trở lại cái nhà kia, còn không có đi tới gần, Giang Phi liền xa xa thấy được một lưng gù thân ảnh. Người kia tại trong gió lạnh run lẩy bẩy, không ngừng lấy tay xoa nắng thân thể sưởi ấm. Là Phan Tam. Suy nghĩ phảng phất về tới nhiều năm trước kia. Trước kia mùa đông lạnh thời điểm, Giang Phi là một người đến khám bệnh tại nhà, Phan Tam ngay tại y quán bên trong làm tốt cơm chờ hắn trở về. Thời gian không có thay đổi Phan Tam, nhưng cải biến hắn xung quanh người cùng bận. A cha, cái này sáng sớm quái lạnh, làm sao cũng không nói một tiếng liền đi ra ngoài, ta cho là ngươi. Phan Tam đột nhiên đỏ hồng mắt không nói. Giang Phi cười nhạt một tiếng, nói, vào nhà a. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Giang Phi, Phan Tam, Hòa Thượng, ba người đều không đi ra ngoài. Lẫn nhau chia sẻ lấy những năm này từng ly từng tí. Giang Phi nói đến chém giết một đầu hồ yêu thời điểm, Phan Tam cái kia đục ngầu hai mắt cơ hồ muốn toát ra ánh sáng đến. Giang Phi biết, Phan Tam tại hướng tới trong miệng hắn miêu tả chẳng cảnh. Hắn cũng nhớ kỹ, năm đó Phan Tam mộng tưởng là cái gì. A cha, để cho ta luyện võ đi, về sau ta liền có thể bảo hộ ngươi. Năm đó câu nói kia, khả năng chỉ là một câu đồng ngôn mà thôi, có thể Giang Phi quên không được năm đó đứa bé kia ánh mắt cùng biểu lộ. Một bát liệt tiểu vào trong bụng, Giang Phi nhìn xem Phan Tam, nhịn không được hỏi, Tam Nhi, ngươi, còn muốn luyện võ sao? Phan Tam sửng sốt hồi lâu. Hắn không nghĩ tới đã cách nhiều năm, á cha còn nhớ rõ hắn lúc trước đã nói. Đúng vậy a, hắn trước tiên là muốn luyện võ tới. Hắn muốn bảo hộ á cha, bảo hộ rất nhiều người, giống trên sách những cái kia hiệp khách. Cũng không phải cái gì người đều có thực hiện nguyện vọng ngày đó. Thời điểm đó hắn, tại trong sách nhìn thấy các đại hiệp cái kia khắc cốt minh tâm kinh lịch cố sự, từ đó mất đi mình phổ thông, cũng quên đi cuộc sống của người bình thường. Thời điểm đó hắn, say mê tại mình thế giới tưởng tượng bên trong. Có thể mộng đã sớm tỉnh, bị vợ con lão tiểu, bị tuổi gạo dầu muối, bị cái này ngày qua ngày sinh hoạt thức tỉnh. Tất cả, cuối cùng hóa thành một nụ cười khổ. Không được, a cha, ta không muốn luyện võ. Có đúng không? Trong phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Giang Phi có chút hối hận, hắn đang nghĩ, nếu như hắn sớm mấy năm trở về, sự tình có thể hay không trở nên không đồng dạng. Hiện thực là sẽ không dừng lại tại muốn giai đoạn kia. Hai người cách xa nhau bất quá gan tấc, có thể chúng ở giữa sớm đã cách một mặt nhìn không thấy tưởng. Khó mà mở miệng, bất quá Giang Phi vẫn là mượn tiểu tình nói ra, qua ít ngày nữa, ta liền đi. Ân. Phan Tam cúi đầu, nhàn nhạt từ chối. Phan Tam cũng sớm liền nghĩ đến kết quả này, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. A cha, bất quá xong năm mới đi sao? Không được, ta đáp ứng Hòa Thượng, muốn cho sư phụ hắn báo thủ. Phan Tam sắc mặt trầm trọng nhìn xem Hòa Thượng, buồn bã nói, đầu trọng, bớt đau buồn đi. Muốn đánh có phải hay không? Hòa Thượng tức giận nói, thật sự là hết chuyện để nói, có các ngươi nói như vậy sao? Hòa Thượng tựa hồ là càng nghĩ càng giận, cuốn lên tay áo liền đi ra ngoài, tới. Đi ra đơn đấu. Phan Tam người thành thật tính tình cũng bị tiểu tình cho theo đè xuống, lập tức liền đem áo choàng cho thoát, đóng tốt đai lưng liền xông ra ngoài. Những năm này hái thuốc lúc rèn luyện ra được cục thịt có tác dụng, tăng thêm Hòa Thượng cũng vô dụng linh khí, trong lúc nhất thời hai người lại đánh cho có qua có lại. Trong phòng Tống Cửu Nhi nghe nói tiếng vang, chạy đến xem xét, hai người xoay đánh thành một đoàn hình tượng cứ như vậy đập vào mắt bên trong. Cái này phụ nữ nhân ra cái nào gặp qua chiến trận này, lập tức liền dọa đến hoa hoa kêu to bắt đầu, các ngươi không nên đánh rồi. Không nên đánh rồi. Hai người vẫn như cũ đánh nhau ở một khối, toàn thân tiểu khí chính là có thể nháo nháo liền biến thành ném tuyết. Giang Phi cũng gia nhập vào trong cuộc chiến. Cuối cùng, ba người nằm tại băng thiên tuyết địa bên trong, nhìn xem cái kia giống mê vụ bầu trời. Phan Tam thở hổn hển nói, a cha, đầu trọc, muốn trở về nhìn ta a. Sẽ, nhất định sẽ. Cùng nhiều năm trước, Giang Phi vẫn là đáp ứng cái hứa hẹn này. Duy chỉ có Hòa Thượng càng nghĩ càng giận, nhỏ A Tam, ta cùng Giang Thí chủ ngang hàng luận giao, ngươi sao có thể gọi ta đầu trọc? Đây không phải hàng chúng ta phân sao? Không được, ngươi cũng phải quản ta gọi cha. Cút đi. Phan Tam cùng đầu trọc lần nữa đánh nhau ở một khối. Vô hình ở giữa, ba người thật giống như về tới một năm kia, bọn hắn cũng là như vậy không buồn không lo. Những ngày tiếp theo, sinh hoạt lại lần nữa trở về đến bình thường bên trong. Giang Phi cho con trai của Phan Hướng Đông Phan Nghĩa một khối linh ngọc, cái này linh ngọc tính chất đồng dạng, nhưng đối với tiểu A Nhi tới nói vừa vặn, nói không chừng một ngày kia còn khả năng khai thác kinh mạch, đi đến luyện võ con đường, dầu gì cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Giang Phi trả lại Phan Tam lưu lại một bản cơ sở công pháp nhập môn. Có thể Phan Tam vốn cũng không có tu hành thiên phú, tăng thêm đến cái tuổi này, đã không có ý nghĩa gì. Bất quá cái này nhập môn công pháp thiên hướng về thổ nạp dưỡng khí, đối kéo dài thọ nguyên cùng cường thân kiện thể vẫn là có tác dụng nhất định. Chỉ cần có khả năng chịu được tính tình nhiều tu luyện, vẫn là có mấy phần bước vào sau thiên võ người khả năng. Giang Phi còn lưu lại hai quyển cơ sở quyền pháp. Cái này hai quyển quyền pháp lúc này bị Phan Hướng Đông bái là giang hồ bí tịch, võ lâm tuyệt học. Thật tình không biết tại Giang Phi loại này luyện khí kỳ trong mắt cường giả, cái kia hai quyển quyền pháp liền cùng thứ hai bộ tập thể dục theo đài không sai biệt lắm, đều là một cái trình độ đồ chơi. Phan Hướng Đông vẫn là rất biết là người, mở miệng một tiếng ra giặc đều, cháu trai kia làm gọi một cái cam tâm tình nguyện, cuốn lấy Giang Phi cho hắn chuyển thụ hai chiêu nhập môn nhanh. Tại ra ngắn trong tiếng đều, Giang Phi không có cách, chỉ có thể dạy một chiêu. Một chiêu này là chú trọng tại vai cánh tay công pháp, thường xuyên luyện tập có thể làm vai khớp nối linh hoạt, tăng cường vai khớp nối tính dẻo dai, phát triển cánh tay tính cân đối, nhìn kỹ. Sau đó, Giang Phi sử xuất một chiêu, Ô Long bàn đánh. Thường thú các bạn đọc có thể đi học một cái, bất quá phải cẩn thận cánh tay chật khớp, sự tình nói rõ trước, bị chật ta không bồi thường tiền thuốc men. Chương 27, bần tăng tại một cái rất tốt thời tiết bên trong, Giang Phi đi cái kia phiến rừng cây. Cùng trong trí nhớ, hai tòa mộ phần xung quanh không có cỏ dại, nhìn ra được có thường xuyên quản lý qua. Bên cạnh đất trống còn giữ lại một vị trí. Đó là Giang Phi cùng Phan Tam nhiều năm trước ước định qua, ai đi trước, vị trí này chính là của người đó. Hiện tại xem ra, đất trống thuộc về sợ là tại nhiều năm trước liền đã định tốt. Hôm nay mặc dù chưa có tuyết rơi, có thể phong y nguyên rất lớn, lớn đến ngay cả hương hỏa đô lập tức dập tắt. Hòa thượng đang một bên niệm lên vãng sinh chú. Cái này vãng sinh chú mặc dù trễ điểm, trễ mấy chục năm, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Lúc trở về, Giang Phi đối Phan Tam nói, về sau ngày lễ ngày Tết thời điểm, nhớ kỹ đến tế bái một cái. Câu nói này Giang Phi nói lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn tựa như một cái đã có tuổi lão nhân rông dài, có thể Phan Tam cũng rất có kiên nhẫn nghe. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, cũng là tại một cái rất tốt thời tiết bên trong, Giang Phi chuẩn bị đi. Hắn đến đã cho cái này bình thường nhà mang đến quá nhiều không ổn định nhân tố. Giang Cao chân trước cửa thành, Phan Tam đem trưng tốt bánh bao chay hướng Giang Phi trong lực nhét. A cha, đây là ta cùng Cửu Nhi một làm sớm, trên đường đói thì ăn điểm, muốn liền nước ăn, cẩn thận nghẹn lấy. Giang Phi không có từ chối, cái này bánh bao chay có lẽ cũng không quý trọng, nhưng hắn lại giống chân bảo ôm vào trong ngực. Đi, đều trở về đi, quái lạnh. A cha, ngươi, ngươi. Phan Tam do dự một hồi lâu mới nói tiếp, ngươi còn biết trở về sao? Giang Phi chưa hề nói quá nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, ân. Ngắn ngủi một chữ, đại biểu cho một cái hứa hẹn. Phan Tam cười, tại cái này cười không nổi trường hợp bên trong cười. Phan Tam không biết A cha lúc nào sẽ trở về, nhưng hắn biết, A cha chưa từng có lừa qua hắn, cho tới bây giờ đều không có. Giang Phi vẫn là đi, hắn không quay đầu lại, chỉ là buồn bực đầu một đi thẳng về phía trước. Đầy trời phi tuyết mở ra ký ức ban, trước mắt quang cảnh cấp tốc rút lui, bên người sự vật dần dần trùng hợp. Phản phất, Giang Phi giống như về tới ngày đó. 25 năm trước một ngày nào đó, hắn thời điểm ra đi, cũng là một mùa đông. Hàn Phong đem hắn thổi vào thời gian trong vòng xoáy, Giang Phi trung quy là nhịn không được quay đầu lại. Trắng xóa thế giới, sau lưng tiểu trấn chỉ còn lại một cái loáng thoáng hình dáng, có thể trước cửa thành đạo thân ảnh kia. Tốt như cái gì cũng không thay đổi, chỉ là năm đó tiến hắn đứa bé kia trưởng thành. Thân thể là lạnh, vừa ý là ấm, là bị cái kia nóng hầm hập màn đầu che nóng. Giang Phi từng ngụm ăn màn đầu, không có nước, cứ làm như vậy ăn nuốt xuống. Hòa thượng nhìn Giang Phi một chút, chắp tay trước ngực, nói, Giang thí chủ, ngươi khóc. Ta không có khóc. Đây là mưa. Miệng bên trong tràn đầy màn đầu, Giang Phi nói đến có chút mơ hồ không rõ. Vốn là không có hương vị màn đầu, có thể ăn lấy ăn, Giang Phi nếm đến bị mặn. Hòa thượng nhìn xem đầy trời phất phới bông tuyết, hắn buông tay, mặc cho từ xóa tung tuyết rơi rơi trên tay, nói, có thể lần này chính là tuyết ta. Cái kia chính là tuyết hóa nước. Hai bóng người chậm rãi biến mất ở mảnh này bạc xây trong thế giới. Rời đi Giang Cao trấn ngày thứ hai, Giang Phi nên đón một cái ác mộng. Hắn các loại còn ở giữa lưu nghị, sinh ra không cách nào bù đắp vết rách. Nguyên nhân là trong vòng một đêm, Hòa thượng tấn thăng đến luyện khí tầng 4. Mà Giang Phi vẫn như cũ dừng lại tại tầng 2 dậm chân tại chỗ. Đã nói xong dắt tay đồng tiến đâu? Giang thí chủ ngươi nhập tướng. Giang Phi biết thiên phú của mình cũng liền như thế, hắn muốn cho rằng Hòa thượng cũng là không sai biệt lắm trình độ, không nghĩ tới. Hai người đều không phải là cái gì có đại kỳ ngộ người, đều là trong biển người mênh mông một người bình thường, chỉ bất quá vận khí hơi tốt, đi lên tu hành đường. Giang Phi đã từng nghe người ta nói qua, chân chính có đại kỳ ngộ thiên mệnh chi tử, trên đường phố tùy tiện đều có thể nhặt đầu thần thú, uống miếng nước đều có thể tấn cấp. Mặc dù nghe vào là không hợp thói thường một điểm, nhưng loại này ví dụ là chân thật tồn tại, chỉ là không có phát sinh trên người mình, rất khó đi tin tưởng thôi. Biết cùng làm đến ở giữa, là một đầu để rất nhiều người cũng vì đó tuyệt vọng hơn câu. Hiện tại Giang Phi liền ở vào đạo này tên là tuyệt vọng trong khe đỏ, mà đẩy hắn đi xuống, chính là cái đầu kia bên trên không có lông đầu trọc. Giang Phi còn nhớ rõ trong giới tu hành lưu truyền rộng rãi vô tình bám pháp, liền là cái kia luyện đến hậu kỳ cần tự cung mới có thể đại thành công pháp. Năm đó tên kia tu sĩ kim đan thế nhưng là ngay cả vô tình công pháp tu luyện yếu quyết đều công bố ra ngoài, với lại thi triển bắt đầu cực kỳ bá đạo, tu sĩ tầm thường căn bản khó mà cùng luyện vô tình đao pháp người chống lại. Có thể nói bắt đầu cũng kỳ quái, có ít người rõ ràng đều có thể vứt bỏ tất cả, có thể để hắn luyện vô tình đao pháp, cắt mất nào đó cái linh kiện thời điểm, nói cái gì liền là không chịu. Kỳ thật hòa thượng đến luyện khí tầng 4 không có gì lạ, dù sao hắn tiếp qua mấy năm hắn liền 50. Giang Phi các loại còn lại bắt đầu lưu lạc thời gian, tại Yến quốc thổ địa bên trên chạy khắp nơi, nơi nào có đại yêu tin tức truyền đến, liền đi nơi đó. Hòa thượng là người tốt, nhưng không phải một cái tốt hòa thượng, mỗi ngày ăn mặn uống rượu, vì thế còn trêu vào không thiếu phiền phức. Chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, trở thành hai người những năm này thường ngày. Nhìn thấy loạn gạo gầm loạn cậu tử, Giang Phi đều sẽ đi lên đánh lên hai bàn tay. Hòa thượng cũng không kém, có đôi khi hắn sẽ đem những cái kia việc các bất tận người xấu ném tới trong nước, sau đó lại cứu lên đến, cuối cùng lại cho đến quan phủ. Căn cứ hòa thượng thuyết pháp, dạng này có thể chướng công đức. Có thể công đức cái đồ chơi này, căn bản chính là nhìn không thấy sợ không được đồ vật. Muốn lúc trước, Giang Phi sẽ lớn tiếng cũng nghiêm nghị phê bình hòa thượng, nhưng hắn hiện tại sẽ không. Cũng không phải là tư tưởng giác ngộ bên trên có chỗ tiến bộ, cũng không phải nghĩ thông suốt rồi, mà là hắn đánh không lại hòa thượng, chỉ thế thôi. Thời gian một năm đi qua, hòa thượng tu vi vẫn tại luyện khí tầng 4, mà Giang Phi đã đụng chạm đến luyện khí 3 tầng cánh cửa. Hắn tại luyện khí 3 tầng cánh cửa lặp đi lặp lại hồi ngày, nhưng chính là không bước qua được. Bất quá còn tốt, một cái luyện khí kỳ tầng 2 đỉnh phong đại viên mãn cường giả, chỉ cần không tìm đường chết, cơ bản không có vấn đề gì. Giang Phi giọng nói và dáng điệu diện mạo vẫn như cũ cùng nhiều năm trước, cái gì cũng không thay đổi. Hòa thượng bởi vì không có tóc nguyên nhân, coi trọng đi cũng không được đặc biệt lão. Có thể hòa thượng trên thân vẫn là có một chút biến hóa. Hắn không còn tự xưng mình là tiểu tăng, mà là đổi cái xưng hô, gọi bần tăng. Nhìn như không sai biệt lắm, nhưng nơi này đầu học vẫn liền sâu đi. Liên cùng loại với thân yêu, hai tử cha hắn, lao đầu tử, lão bất tử, dạng này chuyển biến quá trình. Xét đến cùng, vẫn là một câu, già. Hòa thượng lông mày đều có chút trắng, Giang Phi có chút không đành lòng, nhìn xem hòa thượng bộ dáng này, hắn nhớ tới đại sư minh. Cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài thiếu niên, cuối cùng là tại một dòng suối nhỏ bên cạnh già đi. Giang Phi không có những cái kia phiên vân phúc vũ, cải tử hồi sinh thủ đoạn, hắn không cách nào ức chế hòa thượng già yếu. Nhưng hắn tình nguyện phạm sai lầm, cũng không nguyện ý không hề làm gì. Thế là, tại một đêm nguyệt hắc phong cao bên trong, Giang Phi cạo đi hòa thượng lông mày. Chương 28, trở lại trốn cũ như thế nào chính, như thế nào tà, đây là hòa thượng Kim Thiên hỏi Giang Phi một vấn đề. Có thể là đã lớn tuổi rồi, hòa thượng bắt đầu nói chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, mỗi cái vấn đề đều trực kích Giang Phi chỗ sâu, không thể nào trả lời. Trước kia hòa thượng hỏi là Kim Thiên ăn cái gì, cái này gà quay muốn hay không thêm điểm quả ớt, rượu này nghe đi lên có phải hay không có chút dịu. Bây giờ nói càng ngày càng sâu áo. Giang Phi nghe không hiểu, nhưng hắn đại thụ rung động, chỉ có thể dùng trầm mặc đến đường đối. Khắp nơi lưu lạc, thời gian qua đi một năm, hai người trở lại chốn cũ. Ngọc Thô Trấn, hòa thượng cùng Giang Phi cũng là gặp lại ở nơi này. Quen thuộc cảnh đường phố cùng thổ địa, nơi đó đổ thạch thị trường vẫn là như vậy nhiều người, một đống người đâm ở nơi đó nhìn người mở tảng đá. Nghe người ta nói cái kia phú gia thiên kim gà đi, Giang Phi lúc này mới dám đạp vào mảnh đất này. Chỉ là không biết là vị nào lang quan phạm vào nghiệt, hiện thế báo tới nhanh như vậy. Nói ra Ngọc Thô Trấn chính là hòa thượng, hắn là muốn đến xem vị kia tiếng tăm lừng lây trăm dặm cư sĩ về có tới không. Đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Trăm dặm cư sĩ tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, tin tức hoàn toàn không có. Ngọc Thô Trấn thái thú cũng đưa tới một vị mới cường giả, nghe nói là một vị trúc cơ tầng 2 cường giả. Mặc dù trúc cơ tầng 2 so ra kém trăm dặm cư sĩ, có thể tổng so cái gì cũng không có muốn tới đến mạnh, trấn áp đám đạo trích kia hạng người đầy đủ. Giang Phi nhân cơ hội này bán mất một chút tạp vật, vẫn là một chút thảo dược, linh ngọc, khoáng thạch loại hình. Cùng huyện khác trấn không giống nhau, tại tu sĩ võ giả đông đảo Ngọc Thô Trấn, bên này thị trường càng tốt hơn, giá thu mua cũng càng cao. Giang Phi tiểu kim cố rốt cục một lần nữa về tới 200 lượng trở lên. Theo hầu bao thể tích bành trướng, trên mặt của hắn cũng có tiêu dung. Làm chúc mừng, tự nhiên là phải thật tốt thăm hỏi một cái ngũ tạm miếu. Ngọc Thô Trấn tốt nhất tiểu lâu bên trong, hòa thượng trực tiếp vung tay lên, cao giọng kêu lên, rượu ngon thịt ngon toàn đều bưng lên. Được. Tiểu nhị mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có đi sở vị này Phật ra rủi ro. Ngọc Thô Trấn ngư long hô tạm, ăn thịt uống rượu hòa thượng là ít, nhưng cũng không phải là không có. Thậm chí còn có chút hòa thượng bên trên thanh lâu đây này, nói là đào giã tỉnh thao đi. Giang Phi thuận cửa sổ nhìn xuống đi, hắn có loại cảm giác kỳ quái. Tinh tế xem xét, luôn cảm giác trên trấn người thật giống như nhiều không ít, với lại từng cái đều là một thân trang phục, trong đám người có không thiếu sau thiên võ người. Giang Phi còn đã nhận ra mấy cố khí tức, cái kia cũng không phải cái gì người bình thường, đó là luyện khí kỳ mới có khí tức. Thừa dịp tiểu nhị mang thức ăn lên công phu, Giang Phi lấp một điểm bạc vụn quá khứ. Chủ quán, gần nhất trên trấn thế nhưng là có gì vui sự tình. Tiểu nhị khỏe miệng lập tức liệt đến bên hai, cười đến là gặp răng không thấy mắt. Ra, ngài thật sự là hảo nhãn lực, một cái liền đã nhìn ra, cái này nhãn lực tỉnh thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Giang Phi nói thẳng, nói chính đề. Ra, ngài là vừa tới Ngọc Thô Trấn A. Trên trấn có thể đều truyền âm lên, nói Ngọc Thô Trấn có đại yêu như thế, với lại cái kia đại yêu thế gian hắn hữu, ăn cái kia đại yêu thịt, nói là có thể diên rất nhiều thọ nguyên đâu. Giang Phi sắc mặt không thay đổi, nói, coi là thật. Thật không thật khó mà nói, bất quá trên trấn người đều là nói như vậy, ngay cả những cái kia quan lão ra đều tại nói chuyện này. Giang Phi đánh giá việc này 89 phần 10 là thật, những năm này, rất hoang vực bên ngoài đại yêu chưa từng an phận qua, tiến quốc cảnh nội đại yêu cũng là như thế. Như không phải có người tộc trưởng thành đạo này hàng rào, chỉ sợ những cái kia đáng sợ đại yêu toàn đều tuôn đi qua. Nếu là nhân tộc này trưởng thành, cố sự coi như lớn đi, nghe nói là thời kỳ thượng cổ tiên nhân tạo ra, đem Bắc Hoang Châu một phân thành hai, đem yêu tộc cùng nhân tộc cách phân ra. Có phiến diện giả sử ghi chép lấy, nhiều năm trước linh khí khôi phục thời điểm, nhân tộc tu sĩ còn vượt qua trưởng thành xuất kích qua, bất quá cuối cùng vẫn là lui trở về. Ai cũng không biết cái kia man hoang chi địa có bao nhiêu đại yêu, ôm lòng hiếu kỳ đi người cũng không có trở lại nữa. Nhưng nhân tộc cảnh nội đại yêu cũng không ít, chỉ bất quá đều là đơn độc làm việc, thế đơn lực bạc, thường thường đều chạy không khỏi bị tu sĩ nhân tộc tiêu diệt hạ chẳng. Mấy năm này, Giang Phi cùng Đại Quang Đầu liền diệt không thiếu. Hai người đều là có lương tâm, hơn nữa còn rất nhiều. Bọn hắn diệt đại yêu, đều là dưới tay từng có nhân mạng ác yêu. Rất nhiều yêu vật nhục thân đều là tập thiên địa chi tinh hoa, với lại đại yêu càng sâu, cho nên yêu thu thịt có thể kéo dài tuổi thọ được này, đích thật là thật. Có rất nhiều tu sĩ sở dĩ chịu bước lên nguy hiểm tính mạng đi cùng đại yêu chém giết, đánh chính là cái này chủ ý Đại Quang Đầu, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Hòa thượng tay trái một cái động tác chậm, tay phải một cái đại đùi gà, bên cạnh gầm vừa nói, ngồi nhìn, vừa ăn vừa nhìn. Cứ việc hòa thượng đã không có lông mày, có thể nếp nhăn trên mặt là không lừa được người. Những năm này hòa thượng cũng ăn không thiếu yêu thú thịt, kéo dài tuổi thọ tác dụng có lẽ thật sự có, nhưng hiệu quả thực tế thật đúng là khó mà nói. Dường như nhìn ra Giang Phi suy nghĩ trong lòng, hòa thượng nổ ra miệng bên trong xương cốt, cười nói, Giang thí chủ, hảo ý của ngươi bẩn tăng tâm lĩnh, nhưng lần này đại yêu, vẫn là thôi đi. Giang Phi ngẩn người, có chút không hiểu, vì cái gì? Bởi vì cái này đại yêu không có hại người a. Hòa thượng lại cầm lấy một cái đùi gà, bẩn tăng tuy là trả tụ, có thể chỉ nửa bức còn tại trong Phật môn đầu đâu, Giang thí chủ, tâm của ngươi đen. Giang Phi ngồi tại bên cạnh bàn, thật lâu không nói, bắt đũa không nhúc nhích chút nào. Mặc dù hắn không muốn cho hòa thượng nói như vậy, nhưng giống như hắn quên chút vật rất trọng yếu. Không phải quên, tựa như là bị mất. Ngày xưa đại sư mình đã nói phảng phất liền ở bên hai. Vì thiên hạ lê dân bất tính, định làm trừ ma vệ đạo. Đúc lại núi cao phái vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Rất tự kỷ, rất xấu hổ một câu. Giống như sư phụ cũng đã nói lời tương tự. Giang Phi nghĩ tới, hắn nhớ tới đến chính mình bị mất cái gì. Trong những tháng năm dài đắng đắng này, hắn đã mất đi rất nhiều, nhưng bây giờ hắn nghĩ tới, hắn bị mất mình. Cái kia đã từng mình. Hắn nhớ kỹ trước kia hắn không phải như thế. Vì sao lại biến thành dạng này? Thật lâu, Giang Phi nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, hắn hai mắt không còn mê mang, bên trong chỉ có một mảnh thanh minh. Cảm ơn, đại hòa thượng. Hòa thượng cười ha ha một tiếng, không khách khí, đây là ngươi nên tặng. Giang Phi khỏe miệng giật một cái, nói, chờ ngươi không có về sau, nhất định sẽ ra xá lợi tử. Giang thí chủ, lời này ngươi đã nói qua. Vậy liền ra hai biên xá lợi tử. Hòa thượng chán lộ ra một đạo hát tuyến, ngươi không đem ta luyện thành chiến đấu khôi lỗi đều coi là không tệ, còn ra xá lợi tử. Nghe nói như thế, Giang Phi trong mắt lập tức có ánh sáng. Chủ ý này không sai. Hòa thượng nói, ngươi lễ phép sao? Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi tại nói cái gì? Muốn hay không gọi cá nhân đến phân xử thử? Cứ như vậy, ăn uống no đủ về sau, hai người rời đi Ngọc Thô Trấn. Ngọc Thô Trấn có lẽ sẽ có một phen gió tanh mưa máu, có thể những này đã không có quan hệ gì với bọn họ. Nhân sinh chính là như vậy, muốn sống được lâu, vẫn là đến thiếu gây phiền toái.